Chương 332, để cho ta xung phong. Chương 332, để cho ta xung phong. Nữ tử áo đen nhìn Diệp Phi một chút, chậm rãi nói, các nàng đều không về được. Phong Thanh Giao hơi nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn xảy ra chuyện gì? Các ngươi mới vừa nói đối với, bọn hắn toàn quân bị diệt. Nữ tử áo đen đạo. Cái gì? Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi, Đinh Đại Sơn cùng kêu lên kinh hô. Ngay sau đó, Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi tất cả đều cùng một chỗ trừng mắt nhìn Đinh Đại Sơn. Đinh Đại Sơn cảm thấy mình cũng xác thực rất miệng quá đen, hắn có chút hổ thẹn cúi đầu. Bọn hắn trước đó đi nơi nào, muốn đi làm gì, ngươi thấy bọn hắn đã toàn quân bị diệt sao? Diệp Phi vẻ mặt thành thật nhìn qua nữ tử áo đen, nếu như không có người tận mắt thấy bọn hắn toàn quân bị diệt, nếu là còn có cơ hội cứu bọn họ, chúng ta có thể giúp một tay đi qua nhìn một chút. Hắn cũng không biết vì cái gì, khi hắn nghe thấy nữ tử áo đen nói Lục Uyển Nhi bọn hắn toàn quân bị diệt thời điểm, trong lòng của hắn thế mà còn có một số rất khó chịu cảm giác. Mặc dù hơn nửa tháng qua cùng nhau đi tới, bọn hắn sư tỷ đệ ba cái thường xuyên cùng Lục Uyển Nhi đấu võ mồm, đồng thời thỉnh thoảng còn liên hợp lại khí Lục Uyển Nhi, nhưng bọn hắn mấy cái đối với Lục Uyển Nhi kỳ thật đều không có cái gì ác ý, nhất là tại Lục Uyển Nhi chủ động đưa cho Diệp Phi một tâm trấn hồn phù sau, trong khoảng thời gian này Diệp Phi đều không có lại xuất hiện loại kia bị ma âm tập kích quấy rối hiện tượng. Cứ việc Diệp Phi ngoài miệng một mực không đối Lục Uyển Nhi nói qua một câu tạ ơn, kỳ thật trong lòng của hắn một mực rất cảm kích nàng. Hắn thấy, cái này Lục Uyển Nhi trừ hơi có chút trang bên ngoài, kỳ thật nội tâm của nàng hay là rất hiền lành. Mỗi lần nàng đang gọi những cái kia nhất quan tài người xuất phát lúc, tất cả đều là trông thấy bọn hắn đều đã nghỉ ngơi tốt, không có người còn tại luyện hóa linh thạch đằng sau mới kêu lên phát. Có lẽ chính vì vậy, dẫn đến bọn hắn tiểu đội này rõ ràng tới tương đối trễ, thậm chí rất có thể là trễ nhất một tiểu đội. Bởi vì lúc trước bọn hắn lên núi chơi đánh bài đằng sau, tựa hồ không tiếp tục cảm ứng được dưới núi còn có những tiểu đội khác chạy tới. Bởi vậy, Diệp Phi mới muốn theo người áo đen kia xác nhận một chút, bọn hắn đến cùng đi làm thôi, có phải thật vậy hay không đã toàn quân bị diệt, nếu như còn có một chút hy vọng sống, hắn muốn đi xem có thể hay không cứu giúp một chút. Nữ tử áo đen dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn một chút Diệp Phi, dù sao Diệp Phi là cái thứ nhất đưa ra có lòng muốn trở về cứu người, mà khác trên trăm cái tiểu đội nhưng không có một vị hộ quan tài người đề cập qua lời này. Nữ tử áo đen trầm giọng nói ra, dựa theo kế hoạch, mỗi cái tiểu đội đều muốn đi một chỗ ma quật đoạt một bộ di hài trở về. Nhưng các ngươi tiểu đội đi muộn, bọn hắn đi thời điểm, bên trong ma khôi đều đã bị kinh động, cho nên bọn hắn sau khi đi vào, một cái đều không có chạy đến. Ma khôi? Phong Thanh Giao phát ra một tiếng kinh hô. Ma khôi là cái quỷ gì? Diệp Phi hỏi. Phong Thanh Giao sắc mặt hơi đổi một chút, đây đều là đến ma huyên thám hiểm quỷ xui xẻo, bọn hắn tại bị ma huyên ma khí ma hóa đằng sau, bị trước kia chết thảm tại ma huyên những cái kia tương đối cường đại linh hồn khống chế, từ nay về sau bọn hắn giống như cái xác không hồn, lại như là bị người điều khiển khối lỗi, dấu ở cái này ma huyên nguy hại bắt phương, chúng ta đem loại quái vật này xưng là ma khôi. Có thể giết chết sao? Diệp Phi hỏi. Phong Thanh Giao đối với Diệp Phi lật ra bạch nhãn, hỏi lời này, đương nhiên có thể giết chết, trên đời này không có cái gì quái vật là giết không chết, chỉ là bọn hắn đều bị ma hóa, không nhìn đau đớn, tương đối khó giết mà thôi. Sư tỷ, chúng ta đi xem một chút đi. Diệp Phi đạo. A. Phong Thanh Giao sững sờ, thật đi nha. Đi xem một chút đi. Diệp Phi sờ lên y nguyên còn dán tại trán mình trấn hồn phủ, ta còn thiếu Lục lão ngũ một cái nhân tình đâu. Cũng là. Phong Thanh Giao nhẹ gật đầu, thiếu nhân tình đến còn, nếu không sẽ ảnh hưởng về sau phi thăng lúc đạo tâm bất ổn. Nghe thấy Phong Thanh Giao vừa nói như vậy, Diệp Phi nhìn ngay lập tức hướng trước mặt nữ tử áo đen, ngươi có thể đi dẫn đường cho chúng ta sao? Cái này nữ tử áo đen do dự một chút. Các ngươi thật nguyện ý về ma quật cứu người? Đúng lúc này, Diệp Phi mấy người sau lưng chuyển tới một hơi có chút thanh âm quen thuộc. Nhìn lại là một cái khác đầu đội mũ rộng vành nữ tử áo đen. Bất quá, Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn đều có thể nghe ra thanh âm của nàng. Người này chính là ban đầu ở Thanh Phong trại cùng Đinh Đại Sơn giao thủ qua nhị tiểu thư. Nhị tỷ. Diệp Phi bọn hắn trước mặt nữ tử áo đen đối với nhị tiểu thư kêu một tiếng, "Ta có thể dẫn bọn hắn trở về nhìn xem tỷ ta sao?" "Tỷ ngươi?" Diệp Phi sững sờ. "Ân." Nữ tử áo đen nhẹ gật đầu, "Ta gọi Lục Hinh Nhi, Lục Uyển Nhi là tỷ ta, thân tỷ." Nữ tử áo đen cuối cùng nói thân tỷ hai chữ kia thời điểm, thanh âm có chút run rẩy, nhìn Diệp Phi ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nhị tiểu thư trầm giọng nói ra, "Các ngươi muốn đi lời nói cũng không phải không thể, bất quá, chủ nhân có lệnh, sau nửa canh giờ, chúng ta nhất định phải khởi hành, bởi vậy, các ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian." "Tới kịp sao?" Diệp Phi nhìn về phía Lục Hinh Nhi. "Nếu là ngự kiếm đi qua, thời gian đầy đủ." Lục Hinh Nhi nhẹ gật đầu. Diệp Phi nhìn về phía Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn, "Sư tỷ, vậy chúng ta đi. Đừng chậm trễ thời gian, đi sớm hơn một phần hy vọng, Lục lão ngũ cũng có thể nhiều một chút hy vọng sống." "Ta có thể không đi a?" Đinh Đại Sơn yếu ớt địa đạo. Diệp Phi rất khinh bỉ nhìn một chút Đinh Đại Sơn, "Ngươi không đi ai bảo hộ chúng ta Khuynh Quốc Khuynh Thành, như hoa như ngọc, đáng yêu ôn nhu sư tỷ." "Cái kia ngược lại là." Đinh Đại Sơn lập tức đối với Phong Thanh Giao giống như đại tinh tinh giống như đấm bộ ngực mình cái kia hai khối to lớn cơ ngực, "Sư tỷ, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi." Phong Thanh Giao hé miệng cười một tiếng. Đây là sư tỷ đệ ba người ăn ý, Đinh Đại Sơn dĩ nhiên không phải thật không muốn đi, hắn chỉ là theo thói quen vừa nói như vậy, hắn biết hắn như vậy nói chuyện, Diệp Phi lập tức liền biết dùng câu nói kia đến thuyết phục hắn, sau đó hắn liền sư xuất nổi danh, lại có thể tại sư tỷ trước mặt biểu hiện một chút. Ba người trước kia mỗi lần tại yêu vực vừa gặp phải nguy hiểm gì, Diệp Phi vì thuyết phục Đinh Đại Sơn, mỗi lần cuối cùng sẽ dùng cùng loại vừa rồi câu nói kia, Khuynh Quốc Khuynh Thành như hoa như ngọc đáng yêu ôn nhu cái này ba cái từ là phải dùng. Bất quá câu nói này đem Đinh Đại Sơn cũng là làm hại quá sức, Mỗi lần hắn vừa nghe đến Diệp Phi nói câu nói này, thật giống như cùng như điên cuồng, Xung Phong chính là hắn, Bọc Hậu cũng là hắn. Ta ơn nhị tỷ. Lục Hinh Nhi đối với nhị tiểu thư bái, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi cùng Phong Thanh giao, Đinh Đại Sơn, các ngươi theo sát ta. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, bốn người cùng một chỗ lên không, cấp tốc hướng phía trước hẻm núi rôi ra ngự kiếm mà đi. Nhìn qua ngự kiếm mà đi bốn người, nhị tiểu thư khẽ chau mày. Giờ khắc này, trong lòng của nàng phi thường cảm động, bởi vì còn chưa bao giờ có người coi trọng như vậy qua các nàng những người này tính mệnh. Diệp Phi bốn người bọn họ ngự kiếm phi hành không sai biệt lắm gần chừng 10 phút đồng hồ, bay hơn trăm dặm, cuối cùng đi tới một tòa đại sơn chân núi. Bọn hắn hạ xuống xong, là tại chân núi một cái cửa hang bên ngoài. Vừa hạ xuống, đám người lập tức liền khẽ chau mày. Chỉ vì mặt ngoài độc cầu, chỉ ít có không xuống 20-30 bộ thi thể. Những thi thể này tất cả đều tuần một sắc mặc một bộ đồ đen, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ. Rất rõ ràng, những người này đều là bọn hắn trong đội ngũ này. Đã thấy những thi thể này tất cả đều tàn khuyết không đầy đủ, có tay không có, có chân không có, có đầu cũng bị mất, mà lại rõ ràng đều không phải là lợi khí chặt đứt, ngược lại càng giống là ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Hiện trường nhìn xem cực kỳ thảm liệt, huyết tinh. Ta nói cái kia ma quật ngay tại trong sơn động này. Lục Hinh Nhi chỉ sơn động, các ngươi đi theo ta. Lục Hinh Nhi nói xong nhấc chân liền đi vào bên trong. Lục Hinh Nhi, đúng lúc này, Phong Thanh Giao đột nhiên kêu một câu. A. Lục Hinh Nhi quay đầu nhìn về phía Phong Thanh Giao. Tu vi ngươi quá thấp, ngươi cũng đừng đi. Phong Thanh Giao nói ngươi ngay tại cửa hang chờ chúng ta đi, chúng ta không quá quen thuộc địa hình nơi này, sợ chờ một lúc tìm không thấy đường trở về. Vậy làm sao có thể? Lục Hinh Nhi nói các ngươi là vì giúp ta cứu ta tỷ tỷ mà đến, ta tại sao có thể một mình trốn ở bên ngoài không đếm xỉa đến? Tỷ ngươi tại các ngươi bọn này nha hoàn ở trong là sắp xếp lao ngũ, ngươi là sắp xếp hàng. Diệp Phi đột nhiên hỏi một câu. A. Lục Hinh Nhi sửng sốt một chút, bởi vì nàng có chút không biết Diệp Phi tại sao lại có câu hỏi này, bất quá, nàng hay là ngoan ngoãn mà trả lời một câu, ta xếp hạng thứ 7. Ờ, Lục lão thất đúng không? Diệp Phi nhẹ gật đầu, sư tỷ ta để cho ngươi ở chỗ này chờ ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, đừng nói nhảm, tránh khỏi ngươi đi theo vào sau chờ một lúc chúng ta không chỉ có muốn cứu ngươi tỷ, còn phải cứu ngươi. Ờ, Lục Hinh Nhi yếu ớt trả lời một câu. Đi. Phong Thanh Giao một ngựa đi đầu vọt vào đen kịt sơn động. Diệp Phi thấy thế, lập tức đối với Đinh Đại Sơn cái mông nhấc chân một cước, còn không mau bên trên. Chờ chút chúng ta khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc, đáng yêu ôn nhu sư tỷ bị ma khôi bị thương làm thế nào? Bá. Đinh Đại Sơn một trận gió vọt vào sơn động, sư tỷ, ta tới, để cho ta xuống phòng. Chương 333, phi kiếm chém ma khôi chương 333, phi kiếm chém ma khôi đùng. Nhưng mà, ngay tại Đinh Đại Sơn vừa vọt tới Phong Thanh Giao bên người, Phong Thanh Giao đột nhiên đưa tay đối với hắn chán chính là một bàn tay, ngươi nói nhỏ chút, sợ ma khôi không biết chúng ta tới đúng không? Giống Đinh Đại Sơn sờ lên chán, sư tỷ, ngươi ôn nhu tay nhỏ không đau đi. Đi theo phía sau bọn họ Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, chết thiệt cậu, ngươi có thể hay không đừng buồn nôn ta? Các ngươi đừng nói nhảm. Phong Thanh Giao lạnh giọng nói ra, những này ma khôi cũng không phải đùa giỡn, so với chúng ta trước kia tại yêu vực gặp phải huyền gia yêu thú cũng còn muốn khó có thể đối phó, đừng có lại giống như kiểu trước đây cười toe toét. Ân. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Thập tứ, triệu hồi ra ngươi hộ thể cương khí phía trước mở đường. Phong Thanh Giao đạo. Ân. Đinh Đại Sơn lập tức triệu hồi ra chính mình thể tu kia đặc thù hộ thể cương khí, một ngựa đi đầu nhanh chóng bay về phía trước chạy. Bên này, Phong Thanh Giao một bên chạy vừa hướng Diệp Phi nói ra, đem sư phụ hộp kiếm lấy ra vác tại trên lưng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ta sợ chờ một lúc ma khôi đột nhiên dũng manh tiến ra, ngươi ngay cả hộp kiếm cũng không kịp cầm. Ờ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, mau đem hộp kiếm từ nhẫn chứa vật lấy ra vác tại sau lưng. Vương Nhị Cầu cho Diệp Phi trên hộp kiếm có hai cây bằng da móc treo, có thể giống ba lô đeo vai một dạng vác tại trên lưng. Hộp kiếm cong lên thân trên, Diệp Phi hai tay lập tức tất cả bóp ra một đạo kiếm chỉ. Lúc này hắn loại trạng thái này, một khi có tình huống như thế nào, hắn chỉ cần một ý niệm, trên lưng phi kiếm liền có thể lập tức ra khỏi vỏ. Sư tỷ đệ ba người cùng một chỗ hướng phía trong sơn động phóng đi. Mặc dù trong động rất đen, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá lấy ba người tu vi, chỉ cần hơi điều động một chút linh lực, liền có thể thấy rõ trong động tình huống. Một đường hướng phía trong sơn động cực tốc chạy đội, ven đường thấy được không ít không trọn vẹn thi thể, mà nên bên trong có chút thi thể tựa hồ cũng đã biến thành tơi khô, thể nội máu tươi giống như đều đã bị hút khô. Đồng thời, trừ bọn hắn tiểu đội này vừa mới chết người bên ngoài, còn có không ít chết thật lâu thi hải. Sơn động này tựa hồ rất sâu. Sư tỷ đệ ba người chạy ước chừng vài phút thời gian, đều không có chạy đến đấy, cũng không có thấy một bộ ma khôi. Rốt cục, tại sau vài phút, bọn hắn đi tới một cái rất lớn trong động đá vôi. Động đá vôi này ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Liếc nhìn lại, trên mặt đất khắp nơi đều là nhân loại hài cốt, thậm chí chất thành thật dày một tầng. Nhất là ở giữa, còn có một tòa dùng nhân loại xương đầu xếp thành tiểu sơn. Tòa này đầu người tiểu sơn chí ít có cao hơn 10 mét, có thể nghĩ, không biết cần bao nhiêu người đầu mới có thể đắp lên đến cao như vậy. Nhìn qua lớn như vậy một đống đầu lâu, Diệp Phi không khỏi có chút phía sau lưng phát lạnh. Mặc dù tại yêu vực hắn đã sớm trải qua không ít huyết tinh chiến đấu, nhưng như thế làm người ta sợ hãi hình ảnh, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kaka, kaka đúng lúc này, tại đầu lâu xếp thành tiểu sơn một bên khác, đột nhiên truyền đến một trận kaka thanh âm, cái này có điểm giống có người giẫm đạp mặt đất những nhân loại kia hài cốt phát ra thanh âm, lại có chút giống có người dùng miệng nhai xương cốt thanh âm. Sư tỷ đệ ba người đứng tại động đá vôi biên giới, liếc nhau một cái. Phong Thanh Giao truyền âm nhập thất trong nháy mắt truyền vào Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi trong tai, đầu kia hẳn là có một cái ma khôi. Thập tứ, cái này ngươi giải quyết, càng sâu lối vào hẳn là ở phía đối diện, ngươi ngăn chặn cái này ma khôi, ta cùng thập tam tiếp tục đi vào bên trong, nhìn còn có hay không người sống. Đinh Đại Sơn dùng truyền âm nhập thất hỏi, ta muốn không giải quyết được làm sao bây giờ? Phong Thanh Giao dùng truyền âm nhập thất trả lời, không giải quyết được ngươi tìm cơ hội chạy trước, đi ngoài động chờ chúng ta.
Tốt.
Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, lập tức lại dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói ra, sư minh, chúng ta Khuynh Quốc Khuynh Thành, như hoa như ngọc, ôn nhu đáng yêu sư tỷ liền giao cho ngươi, ngươi cần phải bảo vệ tốt nàng.
Ta biết.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phong Thanh Giao. Hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó rất ăn ý, Diệp Phi dán sơn động chân tường từ bên trái bập vào, Phong Thanh Giao dán sơn động chân tường từ phía bên phải bập vào. Đây là bọn hắn ước định cẩn thận mặc kệ làm cái gì đều là nam trái nữ phải. Mà bọn hắn sở dĩ dán chân tường đi là bởi vì chỉ có sơn động chân tường còn có một số khe hở, từ nơi này đi mới không còn dẫm lên trên đất những hài cốt này, mới sẽ không phát ra tiếng vang. Bọn hắn vừa vòng qua đầu lâu tiểu sơn, lập tức thấy được tiểu sơn tình huống bên này. Đã thấy tiểu sơn bên này, chỗ nào chỉ có một cái ma khôi. Nhưng gặp, chỉ ít có hơn 20 cái quần áo tả tơi người, bọn hắn đang ngồi ở trên mặt đất một người ôm một bộ thi thể, ngay tại gặm ăn thi thể của bọn họ. Trước đó phát ra ca ca âm thanh rất có thể chính là bọn hắn nhai xương cốt thanh âm. Một màn này, kém chút đem Diệp Phi tại chỗ làm nôn. Hẹ Diệp Phi phát ra hai tiếng nôn khan thanh âm. Ào ào hơn 20 cái ma khôi tất cả đều cùng một chỗ vứt xuống trong tay thi thể, nhìn về phía Diệp Phi vị trí. Bọn hắn vừa nhìn thấy Diệp Phi, thật giống như nhìn thấy cái gì mỹ vị một dạng, lập tức nhao nhao vứt xuống trong tay thi thể, đứng lên cùng một chỗ hướng Diệp Phi bên này đi tới. Diệp Phi nhìn thoáng qua phía sau bọn họ, Phong Thanh Giao đã dán chân tường nhanh đến tiểu sơn bên này một cái thông hướng nội bộ cửa hang. Hắn biết, dưới mắt tình huống này, hắn lập tức hẳn là làm khó dễ, hắn lập tức dùng truyền âm nhập thất đối với Phong Thanh Giao nói ra, sư tỷ, Đại Sơn, các ngươi đi vào trước, những này ma khôi ta đến giải quyết. Diệp Phi vừa dứt lời, hai tay hai đạo kiếm chỉ lập tức nhanh chóng huy vũ hai lần, trong miệng hét lớn một tiếng, đi. Xoạt 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 đã thấy trên lưng trong một kiếm, trong nháy mắt bắn ra gần trăm thanh phi kiếm. Cùng lúc đó, Đinh Đại Sơn cũng không còn dọc theo chân tường chạy, hắn thừa dịp những cái kia ma khôi không có chú ý tới hắn, trực tiếp thả người nhảy lên, bay về phía đã đi tới một đầu khác cửa động Phong Thanh Giao. Sau khi rơi xuống đất, hắn cùng Phong Thanh Giao cùng một chỗ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phi, hai nhân mã bên trên không chút do dự tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu phóng đi. Bởi vì hai người đều rất rõ ràng, Diệp Phi mới là bọn hắn tam giác sắt này chiến lược mạnh nhất. Trước kia tại yêu vực chính là, hiện tại càng là. Nếu là hắn đều không giải quyết được, bọn hắn đi qua hỗ trợ cũng không nhiều làm ý nghĩa. Cùng lúc đó, bên này, Diệp Phi triệu hồi ra gần trăm thanh phi kiếm đằng sau, thao túng mỗi bốn thanh phi kiếm bắn về phía trong đó một tên ma khôi. Hắn cũng không có phát giác được chính là, ngay tại phi kiếm của hắn ra khỏi vỏ đằng sau, những cái kia tản mát tại ma huyên Diệp Phi vẫn muốn đạt được lại không có được kiếm ý tất cả đều tự động hướng phía phi kiếm của hắn hội tụ mà đi. Xích 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 lúc đầu Diệp Phi coi là, những phi kiếm này khả năng một chút đâm không chết bọn gia hỏa này, bởi vậy, hắn ra tay rất độc. Hắn điều khiển chính mình những phi kiếm này bay ra ngoài, mỗi bốn thanh phi kiếm theo thứ tự là, hai thanh bắn về phía bọn hắn hai mắt, một thanh bắn về phía bọn hắn cổ, một thanh bắn về phía đỉnh đầu bọn họ. Hai mắt hai thanh là muốn lộng mù ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn nhìn không thấy hắn, cổ một thanh hắn là muốn xuyên thủng xương cổ của bọn họ, đỉnh đầu một thanh là muốn hư hao đầu óc của bọn hắn. Dù vậy, Diệp Phi cảm thấy coi như mình phi kiếm tất cả đều có thể đúng hạn trúng mục tiêu, cũng không nhất định có thể làm được bọn hắn. Nhưng mà, làm hắn làm sao đều không có nghĩ tới là, những phi kiếm này tại hắn tiên tiên cương khí thôi động phía dưới, mỗi một chiếc tựa hồ cũng uy lực bạo tăng. Đã thấy, mỗi khi thanh kia bắn về phía cổ phi kiếm tại xuyên thủng những cái kia ma khôi cổ đằng sau, cái kia ma khôi đầu trong nháy mắt liền túi xuống dưới, ngã trên mặt đất không cách nào nhúc đích. Càng kinh khủng chính là, những cái kia dẫn đầu bị đâm vào thiên linh cái ở đỉnh đầu phi kiếm trúng mục tiêu ma khôi, đầu lại trực tiếp nổ tung. Phanh 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 trong sân động, truyền ra một trận đứt quãng tiếng nổ mạnh. Vành, vành, vành đã thấy gần trăm thanh phi kiếm tất cả đều trúng mục tiêu đằng sau, cái kia hơn 20 cái ma khôi tất cả đều lần lượt ngã trên mặt đất không còn có đứng lên. Sư tỷ không phải nói những này ma khôi rất khó giết chết sao? Liền cái này. Chương 334, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, cuồng bạo kiếm ý chương 334, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, cuồng bạo kiếm ý Diệp Phi hai tay nhanh chóng huy vũ một chút, đem gần trăm thanh phi kiếm triệu hồi hộ kiếm. Làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, ngay tại cái kia gần trăm thanh phi kiếm triệu hoán hộ kiếm thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được thể nội tràn vào một cỗ cuồng bạo kiếm ý ngoa tạo. Ngoa tạo, ngoa tạo. Diệp Phi bị như thế một cỗ cuồng bạo kiếm ý cho kinh đến. Cái này có thể đúng là hắn trong khoảng thời gian này nằm mộng cũng nhớ lấy được kiếm ý á giờ khắc này, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình kiếm ý cường hãn không ít, thậm chí đối với kiếm đạo cảm ngộ đều có một chút rõ ràng tăng lên. Thể nội kiếm ý càng mạnh, đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng càng sâu, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Đạo lý này, Diệp Phi hiện tại tự nhiên hiểu. Chỉ là, hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì vừa rồi giết một chút ma khôi đằng sau, đột nhiên sẽ có nhiều như vậy kiếm ý tự động tràn vào trong cơ thể mình đâu. Đang lúc Diệp Phi trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được còn có từng tia kiếm ý từ trong hộp kiếm hướng trong cơ thể mình tụ đến. Ngoa tạo. Diệp Phi đáy lòng một tiếng kinh hô, hắn rốt cục phát giác được đây là có chuyện gì. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này tựa như là vừa rồi hắn triệu hồi ra đi phi kiếm tự động hấp thu tản mát tại ma huyền kiếm ý chẳng lẽ, thi triển phi kiếm, còn có thể để phi kiếm tự động hấp thu kiếm ý. Mẹ nó. Sớm biết, ta trong khoảng thời gian này không có việc gì liền triệu hoán phi kiếm đi ra chơi bừa. ta một vị chỉ muốn hấp thu những kiếm ý này, nhưng không nghĩ đi qua dùng kiếm ý của mình đến câu dẫn những kiếm ý này. Cỏ, thật sự là thua thiệt lớn. Diệp Phi trong lòng hối hận không thôi. Không đúng rồi, không nghe nói phổ thông phi kiếm có thể tự mình hấp thu kiếm ý, trừ phi trong kiếm mang theo kiếm linh mới có thể dạng này a. Chẳng lẽ sư phụ cho ta những phi kiếm này, tất cả đều là mang theo kiếm linh bảo kiếm? Rất có thể a, không phải vậy Trần Tợ rèn chế tạo một bộ thiên tiên kiếm, làm sao lại muốn nhiều tiền như vậy? Đối với, nhất định là như vậy. Diệp Phi biết lúc này cũng không phải nghĩ những sự tình này thời điểm, việc này chờ về đầu hỏi một chút sư phụ liền biết. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vội vàng tiếp tục hướng phía trong sơn động mà vào. Hắn sư tỷ cùng Đinh Đại Sơn đã đi vào một lát, hắn sợ bọn họ gặp được nguy hiểm. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn là đúng. Khi hắn dọc theo sơn động nhanh chóng phi buôn ước chừng hơn một phút đồng hồ thời gian, rất nhanh, hắn liền đi tới một cái khác trong động đá vôi. Động đá vôi này cùng lúc trước động đá vôi kia không khác nhau lắm về độ lớn. Mặt đất làm theo chất thành thật dày một tầng hải cốt, ở giữa cũng có một tòa đầu lâu xếp thành núi nhỏ. Có thể nói, động đá vôi này cùng lúc trước cái kia cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu không phải chung quanh vách đá có chút rõ ràng khác biệt ra, Diệp Phi khẳng định sẽ cho là mình lạc đường lại vòng trở về. Chỉ là, trong này ma khôi số lượng cùng lúc trước cái chỗ kia cũng có chút không giống với lúc trước. Nơi này, chỉ ít tụ tập trên 100 cái ma khôi. Đồng thời, tại một chỗ ngóc ngách, còn chất đống chí ít không xuống 200 cỗ tươi mới thi thể, bọn hắn cơ hồ đều mặc lấy một bộ đồ đen, mang theo mặt nạ quỷ. Mà lúc này, Đinh Đại Sơn cùng Phong Thanh Giao đã bị cái kia trên 100 cỗ ma khôi đoàn đoàn bao vây. Hai người đang dùng các loại võ kỹ hoanh kích những cái kia ma khôi, chỉ tiếc, những này ma khôi phản phất đao thương bất nhập, vũ khí của bọn hắn chỉ có thể đem bọn hắn đẩy lui, thậm chí dù là bị chấn động đến bay rất ra ngoài, lại như cũng không đả thương được căn cơ của bọn hắn làm theo ngay lập tức sẽ đứng lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bọn hắn nhào tới. Mặc dù bọn hắn chỉ là dùng bình thường nhất quyền đấm cước đá, nhưng bọn hắn quyền cước rõ ràng đều mang theo từng luồng không kém sóng linh khí, nghĩ đến là bởi vì trong cơ thể của bọn hắn còn có nội đan, vẫn là có thể thi triển linh khí, may mà bọn hắn hẳn là không có khả năng thi triển võ kỹ, nếu không Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn đoán chừng đã sớm không chống nổi. Trông thấy chính mình sư tỷ cùng Đinh Đại Sơn lúc này đã là hiện tượng hoàn sinh, Diệp Phi cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ, hắn lập tức hai tay bóp ra hai đạo kiếm chỉ, nhanh chóng vũ động mấy lần. Ba 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 mười trôi phi kiếm lần lượt từ trên lưng trong hộp kiếm nổ bắn ra mà ra. Lần này, Diệp Phi đối với cái này trên 100 cỗ ma khôi cũng không có giống như trước đó coi trọng như vậy, bởi vậy, hắn chỉ triệu hồi ra 10 trôi phi kiếm. Đồng thời hắn còn nhiều lưu lại một cái tâm nhãn, khi cái này 10 trôi phi kiếm bay ra hộp kiếm thời khắc, hắn hết sức chăm chú cảm thụ được mỗi một thanh kiếm biến hóa. Hắn sở dĩ chỉ triệu hoán 10 trôi phi kiếm đi ra, một phương diện đích thật là bởi vì hắn bằng vào trước đó kinh nghiệm, hắn cảm thấy những này ma khôi đã không đủ để hắn quá mức coi trọng, đồng thời, phi kiếm càng ít, hắn liền càng có thể rõ ràng cảm ứng mỗi một chiếc phi kiếm biến hóa vi diệu. Hắn muốn nhìn một chút trước đó lấy được những kiếm ý kia, đến cùng phải hay không phi kiếm tự động hấp thu mà đến. Quả nhiên, không ra Diệp Phi sở liệu, ngay tại phi kiếm bắn đi ra đằng sau, Diệp Phi rất nhanh liền cảm ứng được, trong không gian bốn phía, có vô số kiếm ý tự động hướng phía phi kiếm của mình hội tụ mà đi. 10 trôi trên phi kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ một cỗ làm hắn chính mình cũng vì đó cảm thấy kiêng kỵ cuồng bạo kiếm ý ngoại tạo. Nguyên lai sư phụ cho ta bộ này thiên tiên kiếm thật tất cả đều có kiếm linh a. Diệp Phi sở dĩ nghĩ như vậy chính là bởi vì hắn sớm tại yêu vực liền nghe nàng sư tỷ đề cập qua, những cái kia có kiếm linh bảo kiếm một khi ra khỏi vỏ, chính mình liền có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, cũng có thể tự động hấp thu giữa thiên địa tản mát kiếm ý đến tăng cường tự thân vi lực. Thói xấu, quá ngu bức, người sư phụ này đối với ta còn thực sự là tốt không lời nói. Quay đầu cho hắn mua mấy cái xinh đẹp sư nương đi. Tâm niệm đến đây, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến Đinh Đại Sơn một tiếng hét thảm. A đã thấy, hắn đã bị một đám ma khôi cho đoàn đoàn bao vây. Chủ yếu nhất là, lúc này có cái ma khôi chính nằm nhòi trên lưng hắn, dùng miệng cắn bờ vai của hắn. Mà tại hắn trước mặt, còn có mấy tên ma khôi ngay tại điên cuồng tập kích hắn. Ngoại tào Diệp Phi đấy lòng một tiếng kinh hô, tâm niệm vừa động, lập tức điều động trong đó một thanh phi kiếm cấp tốc hướng phía Đinh Đại Sơn trên lưng tên kia ma khôi như chớp giật bắn tới. Đã thấy phi kiếm lóe ra một vòng trướng mắt hàn quang, hưu một tiếng liền nằm ngang bay qua cắm vào Đinh Đại Sơn trên lưng tên kia ma khôi huyệt thái dương. Phi kiếm từ bên trái huyệt thái dương bắn vào, trong nháy mắt từ bên phải huyệt thái dương bay ra. Cùng lúc đó, nương theo lấy phanh một tiếng, Đinh Đại Sơn trên lưng tên kia ma khôi đầu trong nháy mắt nổ tung lên. Bất thình lình một tiếng nổ mạnh, không chỉ có sợ ngây người Đinh Đại Sơn cùng Phong Thanh Giao, cũng chấn trụ cái kia trên 100 tên ma khôi. Đã thấy những cái kia ma khôi hướng phía Diệp Phi vị trí nhìn thoáng qua, ở trong có không ít cách Diệp Phi tương đối gần ma khôi lập tức hướng lấy Diệp Phi bên này cấp tốc chạy như bay đến. Bọn này ma khôi là tại vây đánh Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn trong quá trình không chen vào được, đứng tại đội ngũ sau cùng bộ phận kia ma khôi. Lúc này trông thấy có đối tượng mới, bọn hắn từng cái dương nhanh múa vút lập tức hướng phía Diệp Phi cấp tốc mà đến. Thập Tam, coi chừng! Phong Thanh Giao lo lắng kêu lên. Hắc hắc, sư tỷ, chàng diện nhỏ, ngươi đừng hoảng hốt, xem ta. Diệp Phi đối với Phong Thanh Giao cười đắc ý, hai tay nhanh chóng vũ động đứng lên. Đã thấy, theo hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, cái kia 10 trôi phi kiếm lóe ra 10 đạo hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt tại trong động đá vôi bắt đầu trên dưới tung bay. Xoạt 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 phanh 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 đã thấy 10 trôi phi kiếm, càng không ngừng bốn chỗ bay loạn. Theo bọn chúng cấp tốc bay múa, từng tiếng liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh liên tiếp. Từng bộ ma khôi đầu tất cả đều như bị súng ngắn đánh trúng dưa hấu bình thường dần dần nổ tung. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây, trên 100 cỗ ma khôi toàn bộ ngã xuống đất, rốt cục đều biến thành từng bộ thi thể không đầu. Cũng sớm đã chết một đám người, bởi vì bị ma hóa, một mực dày vò đến bây giờ. bọn hắn hiện tại cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Phi cũng đang giúp bọn hắn chủ nhân của thân thể này. Kỳ thật, bọn hắn nguyên chủ nhân linh hồn bị vây ở trong nhục thân, một mực thừa nhận loại tra tấn này, bọn hắn khẳng định cũng rất thống khổ. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh ý mắng. Thậm chí cho dù cách xa nhau mấy chục mét xa, Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn đều có thể nghe được lẫn nhau cái kia thô trọng tiếng hít thở. Đây là bởi vì hai người bọn họ giờ phút này thực sự quá quá kích động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại trước mặt bọn hắn đau thương bất nhập, như là đầu đồng tiết tí ma khôi, tại Diệp Phi trước mặt đúng là không chịu được một kích như vậy. Phải biết, bọn hắn trước đó đã từng thử qua dùng kiếm chém đứt đầu của bọn hắn, nhưng bọn hắn kiếm hoặc kiếm khí căn bản không thương tổn được bọn họ. Giờ khắc này, Phong Thanh Giao nhìn Diệp Phi ánh mắt rõ ràng cùng trước kia lại có chút không giống với lúc trước. Trong mắt của nàng không còn giống như trước như vậy chỉ là đơn thuần yêu thương, mà là rõ ràng mang theo một cỗ nồng đậm vẻ sùng bái. Khó trách sư phụ nói thập tam rời đi ma huyên thời điểm chắc chắn nhất phi trùng thiên. Xem ra, lão nhân gia ông ta đã sớm biết cái gì. Thế nhưng là, vì cái gì phi kiếm của hắn uy lực mạnh như thế? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Không đi nghĩ nhiều như vậy, sư phụ nói đúng, nam nhân này nhất định phải sớm bắt lấy, nếu không về sau muốn bắt đều bắt không được. Thế nhưng là, làm sao bắt đầu? Tiểu tử thúi này hiện tại trong lòng chỉ có cái kia Lý Nhược Linh. Chẳng lẽ không nên ép ta trước tiên đem hắn gạo nấu thành cơm? Phong Thanh Giao suy nghĩ sớm đã tung bay đến lên 9 tầng mây. Liền ngay cả Diệp Phi đã đi tới trước gót chân nàng, nàng đều còn không biết. Đã thấy Diệp Phi đột nhiên đưa tay trái ra, một thanh ôm lấy Phong Thanh Giao cổ. Ngươi làm gì? Phong Thanh Giao rốt cục lấy lại tinh thần, trông thấy Diệp Phi ôm lấy cổ của mình, nàng thẳng vào nhìn qua Diệp Phi. Lúc này, Diệp Phi cùng nàng đứng đối mặt nhau, hai người mặt chỉ có không đến 20 phân. Diệp Phi đưa tay phải ra, chậm rãi xốc lên Phong Thanh Giao trên mặt nạ ủy. Phong Thanh Giao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hàm tu nhìn qua Diệp Phi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn hôn ta? Tiểu tử thúi, cái này đến lúc nào rồi, chúng ta thế nhưng là tới cứu người, bây giờ còn có tâm tình làm những này, thật là tiểu phôi đản. Phong Thanh Giao đem đầu của mình có chút 45 độ bên trên ngựa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư tỷ, nước bọt ngươi đều chảy ra. Diệp Phi đưa tay phải ra, dùng tay háo tại nàng trên miệng hung hăng nuốt một cái. Tên kia, hắn động tác kia đơn giản tựa như là dùng khăn lau bôi đáy nổi giống như, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là giúp ngươi xoa một chút nước bọt. Diệp Phi nói xong, vội vàng đem mặt nạ quỷ hướng Phong Thanh Giao trên tay bị lại, nhanh chân tiếp tục hướng phía càng sâu một đầu thông đạo chạy tới. Ha ha ha, sư tỷ, không nghĩ tới ngươi như thế hoa si Diệp thật tam. Phong Thanh Giao phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, ngươi hôm nay chết chắc. Chương 335, nam nhi nào không có một cái nào anh hùng nộ. Chương 335, nam nhi nào không có một cái nào anh hùng nộ. Bá. Phong Thanh Giao tiếng mắng chửi rơi xuống thời khắc, người đã vọt thẳng ra ngoài đuổi Diệp Phi. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi lại đột nhiên hét to một tiếng, sư tỷ, các ngươi đừng tới đây, trong này rất nguy hiểm. Bá. Phong Thanh Giao đội vàng dừng bước lại. Giờ khắc này, nàng phảng phất trong nháy mắt quên đi trong lòng cái kia lửa giận ngập trời, trong lòng còn thừa chỉ có đối với Diệp Phi lo lắng, thập tam, bên trong tình huống như thế nào, ngươi không sao chứ? Phong Thanh Giao câu này tình huống như thế nào tự nhiên cũng là tại yêu vực bị Diệp Phi truyền nhiễm. Diệp Phi tại yêu vực cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn cùng một chỗ ở chung 2 năm, tốt là cái gì đều không có dạy qua bọn hắn, đánh bạc, nói thô tục, mang chửi người, cho người ta lấy tên hiệu. Cùng một chút đến từ địa cầu thường nói, những này loạn thất bát tao ngược lại là dạy bọn hắn không ít. Tạm thời không có chuyện làm, các ngươi chớ bảo. Diệp Phi thanh âm tiếp tục từ bên trong truyền tới, sư tỷ, ngươi cùng Đại Sơn đi đem bên ngoài đống kia thi thể lật một cái, nhìn còn có hay không có thể cứu, ta một người đi vào tìm tiếp. Đi, ta đi tìm một chút Lục lão ngũ có ở đó hay không đống kia trong thi thể. Nếu là ở đây ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi liền lập tức đi ra. Phong Thanh Giao đạo. Tốt. Diệp Phi lên tiếng, tiếp tục nhanh chân đi vào bên trong đi. Rất rõ ràng, vừa rồi hắn chỉ là đang hù dọa hắn sư tỷ, trên thực tế hắn nguy hiểm gì tình huống cũng không phát hiện. Hắn bất quá là sợ sư tỷ đuổi theo đánh hắn thôi. Bất quá, trên miệng hắn là đáp ứng nàng lời của sư tỷ, trong lòng lại có chính hắn ý nghĩ. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nếu phi kiếm của hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại những này ma khôi, coi như Phong Thanh Giao bọn hắn ở bên ngoài đã lật ra Lục Uyển Nhi thi thể. Hắn cũng quyết định đem sơn động này cho hắn đánh thông quan, nhìn xem bên trong còn có người sống hay không. Dù sao đến đều tới, cứu Lục Uyển Nhi là cứu người khác cũng là cứu. Đều là phổ la đại chúng, ai mệnh đều là mệnh, đều là mạng người quan trọng, khả năng giúp đỡ liền đều giúp một chút. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Chi Chu Hiệp bên trong một câu kinh điển lời kịch, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ha ha, nam nhi nào không có một cái nào anh hùng động. Tại địa cầu bên trên không thành được siêu nhân, xuyên qua lại tới đây khi một lần thói xấu kiếm tiền cũng không tệ. Ai ai ai, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Diệp Phi đột nhiên cảm giác mình hai chân giống như bị thứ gì cho cuốn lấy, thứ này tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu là cuốn lấy hai chân của hắn, ngay sau đó, thứ này nhanh chóng từ trên chân lan tràn đến đùi, phần eo, đầu. Trước sau chỉ là không đến 3 giây đồng hồ thời gian, hắn thậm chí cũng không kịp làm ra bất luận cái gì dư thừa phản ứng, chỉ là ai 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 vài tiếng, hắn toàn thân trên dưới liền bị cuốn thành bánh trưng. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng trong nháy mắt nhớ tới 2 năm trước tại yêu vực kém chút bị Chi Chu Tinh ăn hết tình cảnh. Lúc này, hắn cảm giác chính mình lại gặp đồng dạng kinh lịch. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Hắn hiện tại liền cùng lần đó bị mạng nhện quấn quanh một dạng, cũng bị một loại nào đó cùng mạng nhện không sai biệt lắm vật dạng kia quấn cái cực kỳ chặt chẽ, hai tay hai chân tất cả đều không có khả năng động, thậm chí là miệng cũng không thể nói chuyện. Con chó nhỏ lại gặp được Chi Chu Tinh. Diệp Phi trong lòng vô lực gieo họ một tiếng, ta hận nện. Từ đây ta Diệp Phi cùng nện không đội trời chung. San sạt đúng lúc này, Diệp Phi cảm giác được dưới chân chuyển đến một cỗ rất mạnh sức kéo, hắn bị kéo trên mặt đất nhanh chóng hướng về phía trước trượt. Cái này kéo lấy tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí so với hắn trước đó chính mình chạy tốc độ đều muốn nhanh rất nhiều lần. Cảm giác kia giống như là có người buông lỏng ra dây thun, hiện tại đang đứng ở dây thun đàn hồi giai đoạn. Tốc độ kia, tích. Ra hăng hái. Diệp Phi vốn là tới kịp dùng truyền âm nhập thất hướng hắn sư tỷ kêu cứu, bất quá hắn do dự một chút, bởi vì hắn lo lắng đem hắn sư tỷ bọn hắn kêu đến, bọn hắn sư tỷ đệ cũng phải toàn quân bị diệt. Chính là do dự như vậy một chút, hắn liền bị kéo đi. Mà hắn truyền âm nhập thất tạm thời chỉ có thể truyền thâu 20-30 mét dáng vẻ, lại xa, hắn liền không giải quyết được. Bởi vậy, hắn hoàn mỹ bỏ qua một lần duy nhất cơ hội cầu cứu. Hắn trên mặt đất bị kéo đi ước chừng có nửa phút dáng vẻ. Đột nhiên, hắn hai chân cách mặt đất, bị treo lên thiên không. Còn tốt, hắn mí mắt tạm thời còn có thể động, bởi vậy, hắn mở to mắt hướng phía bốn phía nhìn mấy lần. Vừa xem xét này, hắn trực tiếp mắt trợn tròn, A Khoát đã thấy, xung quanh hắn chí ít có không thua kém hơn ngàn cái giống hắn dạng này bị cuốn thành màu trắng cự hình trứng trùng đồ chơi. Để Diệp Phi kèm chút dọa nước tiểu chính là, những này trứng trùng có rất nhiều đều đã ấp, hắn có thể tinh tường nhìn thấy những trứng trùng này phía trên đều có một cái lỗ, thuận lỗ thủng nhìn thấy, bên trong nằm là từng bộ thây khô. Đối với, chính là một bộ bị phơi khô thi thể, chỉ còn lại có da bọc xương loại kia. Đương nhiên, cũng có thể là bị hút khô máu tươi biến thành dạng này. Chỉ là, cái này lại có cái gì cái gọi là đâu? Dù sao đều là phải chết người, ngươi còn quản người khác là đem ngươi hong khô hay là hút khô. Người ta muốn làm sao ăn, còn muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Cảm giác có được hay không, cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Ngươi chỉ là bị ăn cái kia, lại không muốn ngươi từng. Hừ hừ, hừ hừ hừ, đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một trận cười lạnh thanh âm. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên, kém chút không có bị trực tiếp dọa đến ngất đi. Đã thấy trên đỉnh đầu của hắn, có một đầu lông trắng trách. Nó toàn thân đều mọc ra rất dài lông trắng, hình dung như thế nào đâu. Nói như vậy, nó tựa như là một đầu cự hình A Phú Han chó săn, toàn thân lông có chút nghiêm trọng vượt qua tỷ lệ dài, bất quá, bộ dáng của nó lại không giống chó, mà là có điểm giống một đầu cự hình đại tinh tinh. Tóm lại, Diệp Phi có thể nhìn ra, vừa rồi đem hắn bắt tới chính là con quái vật này trên người lông tóc. Bất quá, có chút kỳ quái là, đầu này quái vật lại bị 6 đầu to lớn xích sắt cho khóa lại. Cái này 6 đầu xích sắt, mỗi đầu đều có người thành niên to bằng bắp đùi. Trong đó hai đầu xích sắt một đầu khóa lại hai chân nó mắt cả chân, xích sắt một đầu khác tựa hồ kéo dài đến chỗ sâu dưới đất đi. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu xích sắt một đầu thì là tại nọc sân động, một đầu khác thì là tại trên cổ tay của hắn. Còn có hai đầu xích sắt thì là khóa lại hắn xương tỉ bà. Diệp Phi cũng là quan sát một chút nó, hắn mới ý thức tới, đầu này cự hình lông dài đại tinh tinh khủng bố đến mức nào. Sở dĩ nói cự hình là bởi vì nguyên lai nó lúc này liền đứng tại trong sơn động này, mà Diệp Phi bọn hắn những này trứng trùng thì là tất cả đều bị tóc của nó lại hoặc là lông ngực trói lại, treo ở cách mặt đất 6-7 mét giữa không trung nhoáng một cái nhoáng một cái. Mẹ nó, trước kia vì cái gì không ai nói cho ta biết, cái này ma huyên bên trong còn có bị ma hóa yêu thù à? Diệp Phi a Diệp Phi, ngươi đại ngu xuẩn này, ngươi nói ngươi không chết kẻ nào chết? Vừa rồi tại bên ngoài trang bức xong, ngươi ý tứ một chút, trở về không phải? Bây giờ còn có thể lực càng lớn trách nhiệm càng lớn không? Hiện tại còn muốn làm anh hùng, khi kiếm tiên không? Bây giờ còn có nam nhi anh hùng mà không? Hiện tại còn muốn đánh thông quan không? Kỳ thật cũng vẫn được, mặc dù không có đánh thông quan, tốt xấu cũng coi là nhìn thấy trung cực lớn muộn. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Không, cũng coi như không uổng công đời này đi. Đến nơi này, liền muốn toàn cực chung. Ta thật không phải là nhân vật chính sao? Ta mẹ nó thế nhưng là xuyên qua tới, ngươi nói với ta ta không phải nhân vật chính. Không được a. Không có khả năng cứ như vậy nhận mệnh a, Lý Nhược Linh vẫn chờ ta cưới nàng đâu. Bạch tỷ tỷ còn tại Vân Châu Thiên Cung thần điện chờ ta đâu. Ta cứ như vậy treo, về sau ai bảo hộ ta khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc, ôn nhu đáng yêu tam sư tỷ nha. Ta hay là phải nghĩ biện pháp liệu một phen a. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi ra sức vùng vẫy mấy lần, bởi vì hắn muốn thử xem ngón tay còn có thể không động đậy. A, vẫn được, thế mà còn có thể bóp ra kiếm chỉ. Ân, vậy cái này liền dễ làm. Chương 336, vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không từ bỏ. Chương 336, vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không từ bỏ. Khi Diệp Phi phát hiện chính mình còn có thể niết kiếm chỉ thời điểm, trong lòng của hắn trong nháy mắt đã ổn không ít. Phải biết, sở học của hắn kiếm quyết tất cả đều là dựa vào dùng kiếm chỉ đến khoa tay kết ấn, đồng thời điều động thể nội linh lực cùng kiếm ý, mới có thể triệu hồi ra phi kiếm. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rất cảm kích sư tỷ, may mắn trước đó sư tỷ nhắc nhở hắn để hắn đem sư phụ hộp kiếm lấy ra trên lưng, nếu không, nếu là giờ phút này hộp kiếm còn tại trong nhận chứa đồ, vậy liền ngọn củ tỏi. Diệp Phi cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều những cái kia loạn thất bát ao, hắn vội vàng tâm niệm vừa động, bắt đầu điều động thể nội cái kia kinh khủng tiên tiên cương khí hội tụ đến kiếm chỉ của chính mình phía trên, đồng thời, từng luồng cuồng bạo kiếm ý cũng hướng kiếm chỉ bên trên tụ đến. Nhưng mà, ngay tại tiên tiên cương khí cùng kiếm ý tất cả đều điều động đến hai tay kiếm chỉ phía trên sau, Diệp Phi đột nhiên phát hiện một cái đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là, mặc dù hai tay của hắn có thể miễn cưỡng bóp ra kiếm chỉ, thế nhưng là, kiếm chỉ là bóp tốt, nhưng hắn cái kia hai đạo kiếm chỉ hoạt động phạm vi thực sự quá nhỏ, căn bản không có cách nào khoa tay ra hắn muốn so vẽ kết ấn, cũng liền thi triển không xuất kiếm quyết. Kiếm chỉ này đối với kiếm tu tựa hồ rất trọng yếu, bởi vì tất cả kiếm quyết đều dựa vào điều động linh lực cùng kiếm ý hội tụ đến kiếm chỉ phía trên, sau đó dùng kiếm chỉ đến khoa tay kiếm quyết các loại phức tạp kết ấn, dạng này mới có thể triệu hồi ra trên lưng phi kiếm. Ngón tay không có hoạt động không gian, đây là không được a. lần này thật là xong con bê. Mẹ nó, kiếm tu này cái kia hai cây ngón trỏ cùng ngón giữa trọng yếu như vậy sao? Nếu có kiếm tu cùng người đánh nhau không có đánh thắng, tay bị chặt mất rồi làm thế nào? Đây chẳng phải là liền không có cách nào khoa tay, chẳng phải triệt để phế đi? Cũng là, tay đều bị chặt mất rồi, lúc đầu chẳng phải phế đi thôi. Không biết thế giới này có bán hay không bảo hiểm. Nếu là có, về sau đi ra nhất định phải cho mình mấy cái kia ngón tay mua cái bảo hiểm. Mẹ nó, ta cũng là có bệnh, đều mẹ nó lúc nào, ta còn có tâm tình nghĩ những thứ này có không có. Hay là tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao tuyệt địa lật bàn đi. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi trong đầu đột nhiên nhớ tới đã từng cùng vài món thức ăn gà đồng học cùng một chỗ đánh vương giả kinh lịch. Hắn từng vô số lần nương tựa theo chính mình lịch thiên tốc độ tay thêm cực hạn thao tác, đánh ra qua một tuyệt địa phản kích. Thậm chí có đôi khi đánh đại nghịch phong cục, mấy ca căn cứ vĩnh viễn không từ bỏ, vĩnh viễn không nói bại tinh thần, đã từng cũng đánh ra qua nhiều lần một tuyệt địa lật bàn. Lần này, hắn cũng nghĩ thử một chút có thể hay không lại đánh cái một tuyệt địa phản kích, có thể hay không lại đến một cái một tuyệt địa lật bàn. Trò chơi cùng hiện thực mặc dù không thể cơ đua cả nắm, nhưng vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần hắn là tương thông. Một người mặc kệ làm chuyện gì, nếu là đều có thể bảo trì dạng này trạng thái tinh thần, trên đời này còn có chuyện gì có thể chẳng lẽ chính mình. Ngẫm lại xuyên qua sau khi lại tới đây, trước trước sau sau chịu đựng biết bao nhiêu khó đủ, chua sót, mồ hôi, huyết lệ, thật vất vả mới nấu cho tới bây giờ có một chút quật khởi đầu mối, bây giờ nói để hắn đi chết. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Trong lòng của hắn có thể nào không cam tâm. Ha ha, lão thiên gia. Ngươi cái này muốn cho ta tuyệt vọng. Muốn cho ta cứ thế từ bỏ. Mẹ nó, nhớ năm đó, Vương Nhị Cẩu như vậy cha tấn ta, lão tử đều không có buông tha dục vọng cầu sinh, hiện tại mắt thấy lập tức liền muốn quật khởi, ngươi muốn cho ta cứ như vậy từ bỏ. Ngươi nằm mơ. Nghĩ tới đây, Diệp Phi đột nhiên có chút cảm kích Vương Nhị Cẩu năm đó đối với mình những cái kia không phải người hành hạ. Hắn có thể cảm giác được, nếu không phải lúc trước hắn đối với mình cái kia một trận dày vò, hắn hiện tại khẳng định không có tốt như vậy tâm thái. Ngẫm lại lúc trước, hắn vừa tới đến thế giới này, thời điểm đó chính mình có thể xưng tay trói gà không chặt, cho dù là có thể từ Thiên Tiên Tông chạy đi, hắn cũng hoài nghi chính mình sẽ chết tại Bề Thiên La Thành trên nửa đường. Thời điểm đó hắn đợi tại Thiên Tiên Tông cơ hồ mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi khắc, mỗi phân, mỗi giây đều là ở vào trong tuyệt vọng. Nhìn nhìn lại hiện tại, không phải liền là bị lông dài trách bắt thôi. Cái này cùng bị kẹp kẹp một lần, cùng bị chứng đạo cắn một lần, cùng bị bách linh nuốt một lần lớn bao nhiêu khác nhau. Trang diện nhỏ thôi. Thảo nê mã lông dài trách, ra ra ngươi ta cái gì không có trải qua. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi bắt đầu điên cuồng giằng co. Hắn phải nghĩ biện pháp dây rủa ra một cái có thể cung cấp chính mình khoa tay kết ấn không gian đến. Không cần vùng ấy, rơi vào trong tay ta, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên chuyển tới một thanh âm giàn mua, cái này lông dài trách sống mấy trăm ngàn năm, bộ lông của nó so thiên ngoại tinh thiết còn bền hơn thực, coi như ngươi là chân nguyên cảnh cường giả, cũng vô pháp kéo được. Ngẩng đầu nhìn lên, đầu kia dáng dấp cùng đại tinh tinh một dạng lông dài trách thế mà chính chừng lớn hai viên trừng trưởng thành lớn chừng quả đấm trong mắt nhìn mình chằm chằm. Ngoa tạo, trong mắt của hắn thật lớn a, nếu là trong mắt không cẩn thận rơi ra đến mẹ nó đều có thể đem ta đập chết đi. Ai cũng không biết Diệp Phi trong lòng làm sao lại muốn đến vấn đề này, nhưng hắn thật cứ như vậy suy nghĩ. Không đối. Hắn mới vừa nói cái này lông dài trách. Có nói mình như vậy sao? Ờ, ta đã biết. Cái này lông dài trách khẳng định là bị nhân loại kia đại năng cho đoạt xá. Ngư bức. Đoạt xá ký sinh đến một đầu lông dài trách trên thân, cũng là không có người nào. Giờ khắc này, Diệp Phi đột nhiên lại không khỏi vì đó nhớ tới đã từng nhìn qua một bản tiểu thuyết mạng, xuyên qua, ta thành một cái sâu gióm. Không nghĩ tới nơi này thế mà thật là có nhân loại linh hồn ký sinh đến trên thân động vật. Em ạ. Chân đặc nương khẩu bị nặng. Ngô 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 ngô. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền ra một trận ngô 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 thanh âm, có nam nhân thanh âm, cũng có giọng của nữ nhân. Diệp Phi lúc này mới ý thức được, nơi này còn không chỉ hắn một người sống. Diệp Phi miệng cũng bắt đầu điên cuồng lệch ra đến lệch ra đi, hắn muốn thử xem có thể hay không đem phong bế miệng hắn những lông tóc kia cho dễ rồi mở, nếu có thể nói chuyện, liền có thể cùng hắn mắng nhau mấy câu. Dù sao trốn không thoát, dù sao đều là chết, chửi cho sướng miệng lại chết. Đáng tiếc, những lông tóc kia rất rắn chắc, căn bản là kiếm không ra. Bất quá, có chút may mắn chính là bao khỏa hắn cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác giống như chính là đầu này lông dài trách lông tóc, nó không giống lúc trước Chi Chu Tinh bắt hắn thời điểm, mạng nhện kia còn có rất mạnh tình dính, càng dễ rủa bị cuốn càng chặt. Nghĩ tới đây, Diệp Phi hai tay tiếp tục điên cuồng giằng co. Hắn tin tưởng, chỉ cần thứ này sẽ không càng ngày càng gấp, sớm muộn có thể tranh thủ đến một chút có thể cung cấp hắn khoa tay kết ấn không gian. Chỉ tiếc, sau đó hắn tiếp tục vùng vây ước chừng 4-5 phần chung, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp những lông tóc này lực lượng. Lông tóc hoàn toàn chính xác không có theo hắn dây rủa trở nên càng ngày càng gấp, nhưng cũng không có nửa điểm bùng lòng dấu hiệu. Mẹ nó, thật quá cứng. Diệp Phi có loại mình bây giờ tựa như là bị từng cây rất nhỏ bé chi chít tơ thép cho trói lại cảm giác, mặc kệ hắn dây rủa như thế nào, đều không có biện pháp để những cái kia bộ lông màu trắng bùng lòng một tơ một hào. Xong, thật phải chết sao? Biện pháp gì đều thử qua, vẫn chưa được a, cái này có thể làm thế nào a? Không đối, lão tử còn có một cái ép dương giữ gốc bảo bối đâu. Hỏa Kỳ Lân đại ca, ngươi có thể cảm ứng được ta sao? Ngươi mau lại đầy cứu ta a. Hỏa ca, Kỳ Lân ca ca, huynh đệ ngươi ta nhanh chết, ngươi còn chưa tới cứu ta sao? Diệp Phi trong lòng đột nhiên bắt đầu kêu gọi yêu bực đầu kia Hỏa Kỳ Lân. Đáng tiếc kêu nửa ngày, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Ha ha, ta cũng thật là khờ bức. Yêu bực cách nơi này mẹ nó cách xa vạn dặm đâu. nó có thể nghe được ngươi triệu hoán ra mới là lạ. Tính toán, hay là tự nghĩ biện pháp đi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Xích xích xích, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên nghe thấy hắn phụ cận truyền đến một trận xích 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 thanh âm. Hắn vội vàng hoảng động thân thể xoay người nhìn thoáng qua, đã thấy, cách đó không xa, một cái giống như hắn trứng trùng ngay tại dần dần bành trướng. Rất rõ ràng, đó là bên trong có người đang cố gắng đứt đoạn bao khỏa lông tóc của hắn. Hừ hừ, không biết tự lượng sức mình, trên đầu lông dài trách phát ra một tiếng rất khinh thường thanh âm. Rất nhanh, bên kia cái kia nguyên bản ngay tại bành trướng trứng trùng phảng phất đột trí bình thường, lại dần dần rụt trở về. Rất rõ ràng, anh em kia thất bại. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên nhớ tới chính mình tiên tiên cương khí. Đúng rồi, sư phụ ta không phải nói ta cái này tiên tiên cương khí phi thường dữ dội, phi thường bá đạo thôi. Hắn không được, nói không chừng ta có thể đâu. Ta vì sao không nhiều điều động một chút tiên tiên cương khí thử nhìn một chút có thể hay không đem lông tóc này cho đứt đoạn. Nghĩ tới đây, Diệp Phi trong đầu đột nhiên hiện lên một chút phim ảnh tivi ở trong, một ít tên cơ bắp hét lớn một tiếng, đem sợi dây trên người, quần áo tất cả đều bắn bay hình ảnh. Nói làm liền làm. Diệp Phi lập tức tâm niệm vừa động, điều động ra bên trong thân thể ước bảy thành tiên tiên cương khí hội tụ đến tứ chi của mình phía trên. Bảy thành cuồng bạo tiên tiên cương khí là Diệp Phi cho đến tận này đã dùng qua mạnh nhất một lần lực lượng. Trước kia cùng người đánh nhau thời điểm, hắn nhiều nhất liền dùng qua năm thành tiên tiên cương khí. Một lần kia là tại yêu vực đánh một đầu rất cao lớn huyền giai yêu thú. Lúc đó, hắn dùng năm thành tiên tiên cương khí một quyền liền đem ảnh chân dung kia một tòa căn phòng lớn như vậy huyền giai yêu thú cho đổ nhào trên mặt đất. Lần này, từ đối với đầu này nghe nói sống mấy trăm ngàn năm lông dài trách tôn trọng, hắn điều động ra bảy thành tiên tiên cương khí. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tứ chi của mình tất cả đều tràn đầy lực lượng vô cùng kinh khủng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu là đầu này lông dài trách dám buông hắn ra, ăn hắn một quyền, hắn có thể một quyền đem hắn đánh ra tường. Cảm nhận được chính mình tứ chi năng lượng kinh khủng kia đã ngưng tụ không sai biệt lắm đằng sau, Diệp Phi hai tay hai chân đột nhiên ra sức hướng ra ngoài hùng hàng một băng. Bảy thành tiên tiên cương khí khủng bố năng lượng đồng thời phun ra ngoài. Phanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang. Diệp Phi chợt cảm thấy thân thể đột nhiên truyền đến một loại mất trọng lượng cảm giác. Túi đầu xem xét, chính mình ngay tại nhanh chóng rơi xuống dưới, mà nguyên bản bao vây lấy chính mình những cái kia lông tóc màu trắng lúc này đã hóa thành một tiểu tiết tái phát, như bay đầy trời sợi thô đồng dạng tại không trung bay múa. Ngoa tạo! Thành công! Ta thao nê mã, lông dài trách, ngươi xong! Diệp Phi đáy lòng một tiếng thầm mắng, cùng lúc đó, hắn vừa vặn hai chân rơi xuống đất. Chỉ gặp hắn hai chân vừa mới chạm đất, hai tay nắm nuốt kiếm chỉ lập tức nhanh chóng huy vũ mấy lần, sau đó, đột nhiên hai tay chỉ lên trời một chỉ. Xoạt 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 xoạt, tiên kiếm đồng xuất. 1000 thanh phi kiếm từ phía sau lưng trong hộp kiếm tiếp tục nổ bắn ra mà ra. Trong đó chí ít có không xuống 20 thanh là chuyên môn hướng về phía đầu kia lông dài trách cái kia hai viên trong mắt to lớn đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn vừa rồi chúng ta. Chương 337, thu thập lông dài trách, ma thần thân thể. Chương 337, thu thập lông dài trách, ma thần thân thể mẹ nó. Bảo ngươi chúng ta. Lão tử đem ngươi trong mắt cho ngươi đâm ngủ, nhìn ngươi về sau còn chừng không chừng ta. Đinh đinh đinh, hơn ngàn thanh phi kiếm bắt đầu điên cuồng hướng phía lông dài trách toàn thân trên dưới phát ra dày đặc công kích. Trong sân động, chuyển ra một trận liên miên bất tuyệt kim thạch giao minh âm thanh. Trong đó 20 thanh phi kiếm tất cả đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào lông dài trách hai mắt. Nhưng mà, ngay tại đánh trúng con mắt trước một giây, lông dài trách nhắm mắt lại. Những phi kiếm kia tất cả đều đánh vào mí mắt của hắn phía trên. Đinh đinh đinh, phi kiếm đánh trúng mí mắt, cũng phát ra liên tiếp kim thạch giao minh thanh âm. Lần này Diệp Phi có chút không bình tĩnh. Hắn phát hiện 1000 thanh kiếm triệu hắn đi ra, vậy mà không có một thanh có thể tổn thương đến trước mắt đầu này chừng cao hơn 10 mét cự hình đại tinh tinh. Cái này nó mẹ nó cùng chứng đạo một dạng, luyện qua thiết đầu công cùng kim trung cháo a. Diệp Phi lập tức tâm niệm vừa động, điều khiển phi kiếm không tái phát nổi công kích, mà là để 1000 thanh phi kiếm trong sơn động an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Hắn phải lần nữa thay cái ý nghĩ. Cái này lông dài trách ra dày thì béo, phi kiếm căn bản không gây thương tổn được nó. Như thế làm bữa không thể được. Đến dùng trí. Hừ hừ. Chỉ bằng ngươi cái này mấy cái ngay cả linh phẩm cũng không tính phi kiếm, cũng nghĩ làm tổn thương ta tôn này mà thần thân thể. Lông dài quái kiến Diệp Phi không còn công kích, lần nữa trừng to mắt, cúi đầu nhìn qua đứng tại hắn đung quần trước mặt Diệp Phi, trong lời nói tràn đầy cực độ khinh thường, ta là làm cái gì, để cho ngươi như vậy xem thường ta. Diệp Phi, ma thần thân thể. Như thế điều. TTT, đúng lúc này, Diệp Phi trông thấy lông dài trách trên thân đột nhiên nhanh chóng bay tới vài buộc lông tóc. Ngoa tạo. Diệp Phi biết nó lại tưởng tượng trước đó như thế dùng lông tóc đến trói buộc chính mình. Hắn vội vàng tâm niệm vừa động, điều động một cỗ bá đạo tiên tiên cương khí cùng một cỗ cực mạnh kiếm ý xâm nhập trong đó hơn 10 thanh trên phi kiếm. Ba ba ba, cái này hơn 10 thanh phi kiếm lập tức đồng thời hướng phía bay về phía Diệp Phi cái kia vài buộc lông tóc màu trắng bắn tới. Xích xích xích, mắt thấy cái này vài buộc lông tóc sắp đánh trúng Diệp Phi, cái kia hơn 10 thanh phi kiếm đem nó kịp thời chặt đứt. Những lông tóc này hóa thành từng đoạn dài hơn thước tóc ngắn, lần nữa như bay đầy trời sợi thô phiêu phiêu sái sái từ không trung rơi xuống. Ngoa tạo. Nguyên lai da thịt của nó rất cứng, nhưng lông tóc lại cũng không là rất cứng thôi. Đi, ngươi cho lão tử chờ lấy. Nô, lông dài trách rõ ràng hơi kinh ngạc, đoán chừng là không nghĩ đến Diệp Phi phi kiếm vậy mà có thể chặt đứt bộ lông của nó. Nhóc con, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần năng lực đâu, chỉ mấy phần. Diệp Phi không đợi nó nói hết lời, đột nhiên hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ, lấy một loại mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ cấp tốc bay múa. Cùng lúc đó, từng luồng bá đạo đến cực điểm tiên tiên cương khí từ thể nội tiếp tục không ngừng phun ra ngoài, đồng thời, thể nội kiếm ý cũng đang điên cuồng hướng phía những phi kiếm kia hội tụ mà đi. Đã thấy, theo hai tay của hắn nhanh chóng vung dậy, thiên không bên trong cái kia 1000 thanh phi kiếm cũng bắt đầu ở lông dài trách trên thân trên dưới tung bay đứng lên. Xa 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 xa. Trong sân động, đột nhiên vang lên từng tiếng thanh thúy cạo đầu âm thanh. Đã thấy từng đầu bên trên dài 10 mét lông tóc màu trắng càng không ngừng từ lông dài trách trên thân rơi xuống. "Tiểu tử, ngươi đang làm gì?" "Ngươi dừng tay." "Dừng tay?" Lông dài trách cái kia cuồng loạn tiếng giống giận dữ một tiếng càng so một tiếng cao. Diệp Phi lại ngẩng mặt làm ngơ. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Diệp Phi 1000 thanh kiếm rốt cục cũng ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, lúc đầu lông dài trách lúc này đã biến thành một cái toàn thân bóng loáng quái vật. Hiện tại nó đã không phải là lông dài quái, mà là cái thốc đầu quái. "Ân, bây giờ không phải là A Phú Hãn chó săn, hiện tại là Mặc Tây Ca không lông chó." Diệp Phi dùng một phút đồng hồ thời gian, điều khiển 1000 thanh phi kiếm, đem đầu này thân cao hơn 10 mét cự hình đại tinh tinh toàn thân trên dưới lông tóc cạo đến không còn một mảnh. Hắn thậm chí rất thân mật đem nó lông chân, lông nách, thậm chí là âm mao đều cho cạo cái bóng loáng. Nó tựa như là cái nữ ma thần. "Không phải vậy vì cái gì không thấy lấy gì gì? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!" Thốc đầu quái làm càng gầm thét, nó bắt đầu điên cuồng ra sức huy động hai chân cùng hai chân. Bất quá, nó tứ chi bên trên xiềng xích căng thẳng vô cùng, cho nó không có trở lại mảy may số dư, làm nó chỉ có thể thẳng tắp đứng ở nơi đó, mảy may cũng không thể động đậy. Chỉ có thể gào khan. "Còn muốn giết ta? Giết thế nào?" Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, lông cũng bị mất. Diệp Phi đương nhiên có thể nhìn ra, con quái vật này là toàn bộ nhờ những lông tóc kia đem người chụp tới nơi này, hiện tại hắn đem nó đã tạo sạch, lại thêm nó lại bị sáu đầu có chân thô xích sắt khóa lại, nó đối với hắn đã không có uy hiếp. Chí ít tạm thời là không có. Bất quá, Diệp Phi cũng không dám quá nhiều lưu lại. Con quái vật này hay là quá dọa người. Mặc dù tại yêu vực gặp qua không ít so con quái vật này còn muốn lớn yêu thú, nhưng trước mắt đầu này rõ ràng là bị ma hóa. Húng chi trong cơ thể nó còn giống như ở một vị nào đó nhân loại đại năng linh hồn, hắn không dám kinh thường. Hắn vội vàng triệu hoán phi kiếm, đối với lít nha lít nhít trứng trùng bay đi. Phá vỡ những cái kia trứng trùng đằng sau, hắn không gì sánh được ngạc nhiên nhìn thấy thế mà còn có 20-30 hào người sống. Chủ yếu nhất là, Lục Uyển Nhi cũng ở trong đó. Bất quá nàng giống như bị thương rất nặng, dù vậy, nàng nhất trọng lấy được tự do, lập tức bắt đầu chào hỏi mọi người tranh thủ thời gian rút khỏi đi. Diệp Phi cũng là từ nàng chào hỏi mọi người rút lui trong thanh âm nghe được thanh âm của nàng, nếu không tất cả mọi người mang theo mặt nạ, dưới loại tình huống này căn bản không phân biệt được ai là ai. Khi cái kia 20-30 hảo người sống tất cả đều rút đi đằng sau, Lục Uyển Nhi lúc này mới đi vào Diệp Phi bên người. "Tạ ơn tiền bối liều mình đến đây cứu rút." Lục Uyển Nhi hai đầu gối quỳ xuống đất mà bái. Lúc này Lục Uyển Nhi trong lòng kích động không thôi. Trước đó nàng tiến vào sơn động đằng sau, vốn là bị những cái kia phổ thông ma khôi vây công bị trọng thương, cuối cùng còn bị tôn này mà thần bổ tới. Nàng muốn cho là mình lúc này tuyệt đối chết chắc, không ngờ, ngay tại nàng đã triệt để tuyệt vọng thời điểm, bọn hắn trong cái đội ngũ này vậy mà ẩn giấu đi như vậy tuyệt thế kiếm tu. Hắn không chỉ có chính mình xông phá trói buộc, lại còn đem bọn hắn cùng nhau cứu lại. "Ha ha, chắc hẳn vị ân công này hẳn là chủ nhân nói nàng ẩn tàng át chủ bài đi." Tâm niệm đến đây, Lục Uyển Nhi lại bồi thêm một câu: "Tại hạ Vu tộc Lục Uyển Nhi, đời này cam nguyện làm châu làm ngựa báo đáp ân công ân cứu mạng." Lục Uyển Nhi quỳ trên mặt đất, một mặt sùng bái nhìn qua trước mặt vị cường giả bí ẩn này, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được lại nhẹ giọng bồi thêm một câu: "Như nếu là ân công không chê, Uyển Nhi cũng có thể lấy thân báo đáp, trung thân phụng dưỡng ân công tả hữu." Nghe thấy nàng tiểu nói này, Diệp Phi đột nhiên rất khinh bỉ bĩu môi một cái: "Lục lão ngũ, ngươi muốn chút mặt được không? Ta bước lên lớn như vậy phong hiểm giết tiến đến cứu ngươi, ngươi thế mà còn muốn ngủ ta. Ngươi đây là cảm tạ ta sao? Ngươi đây rõ ràng là muốn kiếm lời ở chỗ lao tử." Chương 338, ma thần nước mắt. Chương 338, ma thần nước mắt ta. Lục Uyển Nhi một tiếng kinh hô, cái cằm đều kém chút chấn kinh trên mặt đất: "Là ngươi?" Lục Uyển Nhi nhìn chằm chằm Diệp Phi, giờ này khắc này, nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng mình trước mắt. Là cái này cùng chính mình cãi nhau ầm ĩ hơn nửa tháng người đã cứu ta, mà lại nghe hắn khẩu khí, hắn còn giống như là chuyên môn tới cứu ta. Cái này sao có thể? Đi, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian giúp ta đem những này lồng thu một chút. Diệp Phi nói xong, xuất ra một cái không nhận chữ vật, cách không một chảo, một thanh đem những cái kia bị hắn loại bỏ xuống lông dài màu trắng tất cả đều nhét vào nhận chữ vật. Cái này lông có thể, quá cứng rắn. Nói không chừng có thể dùng để chế tạo một chút đồ tốt. Diệp Phi tại yêu vực thời điểm tựa như là cái nhặt ve chai, luôn yêu thích thu thập một chút đồ vật loạn thất bát ao, yêu thú da, xương, sừng, lộn xộn cái gì hắn đều muốn. Kỳ thật, chính hắn đều cảm thấy mình là chúng tiểu thuyết mạng độc. Một chút tiên hiệp huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, rất nhiều yêu thú thứ ở trên thân đều có thể chế thành các loại thần binh lợi khí, hắn cảm thấy lo trước khỏi họa, cho nên hắn cũng liền như vậy say mê thu thập đám đồ chơi này. Bất quá, lần này thu thập những lông tóc này, hắn là đã xác định, cái đồ chơi này về sau tuyệt đối có tác dụng lớn. Không nói từ biệt, chính là làm đinh đại sơn trên thân loại kia phược tiên tắc hẳn là một loại rất không tệ vật liệu. Huống chi trước đó ma đầu kia nói qua, lông tóc này so thiên huyền tinh thiết còn kiên cố, chẳng phải là nói, thứ này đều có thể dùng để chế tạo thiên tiên kiếm. Mấy phút đồng hồ sau, tại Lục Uyển Nhi trợ giúp phía dưới, Diệp Phi đem đầy đất lông tóc tất cả đều nhét vào một cái trong nhận chứa đồ. Bọn hắn đều là dùng cùng loại hấp tinh đại pháp kỹ năng đến thu thập, tên kia cùng máy hút bụi giống như, sửng sốt đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ, một cọng lông đều không có thừa. Thu thập xong những lông tóc này đằng sau, Diệp Phi lúc này mới thu hồi phi kiếm của mình, tranh thủ thời gian mang theo Lục Uyển Nhi rời đi. Sau khi hắn rời đi, tôn kia ma thần khóc, nó chảy xuống ma thần nước mắt. Tên kia, nó giọt kia nước mắt đều có ngón tay cái đầu lớn nhỏ. rơi trên mặt đất thời điểm tựa như cái thủy cầu giống như đập rung động đùng đùng. Sống mấy trăm ngàn năm, chưa bao giờ nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. Toàn thân lông bị cạo sạch còn chưa tính, thậm chí ngay cả trên mặt đất một cọng lông đều không có lưu. Ta lông tóc này mấy vạn năm cũng dài không nổi nha. Ngươi tốt xấu lưu một cây để cho ta có cái tưởng niệm cũng tốt ta. Diệp Phi mang theo Lục Uyển Nhi chạy không bao xa, liền lúc trước bên trong hang núi kia đụng phải Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn. Khi Lục Uyển Nhi nhìn thấy Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn cũng tới đằng sau, trong lòng của nàng càng thêm kỳ quái. Thẳng đến lúc này nàng đều hay là không muốn tin tưởng, Diệp Phi là chuyên môn tới cứu nàng. Mãi cho đến khi nàng chạy ra khỏi sân động, ở ngoài cửa động nhìn thấy Lục Hinh Nhi đằng sau, nàng rốt cục sợ ngây người. Hinh Nhi tỷ tỷ. Lục Hinh Nhi nhào vào Lục Uyển Nhi trong ngực, khóc nói ra, ô ô, tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô, ngươi làm sao cũng tới. Lục Uyển Nhi thật bất ngờ. Lục Hinh Nhi vội vàng buông ra Lục Uyển Nhi, nhìn về phía một bên Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn, tỷ tỷ, là bọn hắn gặp ngươi tiểu đội này người đều không có trở về, chủ động cùng nhị tỷ nói muốn tới cứu các ngươi. Cái gì? Lục Uyển Nhi ha to mồm, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nàng một mặt khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn. Nàng không thể không thừa nhận, trước đó, nàng thật rất chán ghét ba người này, miệng của bọn hắn quá nát, hơn nửa tháng qua cùng bọn hắn cùng một chỗ đi đường, nàng đều sắp bị bọn hắn làm phiền chết. Bất quá, giờ này khắc này, trước kia đối bọn hắn tất cả không tốt ấn tượng trong nháy mắt tan thành mây khói, còn lại, chỉ có cảm tạ, cảm kích, đội ơn. Vâng, đúng lúc này, Lục Hinh Nhi đột nhiên hướng về phía Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi, Đinh Ngại Sơn sư tỷ đệ ba người hai đầu gối quỳ xuống đất mà bái, cảm ơn các ngươi đã cứu ta tỷ tỷ, mời các ngươi thụ Hinh Nhi ba bái. Cạch cạch cạch. Lục Hinh Nhi rất có thành ý trên mặt đất dập đầu ba cái. Lục Uyển Nhi thấy thế, cũng lập tức đối với Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn quỳ xuống dập đầu, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu là ba vị ân công hữu cần phải chúng ta vu tộc địa phương, mời các ngươi cứ việc phân phó. Đi, không nói những thứ này, đi nhanh lên đi, chúng ta đã đi ra hơn nửa ngày, cần phải trở về. Phong Thanh Giao nói ra. Ngay sau đó, năm người vội vàng hướng trở về. Khi bọn hắn chạy trở về thời điểm, hiện trường mấy trăm người tất cả đều chỉnh tề đứng ở trong sân gốc, bọn hắn đứng thành hai hàng, đường hẻm đó lấy. Nhị tiểu thư đứng tại chính giữa, nhìn qua bọn hắn ý cười đầy mặt. Cơ hồ tất cả mọi người đang dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn qua Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đều đang nghĩ lấy, có thể cùng người như vậy cùng một chỗ tiến vào Ma Huyền, rất có thể là bọn hắn vài đời đều tu không đến phúc khí. Nhất là trước đó bị Diệp Phi cứu được mặt khác cái kia 20-30 người, bọn hắn đều là nhất quan tài người, bọn hắn cũng cùng Lục Uyển Nhi từng có đồng dạng tuyệt vọng kinh lịch. Vốn cho rằng lần này tuyệt đối chết chắc, không ngờ, bọn hắn vậy mà đều còn sống trở về. Mà hết thể này, đều là bái Diệp Phi bọn hắn sư tỷ đệ ba người ban tặng. Bọn hắn rất rõ ràng, có thể làm được bọn hắn dạng này, không bức bỏ đồng đội mình, nhất là tại Ma Huyền, rất khó tìm ra người thứ tư. Nhị tỷ, chúng ta ngũ đội tổn thất 6 vị nhất quan tài người, giúp ta bù một chút số. Lục Uyển Nhi vừa thấy được nhị tiểu thư giống như nói vậy đạo. Ta có thể chứ? Ta muốn đi ngũ đội. Ta cũng muốn đi ngũ đội. Ta muốn đi ngũ đội. Nghe thấy Lục Uyển Nhi vừa nói như vậy, hiện trường mấy trăm người cơ hồ tất cả đều cùng một chỗ lớn tiếng kêu la, tất cả mọi người la hét muốn đi ngũ đội. Dù sao, chỉ có ngũ đội 3 vị hộ quan tài người có thể nhất cho bọn hắn con đường sau đó mang đến tuyệt đối cảm giác an toàn. Ha ha, đối mặt một màn như thế, nhị tiểu thư đều cười, hắn dùng một loại trước kia chưa bao giờ có ánh mắt nhìn qua Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, vừa cười vừa nói, các ngươi ngũ đội chống chỗ 6 vị nhất quan tài người vị trí, ta cho phép các ngươi 3 vị chính mình đi chọn lựa, các ngươi có thể một người tuyển 2 cái. Dù sao về sau là muốn dựa vào các ngươi 3 vị bảo vệ, các ngươi nhìn chúng người nào, muốn tuyển ai liền tuyển ai. Giống giống, thật tuyển ai cũng có thể sao? Đinh Đại Sơn một mặt kích động. Nhị tiểu thư gật đầu cười, đối với. Nhưng mà, ngay tại nàng thanh âm vừa dứt, Đinh Đại Sơn lập tức xông nàng chỉ một ngón tay, liền ngươi. Lần trước tại Thanh Phong trại đánh với ngươi cái lôi đài ngươi lại nhại, ta xem sớm ngươi không vừa mắt. Đi, ngươi đến chúng ta ngũ đội nhất quan tài đi, mệt mỏi không chết ngươi. Nhị tiểu thư. Chương 339, Thượng cổ kiếm thần lưu lại vô thượng kiếm ý. Chương 339, Thượng cổ kiếm thần lưu lại vô thượng kiếm ý. Nguyên bản nhị tiểu thư trên khuôn mặt tại Diệp Phi bọn hắn lúc trở lại, liền một mực treo dáng tươi cười, nhưng theo Đinh Đại Sơn một câu như vậy đụng tới, nụ cười của nàng rốt cục cứng ngắc ở trên mặt. Hắn tuyển ta, muốn cho ta đi nhất quan tài. Nhị tiểu thư thẳng vào nhìn qua Đinh Đại Sơn, ngươi điên rồi đi ngươi. Tuyển ta đi nhất quan tài. Không phải ngươi nói chúng ta nhìn chúng người nào, muốn tuyển ai liền tuyển người nào không? Đinh Đại Sơn vẻ mặt thành thật nói ngươi không phải người a. Ngươi nhị tiểu thư bị Đinh Đại Sơn tức thiếu chút nữa không có tại chỗ thổ huyết. Chỉ gặp nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Đại Sơn nhìn mấy lần, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, quay người đi, xuất phát. Tuyển ta đi, tuyển ta đi. Đúng lúc này, một đám tráng hán hướng phía Diệp Phi bọn hắn vây quanh. Các ngươi tìm nàng. Phong Thanh Giao đối với Lục Uyển Nhi chỉ một ngón tay, ném cho Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn một ánh mắt, sư tỷ đệ ba người rất an ý rời khỏi đám người. Loại này chuyện đắc tội với người, hay là giao cho người khác đi. Nếu không, tuyển cái này không chọn cái kia, điều gì cũng sẽ vô duyên vô cớ không giải thích được đắc tội không ít người. Lục Uyển Nhi tự nhiên nhìn ra Phong Thanh Giao ý nghĩ của bọn hắn, cuối cùng, nàng chọn lựa mấy cái nàng nhận biết, hiểu khá rõ người gia nhập bọn hắn ngũ đội. Cái này nhưng làm cái kia 6 cái tráng hán cho kích động hỏng. Ngay sau đó, đại bộ đội tiếp tục xuất phát. Liên tại bọn hắn lần nữa xuất phát thời khắc, ai cũng không có chú ý tới, ở phía xa trên đỉnh núi, một tên toàn thân khắp nơi đều là miếng vá lao giả đột nhiên thả người nhảy lên, thi triển thuần di hướng phía trước đó Diệp Phi bọn hắn đi ma quật mà đi. Hắn đi tới cửa động, nhìn thoáng qua ngoài động thi thể đầy đất, khẽ chau mày, mà phía sau lưng lấy hai tay nhanh chân hướng phía trong động đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái thứ hai động đá bôi, nơi này lại có 100-200 bộ thi thể. Vu tộc cùng Mộ Dung Thế gia đến cùng muốn làm gì? Lão giả nhìn một chút thi thể, lắc đầu, lần nữa đi vào cái cuối cùng động đá bôi. Khi hắn đi vào cái cuối cùng động đá bôi lúc, định thần xem xét, trong nháy mắt mắt trợn tròn, lao ma đầu, ngươi là gặp cái gì? 2 năm trước ta tới, ngươi còn không phải cái dạng này, làm sao đột nhiên làm thành bộ dáng như vậy? Đầu kia toàn thân bóng loáng quái vật đột nhiên tránh ra con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm lão giả, tại sao lại là ngươi? Ngươi lại tới làm cái gì? Ta hiện tại cũng đã bị tạo sạch, ngươi trả lại tìm ta làm cái gì? Ngươi lão Vương bắt đàn này, ngươi cách mỗi mấy năm liền muốn tới nổ đi ta một đống mao, hiện tại ta một cọng lông cũng không có, ngươi còn muốn lại nổ lông của ta đi chế tạo ngươi thần binh lợi khí sao? Ai ra tay ác như vậy, đem ngươi cho cạo sạch? Lão giả một mặt hồ nghi, mẹ nó, ta lần này chẳng phải chạy không sao? Ngươi nó vừa chân rơi xuống 2 giọt ma thần nước mắt. Đến cùng ai ra tay ác như vậy, ngươi nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi báo thù. Lão giả lạnh giọng nói ra, cháu trai này cũng quá đáng, một cọng lông cũng không cho ngươi lưu, hắn đây cũng là đoạn tất cả chúng ta đường lui a. Lời này thật là, lão ma đầu đột nhiên hứng thú. Coi là thật, lão giả rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn đem ngươi cạo sạch, đối với ta cũng là một tổn thất lớn thôi, về sau muốn tạo thần binh lợi khí gì, không, có ngươi thiên cương ngân thứ, vậy nhưng làm sao bây giờ? Trên người ngươi thiên cương ngân thứ chính là chế tạo thần binh lợi khí, tăng cường độ mềm dẻo thượng giai phụ liệu, không thể thiếu a, ngươi nhanh lên nói cho ta biết, đến cùng là ai làm, ta đi giúp ngươi tìm hắn báo thù đi, thuận tiện ta cũng muốn làm điểm thiên cương ngân thứ đi. Tốt, lão ma đầu nhẹ gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, là một cái có hộp kiếm tuổi trẻ tiểu tử, hắn cũng có 1000 thanh kiếm, đối với cùng ngươi mấy trăm năm trước lần đầu tiên tới nơi này đánh nhau với ta lúc cái kia 1000 thanh kiếm còn có chút giống. Đúng rồi, hắn còn có 2 người đồng bạn, bất quá bọn hắn tu vi bình thường, không dám vào đến chỗ của ta. Hắn 2 vị này đồng bạn là một nam một nữ, ta nghe nữ tử kia gọi hắn thập tam cái gì, lão giả một tiếng kinh hô, nữ tên là hắn thập tam. Đối với, lão ma đầu trả lời. Cái kia một cái khác nam có phải hay không một cái to con, hắn có phải hay không xưng hắn sư mình, lão giả hỏi. Ngươi lại như thế nào biết đến, lão ma đầu rõ ràng rất kinh ngạc. Khu cụ lão giả ho khan một tiếng, cái này sao có thể, lấy tu vi của hắn, hắn làm sao có thể cạo sạch ngươi một thân thiên cương ngân thứ. Ngươi biết hắn, lão ma đầu sững sờ. Nhận biết, lão giả gật đầu. Lão ma đầu, rất quen. Lão giả, tạm được. Lão ma đầu, so ngươi ta quen hơn. Lão giả, thế thì không đến mức. Dù sao ta biết hắn mới 2 năm, mà chúng ta đều đã nhận biết mấy trăm năm. Lão ma đầu, rất tốt, thù này liền giao cho ngươi đi giúp ta báo đi. Giết hắn, ta liền nói cho ngươi một chỗ ma huyên có dấu chí bảo bí cảnh. Lão giả, thù này ta giúp ngươi báo không được. Lão ma đầu, thiên tiên lão nhi, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta quen biết mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không chống đỡ được ngươi cùng hắn quen biết 2 năm? Lão giả, tiểu tử kia là đồ đệ của ta. Lão ma đầu, a, ta muốn giết ngươi. Lão ma đầu lên tiếng gầm hét. Rất rõ ràng, vị lão giả này trừ Vương Nhị Cầu còn có thể là ai? Đã thấy Vương Nhị Cầu ngẩng đầu, một mặt ghét bỏ nhìn đã bị tức đến bạo tẩu lão ma đầu. Ngươi nếu là mao không có bị cạo sạch sẽ, ta còn kiêng kỵ ngươi mấy phần. Ngươi bây giờ một cọng lông cũng không có, ngươi còn thế nào đánh với ta? Thiên tiên lão nhi, ngươi lão giả lừa đảo này, hắn không thể nào là đồ đệ của ngươi, hắn kiếm đạo tu vi còn mạnh hơn ngươi. Ngươi đang gạt ta? Lão ma đầu quát tầm lên, ngươi làm sao có thể có như thế cường hãn đệ tử? Ngươi nói cái gì? Vương Nhị Cầu một tiếng kinh hô, kiếm đạo tu vi so với ta còn mạnh hơn. Hắn phi kiếm vừa ra, đã có thể tự động thôn vệ tản mát tại ma huyên thượng cổ kiếm thần lưu lại vô thượng kiếm ý, kiếm đạo tu vi chẳng lẽ không mạnh bằng ngươi? Nếu không phải hắn có thể thôn vệ thượng cổ kiếm ý, bình thường phi kiếm có thể nhẹ nhàng như vậy cạo sạch ta sao? Lão ma đầu hùng tợn nói ra. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc gật gật đầu, điều này cũng đúng. Bình thường kiếm tiên coi như cầm thần binh lợi khí cũng cạo bất động lông của ngươi. Lão ma đầu, ngươi cái sợ hàng, ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Ngươi không dám đi tìm hắn giúp ta báo thù thì thôi, ngươi đừng dùng loại những lời này gạt ta. Thử, chỉ bằng ngươi cũng xứng có được như thế đệ tử. Vương Nhị Cầu một trận thẳng vào đầu, mẹ nó, không nên à, tiểu tử kia có thể tự động thôn phệ thượng cổ kiếm thần lưu lại tại ma huyên kiếm ý. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Vương Nhị Cầu một bên vào đầu, một bên quay người rời đi sân động. Ngươi đi nơi nào, ngươi cái sợ hàng, ngươi đừng đi, ta còn không có mắng đủ đâu, ta đi tìm ta đồ đệ yếu điểm thiên cương ngân thứ đi. Lão ma đầu, à, 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 ta đến cùng làm cái gì, để cho các ngươi như vậy không tôn trọng ta, ta chính là thượng cổ ma thần. A chương 340, phân quạng lông chương 340, phân quạng lông nhất quan tài đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lần này cũng không biết là ai thụ ý, Diệp Phi bọn hắn cái này tiểu đội thứ 5 bị đặt ở cuối cùng. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dù sao, tại ma huyên loại địa phương này, như loại này kéo rất dài đội ngũ, đi tại ở giữa nhất khẳng định là an toàn nhất. Đi ở trước nhất, dễ dàng trước hết nhất đụng phải không tưởng tượng được ngoài ý muốn. Đi tại tối hậu phương, nhưng lại dễ dàng nhất bị đánh lén. Bất quá, đây đối với Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn sư tỷ đệ 3 người tới nói, giống như bọn hắn căn bản là không có coi ra gì. Bọn hắn để cho tiện nói chuyện tiếng, ngược lại là tận lực rơi ở phía sau 1-2 chục mét, xa xa đi theo cuối cùng một bộ kim quan phía sau. Thập Tam, trước ngươi đi vào đến cùng đụng phải cái gì? Phong Thanh Giao hỏi. Một tốt dọa người quái vật. Diệp Phi nói nó phi thường cao lớn, liền cùng một cái cự hình đại tinh tinh giống như, bất quá may mắn nó bị 6 đầu rất lớn xích sắt khóa lại, nếu không, ta khẳng định đánh không lại nó. A, Phong Thanh Giao sợ ngây người, ông trời của ta, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi vào sơn động kia gặp được ma thần.
Ma thần?
Diệp Phi hoảng sợ nói, quái vật kia thật gọi ma thần.
Ân.
Phong Thanh Giao một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, mấy vạn năm trước, vị kia thượng cổ tài cán lớn cứu vớt vô biên tinh vực, hắn lẻ loi một mình giết vào ma huyền đằng sau, đầu tiên là khóa lại ma tổ thủ hạ những cái kia ma thần. Cái gọi là ma thần chính là một chút thượng cổ yêu thú bị ma hóa đằng sau biến thành dạng này, kỳ thật, nói đến, bọn hắn cũng liền cùng ma khôi không sai biệt lắm. Có chút khác biệt là, bọn hắn loại này ma khôi là thượng cổ yêu thú biến, mà không phải người biến. Tại sao muốn khóa lại bọn hắn, mà không phải trực tiếp giết đâu? Diệp Phi có chút hiếu kỳ. Ha ha, Phong Thanh Giao cười khổ lắc đầu, những này ma thần chính là thần binh lợi khí cũng không chém nổi, giết không chết, biện pháp tốt nhất chỉ có thể là khóa lại bọn chúng, để bọn chúng không có cách nào động đậy, không có cách nào đi tới hại người, cái này đã là tốt nhất hiệu quả. Ma thần đều giết không chết, vị yêu thượng cổ đại năng là thế nào giết chết ma tổ? Diệp Phi tò mò nói.
Phong Thanh Giao, giống như có chút đạo lý nha.
Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?
Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, dù sao ta nghe nói chính là như vậy, ta cũng không phải vị kia thượng cổ đại năng, ta làm sao biết?
Tóm lại, ta nghe nói hắn mấy vạn năm trước trong này phong ấn rất nhiều ma thần, những này ma thần đều là ma huyên nội địa vị kia ma tổ tiểu đệ. Tên nhân loại kia đại năng rất thông minh, hắn đem ma tổ tất cả tiểu đệ tất cả đều khóa lại, mới đi cùng ma tổ quyết nhất tử chiến. Đáng tiếc, hắn cuối cùng ma tổ đồng quy vu tận. Nói hiệu nói vượng, đúng lúc này, Phong Thanh Giao sau lưng đột nhiên chuyển đến Vương Nhị Cầu thanh âm. Nhìn lại, một vị mặc một bộ đồ đen, trên mặt cũng mang theo mặt nạ quỷ người từ phía sau bọn họ đi tới.
Bá.
Xa xa Lục Uyển Nhi thấy thế lập tức thả người nhảy lên, đi thẳng tới Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi, Đinh Đại Sơn mấy người bên cạnh, người đến người nào?
Người là tiểu đội nào?
Lục Lão Ngũ, đừng kích động đừng kích động. Diệp Phi vội vàng ngăn trở Lục Uyển Nhi.
Diệp công tử, ngươi biết hắn?
Lục Uyển Nhi ôn nhu hỏi. Nàng hiện tại đối với Diệp Phi nói chuyện cùng so với trước kia, rõ ràng có cách biệt một trời.
Nhận biết.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, hắn là ta. Diệp Phi còn chưa kịp nói xong lời muốn nói, Vương Nhị Cụ truyền âm nhập thất thanh âm lập tức tiến vào trong thai của hắn. Ngu xuẩn, đừng nói ta là sư phụ ngươi, nói ta là bằng hữu của ngươi là được rồi. Rất rõ ràng, cái này mặc cùng Diệp Phi bọn hắn một dạng trang phục người chính là mới từ ma quật chạy tới Vương Nhị Cầu. Về phần hắn quần áo trên người cùng mặt nạ, tự nhiên là từ cái kia ma quật nào đó bộ thi thể bên trên lột xuống. Hắc hắc, đã thấy Diệp Phi cười cười, đưa tay một thanh ôm lấy Vương Nhị Cầu bả vai, hắn là huynh đệ của ta.
Hắc hắc, đúng không, lão ca?
Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu truyền âm nhập tất lập tức truyền vào Diệp Phi trong tai, cháu trai, ngươi là nửa tháng không có bị đánh, lại ngứa ra ngứa đi. Diệp Phi lập tức cũng dùng truyền âm nhập thất trả lời, hắc hắc, sư phụ, nói ngươi là bằng hữu của ta, ta sợ người ta đối với ngươi không đủ tôn trọng, nói ngươi là huynh đệ của ta, hiệu quả kia coi như lớn không giống với lúc trước. Ngay tại Diệp Phi vừa dứt lời, Lục Uyển Nhi vội vàng đi đến Vương Nhị Cầu trước mặt, đối với Vương Nhị Cầu hai tay ôm quyền, thật sâu bái, nguyên lai là Diệp công tử huynh trưởng, xin nhận Uyển Nhi cúi đầu.
Ngươi nhìn.
Diệp Phi ôm lấy Vương Nhị Cầu bả vai, rất hạ hê đối với Vương Nhị Cầu tiếp tục dùng truyền âm nhập thất nói ra, sư phụ, ta nói không sai chứ, nếu như ta nói ngươi là bằng hữu của ta, người ta tuyệt đối không có như thế tôn trọng ngươi. Vương Nhị Cầu lạnh lùng ngang Diệp Phi một chút, đối với Lục Uyển Nhi gật đầu, không cần phải khách khí. Lục Uyển Nhi ngẩng đầu, cười đối với Vương Nhị Cầu nói ra, lão huynh lẻ loi một mình tới Ma Huyên. Diệp Phi, Vương Nhị Cầu, Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn, Lục Uyển Nhi một tiếng lão huynh đem Diệp Phi bọn hắn sư đồ bốn người tất cả đều cho làm ngộng.
Ta là cha hắn.
Vương Nhị Cầu đột nhiên tức giận nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta là hắn lão huynh à?
Cái này không lớn không nhỏ danh con.
Vương Nhị Cầu lại hung tợn chừng Diệp Phi một chút. Diệp Phi rụt cổ một cái, cuối cùng đem tay từ Vương Nhị Cầu trên bờ vai cầm xuống đi.
A.
Lục Uyển Nhi sợ ngây người, chỉ gặp nàng một giây sau, lập tức liền quỳ một chân trên đất mà bái, "Bá phụ, có lỗi với, Uyển Nhi biết sai rồi." Lục Uyển Nhi nói xong lời này lúc, ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Phi, cùng sử dụng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, "Diệp công tử, ngươi thật là xấu ta mẹ nó chỗ nào lại hỏng. Không cần như thế nói chuyện phiếm được hay không?"
"Được rồi được rồi."
Vương Nhị Cầu đối với Lục Uyển Nhi phất phất tay, "Ngươi đi trước làm việc của ngươi, ta cùng bọn hắn nói mấy câu liền đi, ngươi cùng ngươi chủ tử nói một tiếng, ta sẽ không chậm trễ chuyện của các ngươi cứ việc yên tâm."
"Bá phụ, không có quan hệ."
Lục Uyển Nhi cười híp mắt nói ra, "Ngài là Diệp công tử phụ thân, chính là chúng ta nô." Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi, Đinh Đại Sơn mấy người tất cả đều cùng một chỗ thẳng vào nhìn qua Lục Uyển Nhi, nhìn nàng phía dưới là dự định nói cái gì? Chẳng lẽ nàng là dự định nói chính là phụ thân của chúng ta? Chính là Lục Uyển Nhi trông thấy Diệp Phi bọn hắn đều như thế nhìn lấy mình, đột nhiên có chút hoảng hồn, chính là chúng ta bá phụ, đều là người một nhà, hì hì.
Chúng ta chủ nhân sẽ không so đo.
Ân. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, "Ngươi đi mau đi."
"Là, bá phụ."
Lục Uyển Nhi thật cao hứng trả lời, quay người bay trở về. Phúc Phong Thanh Giao đối với Vương Nhị Cầu che miệng cười phun ra, cũng lập tức dùng truyền âm nhập thất nói ra, "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?"
"Còn có, ngài mới vừa nói ta nói hiệu nói vượng, là có ý gì?"
Ngay sau đó, sư đồ bốn người liền dùng truyền âm nhập thất bắt đầu giao lưu. "Vương Nhị Cầu, ta nói ngươi trước đó tại nói hiệu nói vượng là bởi vì, vị kia thượng cổ đại năng cũng không phải là giết không được những cái kia ma thần, mà là không nỡ giết. Biết tại sao không?
Đó là bởi vì, những này ma thần thời gian ngắn nhất đều đã tồn tại ở giữa thiên địa hơn 10 vạn năm, dáng dấp thậm chí trên 100 vạn năm đều có.
Tại thời gian dài như thế bên trong, bọn chúng hấp thu bao nhiêu thiên địa ở giữa linh lực, pháp tắc chi lực, tinh thần chi lực,
từ đó làm cho bọn chúng toàn thân trên dưới đều là thế gian hiếm có bảo bối. Vị kia thượng cổ đại năng lưu lại bọn chúng, cũng đem bọn chúng khóa tại Ma Huyền, chỉ là muốn đem bọn nó lưu cho chúng ta hậu bối tu sĩ, để bọn chúng vĩnh viễn cho chúng ta trả nợ. Phong Thanh Giao, trả nợ. Vương Nhị Cầu, Ma Tổ giáng Lâm Vô Huyền tinh vực đằng sau, Ma Huyền xuất hiện, tại đằng sau dài đến hơn 100,000 năm bên trong, Ma Huyền một mực tại càng không ngừng thôn phệ lấy Vô Huyền tinh vực lãnh thổ. Tại trong lúc này, bị bọn hắn hại chết nhân tộc tu sĩ muốn lấy vạn đức đến kế, đem bọn nó xích ở đây, để nhân tộc tu sĩ càng không ngừng theo bọn chúng trên thân thu hoạch bảo bối. Cái này không phải liền là tốt nhất trả nợ phương thức thôi. A, Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn tất cả đều sợ ngây người. Vương Nhị Cầu, nếu là đem bọn nó trực tiếp diệt, hậu bối nhân tộc tu sĩ không chỉ có chỗ tốt gì cũng không chiếm được, cái này Ma Huyền ma khí thậm chí còn có thể so hiện nay càng sâu. Phải biết, những này ma thần cũng có thể thôn vệ Ma Huyền những ma khí kia. Nói như vậy, bọn chúng chẳng phải là chính là Ma Huyền không khí tịnh hóa khí. Diệp Phi, Vương Nhị Cầu, cái gì? Diệp Phi, hắc hắc, không có việc gì, ta nói mỏ, sư phụ, ngài tiếp tục. Diệp Phi biết, muốn cho bọn hắn giải thích rõ ràng không khí tịnh hóa khí là cái gì, đoán chừng phải phí không ít thời gian, hay là chớ giải thích. Vương Nhị Cầu, liền lấy bây giờ cái này Ma Huyền ma khí tới nói, so với mấy trăm năm trước ma khí, đều muốn mỏng manh nhiều lắm. Mấy trăm năm trước, Ma Huyền ma khí nhất mỏng manh thời gian, hàng năm nhưng không có một tháng, mà là chỉ có 2-3 ngày, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không dám đi vào. Có thể nghĩ, nếu là không có những này ma thần thôn vệ ma khí, mấy vạn năm trước nơi này ma khí sẽ là một cái gì khái niệm? Thì ra là thế. Phong Thanh Giao bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, những này ma thần trên thân đều có bảo bối gì đâu? Vương Nhị Cầu nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi, ngươi hỏi một chút người sư đệ trước đó đạt được cái gì liền biết. Cái gì? Phong Thanh Giao một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, ngươi lại vụng trộm tư tàng bảo bối không cho chúng ta phân. Bá. Đinh Đại Sở sắc lập khắc đi vào Diệp Phi sau lưng, từ phía sau một cái đại ôm, trực tiếp ôm lấy Diệp Phi. Cái này ôm một cái, hắn là tính cả Diệp Phi hai tay cùng một chỗ ôm lấy. Sư tỷ, nhanh tìm kiếm hắn nhận chữ vật. Sư Minh, ngươi quá không phải người, mỗi lần vụng trộm đạt được đồ tốt cũng không cho chúng ta phân. Phân một chút phân cái truy. Diệp Phi khinh bị nói, ta trước đó liền phải một đống lông, đây không phải còn không có bán lấy tiền đâu thôi, bán tiền tự nhiên sẽ phân cho các ngươi. Vậy không được. Đinh Đại Sơn khinh bị nói, chính chúng ta sẽ không bán tiền a. Hiện tại liền lấy ra đến phân. Diệp Phi khinh bị nói, phân cọp lông. Đinh Đại Sơn, đối với ta nói chính là phân lông. Diệp Phi, không có tâm bệnh. Chương 341, chia trấn hồn linh, 1, chương 341, chia trấn hồn linh, 1, được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Vương Nhị Cầu nghiêm mặt nói, cho các ngươi nói điểm chính sự. Vương Nhị Cầu đương nhiên biết, chính mình cái này ba cái đồ đệ tại yêu vực cùng nhau xuất sinh nhập từ 2 năm sau, kỳ thật, bọn hắn tại tiền tài phương diện cũng sớm đã không phân ta ngươi. Bọn hắn chỉ là ưa thích làm ở Mỹ thôi. Ờ. Phong Thanh Giao lập tức cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ buông lòng ra Diệp Phi. Sau đó, ba người cùng một chỗ trông mong nhìn qua Vương Nhị Cầu, chờ đợi hắn nói chính sự. Nhưng mà, mọi người đều không có nghĩ tới là, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên tới một câu, đem ngươi trước đó lấy được những cái kia lông cho hết ta. Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, Diệp Phi, giờ khắc này, sư tỷ đệ ba người rất muốn cùng nhau tiến lên, đánh tơi bởi lao đầu nhi này một trận. Phong Thanh Giao, sư phụ, đây chính là ngươi nói chính sự. Vương Nhị Cầu, dĩ nhiên không phải, chính sự còn chưa bắt đầu nói. Vương Nhị Cầu đối với Diệp Phi vẫy vẫy tay, nhanh lên, cái kia thiên cương ngân thứ đối với vi sư có tác dụng lớn. Cái gì? Phong Thanh Giao đột nhiên một tiếng kinh hô, bất quá, một giây sau, nàng lập tức ý thức được chính mình vừa rồi có chút thất thố, sau đó mới tiếp tục dùng truyền âm nhập thất nói ra, thiên cương ngân thứ. Phong Thanh Giao lần nữa một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, ngươi vừa rồi lấy được những cái kia lông chính là thiên cương ngân thứ. Làm Vô Huyền tinh vực thập đại gia tộc thiên kim, Phong Thanh Giao đối với thiên cương ngân thứ bốn chữ này tự nhiên là rất quen thuộc. Phải biết, đây chính là chế tạo thần binh lợi khí át không thể thiếu phụ liệu. Đinh Đại Sơn lần nữa một thanh từ phía sau ôm lấy Diệp Phi, sư minh, ngươi quá không phải người. Ngươi đạt được thiên cương ngân thứ cũng không cho chúng ta phần, ngươi có biết hay không, cái kia thiên cương ngân thứ một cây dài 3 thước liền có thể bán hơn 100,000 linh thạch. Chế tạo một thanh bảo kiếm, nếu là có thể thêm 2-3 cây dài hơn 3 thước thiên cương ngân thứ đi vào, liền có thể để bảo kiếm tính bền dẻo ra tăng gấp 100 lần không chỉ. Sư tỷ, nhanh, xoát người Diệp Phi, ngoa tạo, cái kia, món đồ kia như thế đáng tiền sao? Đinh Đại Sơn, đương nhiên. Thiên cương ngân thứ dưới tình huống bình thường, một cây liền có dài 3-4 trượng. Sư minh, ngươi nhanh lên thành thật khai báo, ngươi hết thể được bao nhiêu cái? Diệp Phi, ta chỗ nào biết, ta lại không số. Đinh Đại Sơn, nhanh lên lấy ra đếm xem, thừa dịp sư phụ cũng tại, chúng ta 4 người phân nó. Diệp Phi, trong thời gian ngắn này mà chỗ nào đếm được rõ ràng, ngươi cái đại thông minh. Đinh Đại Sơn, ha ha, như vậy hiếm có đồ vật, ngươi có thể có bao nhiêu? Làm sao có thể đếm không hết? Ta đến số, ta đếm xem rất nhanh. Diệp Phi không còn nói cái gì, hắn lười nhắc nói nhiều với hắn nói nhảm. Chỉ gặp hắn lập tức từ trên tay mình trong nhẫn chứa đồ xuất ra viên kia chuyên môn trang những cái kia lông dài màu trắng nhẫn chứa vật nhét vào Đinh Đại Sơn trong tay, đến, ngươi cho ta số, ngươi hôm nay phải kể tới không rõ ràng nhìn ta không chết mà ngươi. Ha ha, Đinh Đại Sơn rất khinh thường bĩu môi một cái, rốt cục buông lòng ra Diệp Phi. Ngay sau đó, hắn lập tức xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực tiến vào trong nhẫn chứa vật. Bá. Đinh Đại Sơn thật giống như bị chạm điện toàn thân run lên, trong nháy mắt hóa đá. Phong Thanh Giao một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, rất nhiều sao? Nhìn một cái ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. ta cũng không tin hắn lấy được so ta Thái gia gia cất giữ thiên cương ngân thứ còn nhiều. Phong Thanh Giao đoạt lấy Đinh Đại Sơn trong tay nhận chữ vật, xâm nhập một cỗ linh hồn chi lực đi vào. Bá, nàng cũng là chạm điện toàn thân run lên. A, cái này vừa rồi đều còn tại khinh bị Đinh Đại Sơn Phong Thanh Giao, kết quả giờ phút này chính nàng dáng vẻ so Đinh Đại Sơn còn không bình tĩnh. Đúng lúc này, Diệp Phi nhảy dựng lên đối với Đinh Đại Sơn chán một bàn tay hô đi qua, ngươi mẹ nó số nha, ngươi ngược lại là số nha. Tranh thủ thời gian số, hôm nay ngươi không đếm rõ ràng nhìn ta đánh không chết ngươi. Giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô một tiếng, sư minh, cái này thế nào số, cái này so trên trời ngôi sao còn khó số nha Diệp Phi, ta mặc kệ, là chính ngươi không phải nói phải kể tới, hiện tại ngươi nhất định phải đếm rõ ràng, nhìn hết thể có bao nhiêu, sau đó cho chúng ta sư đổ bốn người chia đều, ai cũng không có khả năng nhiều một cây, ai cũng không thể thiếu một cây à. Đinh Đại Sơn há to mồm. Bá. Đột nhiên, đúng lúc này, Phong Thanh Giao một chút nhảy đến Diệp Phi trên lưng, một thanh ôm chặt cổ của nàng, vô cùng kích động địa đạo, thập tam, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Phi, ha ha, nữ nhân. Quả nhiên đều quá hiện thực. Phong Thanh Giao nằm ngoài Diệp Phi trên lưng, dùng truyền âm nhập thất rất kích động nói ra, ha ha, thập tam, ngươi biết không, có nhiều như vậy thiền cương ngân thứ, ta liền có thể để cho ta Thái Gia Gia đi giúp ta tìm một vị thượng đẳng luyện khí sư chế tạo một thanh đỉnh cấp thần binh. Ha ha ha. Ta Thái Gia Gia vốn là một mực tại giúp ta cất giữ thiên cương ngân thứ, nói là về sau tìm người đi giúp ta chế tạo một thanh thánh phẩm thần kiếm. Chỉ tiếc, thứ này một mực là có tiền mà không mua được, ta Thái Gia Gia phái người khắp nơi thu mua lại có tiền cũng mua không được, lần này rốt cục không cần bốn chỗ cầu người, ha ha, được rồi. Diệp Phi đem Phong Thanh Giao hai tay kéo ra, Phong Thanh Giao lúc này mới từ trên lưng hắn nhảy xuống. Diệp Phi sụ mặt nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, các ngươi muốn bao nhiêu chính mình cầm, nhìn một cái các ngươi cái kia từng cái chưa thấy qua việc đời đức hạnh. Được rồi. Phong Thanh Giao rất kích động cười nói, cùng sử dụng truyền âm nhập thất đối với Vương Nhị Cầu cùng Đinh Đại Sơn cao hứng nói ra, sư phụ, thập tứ, nhanh, chia của. Đinh Đại Sơn, giống Vương Nhị Cầu, các ngươi ai cũng không được núp đích. Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ nhìn qua Vương Nhị Cầu, bọn hắn đều coi là Vương Nhị Cầu muốn nuốt riêng, từng cái tất cả đều một mặt không cao hứng. Nhưng mà, Vương Nhị Cầu lại sụ mặt dùng truyền âm nhập thất lạnh lùng nói một câu, tiểu tam, thập tứ. Ta biết hai người các ngươi đối với Thiên Cương Ngân Thứ đều rất quen thuộc, nhưng các ngươi khẳng định không biết Thiên Cương Ngân Thứ đến từ nơi nào đi. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ lắc đầu. Vương Nhị Cầu, bí mật này cực ít có người biết. Kỳ thật, thứ này bắt đầu từ ma thần trên thân mọc ra. Trước đó thập tam gặp phải tôn kia ma thần, bị thập tam cho cạo sạch. A. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn sợ ngây người. Bất quá, một giây sau, Đinh Đại Sơn lập tức nhẹ gật đầu. Đây là sư minh làm sự tình. Nhớ năm đó kỳ lần quả cây đều bị hắn rút, việc này cũng chỉ hắn làm được. Mượn dùng tam sư tỷ trước kia nói qua một câu chính là thập tam thoáng qua một cái một lông không dư thừa, nói rất đúng. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, lúc trước hắn liền đem tôn kia ma thần cho cạo sạch sành sanh, ta đi xem qua nó, thật đúng là một lông không dư thừa. Phong Thanh Giao lắc đầu, quá không phải người. Đinh Đại Sơn, tận làm loại này đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Ta mẹ nó Diệp Phi tức giận đến mặt đều xanh, các ngươi có biết hay không, ta trước đó kém chút chết tại cái kia ma thần trong tay, ta bị nó dùng cái này thiền cương ngân thứ cho khống trụ, thật vất vả tránh ra khỏi, hắn lại muốn trói ta nếu không cạo sạch nó, ta có thể làm sao, giết lại giết không chết nó. Vương Nhị Cầu, được rồi, không ai nói ngươi việc này làm được quá tuyệt. Kỳ thật, đây là bản lãnh của ngươi, cũng là ngươi đáng giá kiêu ngạo vô liếng. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu gia tộc muốn cạo sạch nó, chỉ là đều không có bản sự này, nếu không, nó sớm đã bị những gia tộc kia cho cạo sạch, còn có thể đến phiên ngươi đi cạo sạch nó sao? Vương Nhị Cầu nói đến đây, lời nói xoay chuyển, ta muốn nói chính là, cái đồ chơi này các ngươi ngàn vạn không có khả năng cầm lấy đi xuất thủ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đến tiếp sau có chút gia tộc đỉnh cấp cần thiên cương ngân thứ chế tạo thần binh thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ đến Ma Huyên tìm tôn kia ma thần đi lấy, nhưng mà cái này thiên cương ngân thứ bị ngươi như thế một cạo, ít nhất phải 2-3 vạn năm sau mới có thể lại dáng dấp đứng lên, bọn hắn tất nhiên sẽ tra đến cùng. Chương 341 chia trấn hồn linh 2 nói cách khác, trừ phi Ma Huyên còn có mặt khác một tôn loại kia ma thần, nếu không tại sau này 2-3 vạn năm bên trong toàn bộ Vô Huyên tinh vực đều đem đặc biệt khan hiếm cái này thiên cương ngân thứ, sau này giá cả khẳng định sẽ tăng vọt gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Đương nhiên, ta muốn nói nhất còn không phải cái này, mà là, thập tam, ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho người biết, tôn kia ma thần tiền cương ngân thứ là bị ngươi cho cạo sạch. Nếu không, đừng nói toàn bộ Vô Huyên tinh vực, chính là Phù Vân tinh vực, Linh Hư tinh vực những cái kia siêu cấp gia tộc đều sẽ nghĩ hết biện pháp tới giết ngươi, cướp đoạt trên người ngươi đống này trí bảo. Ngươi cũng đã biết, nếu là có thể dùng thuần túy thiên cương ngân thứ chế tạo ra một thanh kiếm, nó có thể đạt tới cái gì phẩm giai sao? Tiểu tam trước đó nói thánh phẩm, ta cảm thấy khả năng còn không chỉ, rất có thể sẽ đạt tới tuyệt phẩm. Chỉ là, trước mắt Vô Huyên tinh vực có thể chế tạo tuyệt phẩm binh khí luyện khí sư đã tuyệt tích, chỉ có thể đi Phù Vân tinh vực cùng Linh Hư tinh vực tìm kiếm. Mà lại, nhất định phải là quan hệ rất tốt đỉnh cấp luyện khí sư mới được, nếu không, ngươi cầm một đống thiên cương ngân thứ để cho người ta giúp ngươi chế tạo một thanh do thuần túy thiên cương ngân thứ chế tạo thần khí, ngươi tất có họa sát thân. Ngoại tào Diệp Phi đột nhiên cảm giác được chính mình trong lúc vô tình lại cho mình chọc một cái đại phiền toái. Cho nên Vương Nhị Cầu một mặt ngưng trọng đem nhẫn chứa vật từ Phong Thanh Giao cầm trong tay đi qua, thứ này hay là vì sư trước giúp ngươi đảm bảo đi. Vương Nhị Cầu nói xong, đem chiếc nhẫn chữ vật kia trực tiếp ném vào chính mình nhẫn chữ vật. Diệp Phi, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, Phong Thanh Giao một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu, bĩu môi nói ra, nói như thế một đống lớn không phải là vì cuối cùng câu này làm nên thôi, thập tam tân tân khổ khổ cạo nửa ngày, ngươi tốt xấu cho người ta lưu mấy cây nha. Đinh Đại Sơn, chính là, ngươi tốt xấu cho chúng ta một người cũng chia hai cây thôi. Diệp Phi bĩu môi một cái, được rồi, các ngươi đều đừng muốn. Nghe sư phụ vừa nói như vậy, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác chính là cái khoai lang bằng tay, chúng ta tốt nhất một cây đều đừng muốn. Về sau các ngươi phải dùng, đợi Phong Thanh qua lại đi tìm sư phụ muốn. Sư phụ trước đó cũng đã nói, nếu như bị những đại gia tộc kia người phát hiện con quái vật kia bị tạo sạch, khẳng định sẽ có người theo đuổi cha ta, vạn nhất chúng ta mấy cái trên thân mang theo mấy cây loại đồ chơi này, một khi gặp được chúng ta đánh không lại cường giả, bị bọn hắn soát người tìm ra tới, khẳng định sẽ ép hỏi chúng ta từ đâu tới. Phong Thanh Giao cũng là ở. Đinh Đại Sơn cũng đối. Giờ khắc này, Vương Nhị Cẩu nhìn Diệp Phi ánh mắt rõ ràng có chút không giống. Tiểu tử thúi, thật đúng là trưởng thành, hiểu chuyện. Ân, không tệ, không hưởng là sư một mảnh dụng tâm lương khổ. Cái đồ chơi này, thật đúng là khoai lang bỏng tay nha, cho dù giao cho vi sư đều phải cẩn thận đảm bảo mới được. Ha ha, chế tạo thần binh lợi khí. Tìm ai đi chế tạo? Một khi bộc lộ ra nhiều như vậy thiên cương ngân thứ, mấy cái tinh vực cường giả đều muốn theo đuổi giết chúng ta. Tiểu tử thúi, bảo bối ngươi là thật đạt được một đống bảo bối tốt, nhưng bảo bối này đến biến thành tiền cùng thần binh lợi khí mới tính chân chính bảo bối a. Sư phụ, đúng lúc này, Phong Thanh Giao đột nhiên giật Vương Nhị Cầu gấp áo, tiếp tục dùng truyền âm nhập thất nói ra, nửa tháng trước, thập tam kém chút nhập ma, là ngươi dùng chấn hồn linh giúp hắn khu ma sao? Cái gì? Vương Nhị Cầu một tiếng kinh hô, nửa tháng trước các ngươi không phải vừa mới nhập ma huyên sao? Khi đó ta lại không có đi theo các ngươi, ta tiến vào ma huyên đằng sau đi trước địa phương khác bận điệu chuyện khác, ta là trước kia mới đuổi kịp các ngươi, mà lại ta vẫn là trông thấy các ngươi từ phiến hẻm núi kia xuất phát đằng sau, mới tiến đến cái kia ma quật, mới đầu ta cũng không biết các ngươi đi qua cái kia ma quật. Phong Thanh Giao có chút khinh thường nhìn một chút Vương Nhị Cầu, sư phụ, chúng ta còn vẫn cho là ngươi trong bóng tối bảo hộ chúng ta đây, ngươi thật là đi, may chúng ta trong khoảng thời gian này không có xảy ra việc gì, nếu không, chúng ta muốn trông cậy vào dựa vào ngươi bảo hộ, vậy coi như xong. Vương Nhị Cầu ngang Phong Thanh Giao một chút, cũng nhìn thoáng qua phía trước đội ngũ, dùng truyền âm nhập thất nói ra, các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi trong đội ngũ có cường giả đỉnh cấp, chỉ cần các ngươi không thoát ly đội ngũ, tuyệt đối không có việc gì. A, Phong Thanh Giao vui mừng, sư phụ, ở đâu? Ngươi biết không? Vương Nhị Cầu, ngay tại cái nào đó kim quan bên trong. Cái gì? Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi, Đinh Đại Sơn tất cả đều một mặt kinh ngạc. Không đúng rồi, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên cho mày, một mặt ngưng trọng nhìn qua Diệp Phi, nửa tháng trước các ngươi mới vừa vào ma quận, ma huyên nhập khẩu ma khí cực yếu, thập tam làm sao có thể nhanh như vậy bị nhập ma đâu. Vương Nhị Cầu nói đến đây, lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, còn có, nghe các ngươi vừa rồi khẩu khí, ý là thập tam lúc đó đã nhập ma, là có người dùng chấn hồn linh cứu được hắn. Cái này có thể thi triển chấn hồn linh, chí ít cũng phải là hồn nguyên cảnh đỉnh phong, bất quá hồn nguyên cảnh đỉnh phong thi triển một lần khả năng liền sẽ hao hết hồn lực, bởi vậy bình thường hồn nguyên cảnh đỉnh phong coi như trên người có chấn hồn linh cũng sẽ không có người tùy tiện đi trợ giúp người khác. Nói cách khác, nhất định là một vị nào đó người mang chấn hồn linh chân nguyên cảnh cường giả cứu được thập tam. Phong Thanh Giao gật đầu, đối với ba người chúng ta vẫn cho là ngài đâu. Vương Nhị Cầu lắc đầu, không phải ta, mà lại việc này rất không đối. Phong Thanh Giao, không phải lời của ngài, có khả năng hay không là ngài mới vừa nói trong đội ngũ này vị cao nhân kia. Vương Nhị Cầu lắc đầu, không phải. Nếu là bọn họ có chấn hồn linh, sẽ không bỏ ra nhiều tiền xin mời nhiều người như vậy đến bảo vệ bọn hắn. Trong này, kỳ thật nguy hiểm lớn nhất chính là ma khôi cùng đừng để chính mình nhập ma. Nếu là có chấn hồn linh, không chỉ có không cần sợ hãi chính mình nhập ma, cũng sẽ không cần sợ sệt ma khôi, bởi vì chấn hồn linh có thể tùy tiện chấn trụ bình thường ma khôi, bọn hắn cũng liền không cần xin mời nhiều người như vậy cùng bọn họ tiến đến. Cái này Phong Thanh Giao một mặt mờ mịt, chẳng lẽ lại còn có người âm thầm bảo hộ chúng ta? Diệp Phi vui mừng, hắc hắc, có khả năng hay không là ta vị kia Bạch tỷ tỷ? Đúng. Phong Thanh Giao đưa tay một bàn tay quất vào hắn trên trán, cả ngày liền nghĩ ngươi Bạch tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ ngươi Tam tỷ tỷ ta? Diệp Phi, nghĩ ngươi làm gì? Ta ngửa ra, nghĩ ngươi đánh ta. Vương Nhị Cầu một mặt lo âu nhìn qua Diệp Phi, kỳ quái, sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là gia gia ngươi? Gia gia ngươi hẳn là cũng không có chấn hồn linh quý giá như vậy đổ vào ta. Diệp Phi, chấn hồn linh rất quý giá sao? Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, thử, đâu chỉ quý giá. Bao nhiêu gia tộc đỉnh cấp đều không bỏ ra nổi tới một cái, ngươi có thể hỏi một chút sư tỷ của ngươi trong nhà có hay không? Không có. Phong Thanh Giao quả quyết lắc đầu. Nếu là có món đồ kia, tại ma huyên liền có thể xông pha. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái kia ma huyên các loại tài nguyên không phải tùy tiện hắn cầm. Quay đầu ta cũng muốn làm một cái đi. Diệp Phi vẻ mặt thành thật bộ dáng. Đi. Vương Nhị Cầu đột nhiên lắc đầu, chứ không muốn chuyện này, thập tam, ngươi nói cho ta biết, ngươi gần nhất thi triển phi kiếm, có cái gì cảm giác đặc biệt? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Vương Nhị Cầu trong đầu một mực tại quanh quẩn trước đó tôn kia ma thần nói lời. Tiểu tử thối, kiếm đạo tu vi còn cao hơn ta. Phi kiếm có thể tự động thôn vệ thượng cổ kiếm thần lưu lại vô thượng kiếm ý. Ngươi làm như vậy, để sư phụ làm sao chịu nổi a? Không biết cho sư phụ chừa chút mặt mũi sao? Sư phụ bình thường đều là dạy ngươi thế nào, Thiên Tiên Tông kính giả yêu trẻ yêu lương truyền thống ngươi cũng quên mất không còn chút nào. ngươi là thế nào để cho ngươi phi kiếm thôn vệ loại kia vô thượng kiếm ý, ngươi cũng không biết chủ động cùng sư phụ chia sẻ một chút sao?
Chương 342, liên tục bạo kích mộ vô song. Chương 342, liên tục bạo kích mộ vô song. Hắc hắc.
Sư phụ, ta phát hiện một cái rất kỳ quái bí mật. Nghe thấy Vương Nhị Cẩu như vậy hỏi một chút, Diệp Phi đột nhiên cao hứng cười đứng lên, hắn vội vàng dùng truyền âm nhập thất rất kích động đối với Vương Nhị Cẩu nói ra, ngay từ đầu ta vừa tiến vào ma huyên liền phát hiện ma huyên trong này giống như có rất nhiều kiếm ý.
Vương Nhị Cẩu gật đầu, ân,
đây đều là có ma huyên đến nay rất nhiều kiếm tu ở bên trong thi triển kiếm quyết đằng sau để lại, đây cũng là ta mang ngươi đến ma huyên chân chính mục đích.
Còn gì nữa không?
Diệp Phi, có,
coi ta cảm giác được trong này có rất nhiều kiếm ý đằng sau, ta từ vừa mới bắt đầu liền rất muốn hút thu những kiếm ý này, đem bọn nó biến thành của mình, đáng tiếc ta thử thật lâu đều không có thành công.
Bất quá ngay hôm nay ta đi cùng những cái kia ma khôi đánh nhau thời điểm, thi triển phi kiếm của ta, chuyện kỳ quái phát sinh, ta phát hiện được ta phi kiếm giống như có thể tự động hấp thu những kiếm ý kia.
Diệp Phi nói đến đây đột nhiên rất kích động bắt lấy Vương Nhị Cẩu cánh tay, sư phụ, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, ngươi cho ta bộ kia thiên tiên kiếm đều là mang theo kiếm linh linh phẩm bảo kiếm a.
Hắc hắc, sư phụ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt.
Diệp Phi đã sớm biết các loại pháp bảo cùng binh khí phẩm cấp chia làm phàm phẩm, thiên phẩm, linh phẩm, huyền phẩm, tiên phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm. Mang theo kiếm linh kiếm chính là linh phẩm.
Khu cụ Vương Nhị Cẩu ho khan một tiếng, vì che giấu bối rối của mình, hắn đưa thay sở sở chính mình chòm râu dê, một mặt đắc ý trả lời, vi sư đưa cho ngươi há có phàm vật.
Bình thường kiếm, vi sư làm sao đem ra được?
Hắc hắc, Diệp Phi cao hứng điện nói, sư phụ, bộ kia thiên tiên kiếm thực sự quá điều, tạ ơn sư phụ.
Khách khí cái gì?
Vương Nhị Cẩu ngang Diệp Phi một chút, cùng vi sư còn khách khí như vậy.
Tiểu tử thúi, ngươi đến cùng là cái gì quái thai?
Ngươi thi triển phi kiếm thời điểm, làm sao lại có thể làm cho bọn chúng tự động hấp thu những cái kia thượng cổ kiếm ý nữa nha?
Còn mang theo kiếm linh linh phẩm bảo kiếm.
Dưới gầm trời này mang theo kiếm linh kiếm hết thảy mới có bao nhiêu?
Ta nếu có thể cầm ra được 1000 đem mang theo kiếm linh bảo kiếm, ta sớm phi thăng tiên giới tìm ta sư huynh ở trước mặt hắn trang bước đi.
Tiểu Vương bát cao tử, lúc đầu ngươi liền kế thừa nhiều như vậy tiên tiên tông các tiền bối kiếm quyết, hiện tại ngươi nắm giữ kiếm quyết so ta còn nhiều. Kết quả, hiện tại kiếm đạo tu vi cũng cao hơn ta, về sau vi sư còn thế nào dạy ngươi?
Vi sư sau này còn thế nào ra ngoài lan lộn?
Diệp Phi, sư phụ, ngươi thế nào?
Ngươi phát cái gì ngốc nhà?
Vương Nhị Cẩu, ờ, không có việc gì, không có việc gì. Vương Nhị Cẩu sờ lên tròm râu dê, cái kia, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút người thi triển phi kiếm thời điểm, đều là như thế nào vật khí, như thế nào đạo khí, như thế nào quán thâu kiếm ý?
Diệp Phi, a,
sư phụ, những này không đều là ngươi dạy ta sao?
Ngươi bây giờ hỏi ta?
Vương Nhị Cẩu, khu khu.
Vi sư kiểm tra một chút ngươi, nhìn ngươi có lầm hay không?
Diệp Phi, ở ngay sau đó, Diệp Phi liền đem chính mình thi triển phi kiếm trước sau trải qua cho Vương Nhị Cẩu nói một lần.
Vương Nhị Cẩu sau khi nghe xong, càng thêm một bước.
Không sai a.
Hắn điều khiển phi kiếm phương thức dựa theo hắn nói tới thao tác quá trình đến xem, hay là rất non nớt à, sao có thể cùng ta so sánh đâu.
Nhưng vì sao là hắn có thể để phi kiếm tự động hấp thu kiếm ý đâu?
Diệp Phi, sư phụ, ngươi hôm nay làm sao luôn luôn ngẩn người a?
Vương Nhị Cẩu, không có việc gì, vi sư đang suy nghĩ sự tình khác.
Cái kia, tính toán, vi sư còn có chuyện đi làm, ta đi trước. Vương Nhị Cẩu quay người nhanh chân mà đi.
Diệp Phi, sư phụ, đến đều tới, nếu không, ta chuyển cho ngươi mấy chiêu kiếm quyết lại đi.
Bạo kích 100.
Vương Nhị Cẩu, Diệp Phi, sư phụ, ta lần trước dạy ngươi cái kia 10 chiêu kiếm quyết không có việc gì, ngươi muốn bao nhiêu luyện một chút ta, không luyện cũng đừng đến lúc đó làm quên đi, quay đầu lại chạy tới phiền ta bạo kích 500.
Vương Nhị Cẩu, danh con, có gan ngươi nói thêm câu nữa, ngươi nếu lại dám nói nhiều một câu, nhìn vi sư trở về đánh không đánh ngươi đi.
Phong Thanh Giao, sư phụ thế nào, tại sao ta cảm giác hắn giống như sắc mặt khó coi dáng vẻ?
Diệp Phi, hẳn là cảm thấy chúng ta mấy cái quá kém, chúng ta thân ở ma huyền, hắn khẳng định rất không yên lòng chúng ta, lão nhân gia ông ta nhất định cho chúng ta thao nát tâm đi.
Ai, sư phụ đối với chúng ta thật tốt.
Bạo kích 1000.
Vương Nhị Cẩu, bá.
Đúng lúc này, Lục Uyển Nhi bay tới.
Diệp công tử, bá phụ vì cái gì đi nhanh như vậy?
Lục Uyển Nhi cười híp mắt hỏi.
Chán Diệp Phi gãi đầu một cái, hắn có việc đi.
Lục Uyển Nhi nhìn qua nơi xa trống trải trên hoang dã, Vương Nhị Cẩu cái kia có chút cô đơn bóng lưng, Diệp công tử đều lợi hại như vậy, bá phụ tu vi nhất định đang phong tạo cực đi.
Diệp Phi, vẫn được, bình thường đi.
Bạo kích 5000.
Vương Nhị Cẩu, nếu là lúc trước, Diệp Phi nói lời này, Vương Nhị Cẩu khả năng không có chút nào sẽ để ý, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy Diệp Phi là đang giúp hắn điệu thấp. Có thể giờ phút này, hắn làm sao nghe đều cảm giác giống như là tại trầm trọng, luôn cảm thấy thật giống như có một thanh đao đâm vào trái tim của mình, còn tại bên trong quấy mấy lần.
Lục Uyển Nhi, Diệp công tử, ngươi thật là khiêm tốn, ngài kiếm pháp khẳng định đều là bá phụ tự tay dạy ngươi đi.
Diệp Phi, nói như thế nào đây, thật sự là hắn là dạy ta một chút kiếm pháp, bất quá, ta rất nhanh liền trò giỏi hơn thầy, hiện tại hắn đã bắt đầu đang cùng ta học kiếm quyết.
Ai, học lại không chăm chú học, người đã già, trí nhớ lại không tốt, nhớ lại không nhớ được, mỗi dạy hắn một chiêu kiếm quyết, đều muốn lặp đi lặp lại dạy mấy chục lần, thật sự là sầu chết ta rồi. Bạo kích 1000 không.
Bá.
Vương Nhị Cẩu trực tiếp thi triển thuấn di đi.
Thực sự nghe không nổi nữa,
lại nghe muốn khóc.
Lục Uyển Nhi, Diệp công tử, được rồi được rồi.
Phong Thanh Giao đột nhiên lạnh giọng nói ra, đừng có lại Diệp công tử, Diệp công tử, chúng ta sư tỷ đệ mấy cái còn có chút việc muốn trò chuyện, ngươi tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi.
Lục Uyển Nhi tội nghiệp nhìn Phong Thanh Giao, sau đó lại nhìn một chút Diệp Phi, "Diệp công tử, các ngươi trò chuyện, không quấy rầy các ngươi." Lục Uyển Nhi nói xong quay người bay mất. Diệp Phi cười nhìn qua Phong Thanh Giao, "Sư tỷ, ăn dấm." Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, "Ha ha, ta sẽ ăn nàng dấm." Phong Thanh Giao ý thức được lời này có chút không đúng, lập tức lại đổi giọng, "Ta làm gì ăn dấm? Ngươi thật sự cho rằng ta rất thích ngươi nha?" "Hừ, đuổi ngươi của ta bò lớn, mà lại tất cả đều dài hơn ngươi đến đẹp trai nhiều." "Diệp Phi, so ta đẹp trai có ta có thể đánh sao?" Bạo kích 1000 không. "Phong Thanh Giao, ngươi Diệp Phi, so ta có thể đánh, có ta tuổi trẻ sao?" Bạo kích 5000 không. "Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, giống giống, khả năng này thật không có." "Phong Thanh Giao, bạo kích 10000." "Phong Thanh Giao, ta bụng đột nhiên có chút không thoải mái bá." Phong Thanh Giao bay thẳng đi. "Đinh Đại Sơn, sư minh, ta quyết định không tranh với ngươi sư tỷ Diệp Phi, thế nào?" Đinh Đại Sơn nhìn một chút trước mặt Lục Uyển Nhi, "Ngươi cảm thấy Lục lão ngũ thế nào?" "Diệp Phi cũng không tệ lắm." "Đinh Đại Sơn, ngươi cứu được mệnh của nàng, nàng không có nói cho ngươi nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi lời này." "Diệp Phi, nói a." "Đinh Đại Sơn, ngươi không có đáp ứng." "Diệp Phi, ngươi cảm thấy thế nào?" "Đinh Đại Sơn, ngươi vì cái gì không đáp ứng trước lấy? Ngươi không muốn có thể đưa cho ta nha. Ta liền có thể giảm bớt mua cô vợ trẻ tiền Diệp Phi, cái này mẹ nó còn có thể đưa sao?" "Đinh Đại Sơn, đương nhiên, tiến vào chỗ ở của ngươi nha hoàn, nàng liền là của ngươi người hầu, ngươi có thể tùy tiện tặng người, cũng có thể tùy tiện đem nàng gả cho người khác đụng." Đinh Đại Sơn nói còn chưa dứt lời, Diệp Phi đưa tay một bàn tay quất vào đầu góc của hắn trên cửa, "Chúng ta không có chuyện này. Mà lại, Đinh Đại Sơn, ta cho ngươi biết, về sau ngươi cũng không cho làm như vậy. Cái này mẹ nó thật không có nhân quyền. Mặc dù ta biết đây vốn chính là một cái không có người nào quyền xã hội, nhưng chúng ta không có khả năng giống như người khác, chúng ta muốn tôn trọng bên người mỗi người, cho dù là nha hoàn cũng muốn đầy đủ tôn trọng, hiểu không?" Đinh Đại Sơn sờ lên đầu. Một tát này thật sự là chịu có chút không hiểu đấu. Trước kia chịu bàn tay đều biết chính mình sai ở chỗ nào. Một tát này rất oan, rất mập bức. Cái gì là nhân quyền? Chưa nghe nói qua cái này từ nhi a. Bá. Đúng lúc này, phía trước bay tới một tên nữ tử áo đen rơi vào Diệp Phi trước mặt. Nàng rất cung kính đối với Diệp Phi hai tay ôm quyền có chút bái, "Diệp công tử, chủ nhân nhà ta cho mời, nàng muốn gặp ngài." Người vừa tới không phải là người khác, chính là Lục Hinh Nhi. Bất quá, Diệp Phi là nghe thấy nàng tiếng nói mới nhận ra nàng đến. Thật sự là bởi vì các nàng bọn này tiểu thư mỗi người giả dạng tất cả đều giống nhau như lúc, tăng thêm dáng người cũng đều như vậy thon thả, mà lại thân cao cũng đều không sai biệt lắm, rất khó phân chia ai là ai. Dựa theo Đinh Đại Sơn lời nói, muốn phân chia các nàng, trừ nghe thanh âm, chỉ có thể nhìn ngực. Diệp Phi hơi nhướng mày, "Lục lão thất, chủ nhân nhà ngươi?" "Ai?" Lục Hinh Nhi có chút kiêu ngạo mà mỉm cười, "Mộ Vô Song, chủ nhân nhà ta nhưng từ không cùng nam tử đơn độc ở chung, Diệp công tử thật sự là vinh hạnh." "Diệp Phi, chưa nghe nói qua, không thấy." Chương 343, Vu Quốc mua cô vợ trẻ. Chương 343, Vu Quốc mua cô vợ trẻ. Diệp Phi, chưa nghe nói qua, không thấy. Lục Hinh Nhi trong nháy mắt mắt trợn tròn, "A, Diệp công tử hắn ngay cả ta già chủ nhân danh hào đều không có nghe nói qua sao? Hắn là một cái nam nhân, ngay cả Vô Uyên tinh vực từ xưa đến nay được công nhận tam đại nữ tử tuyển sắc cũng không biết. Hắn đến cùng phải hay không nam nhân nha?" "Lục lão thất, ngươi không nghe thấy sư minh của ta nói cái gì sao?" Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn ôm Diệp Phi bà bay, một mặt đắc chí địa đạo, "Sư minh của ta nói, hắn chưa nghe nói qua, không thấy. Cái gì Mộ Vô Song, Mộ Hữu Song? Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ai?" Lục Hinh Nhi đối với Đinh Đại Sơn lật một chút bạch nhãn, "Chủ nhân nhà ta, Mộ, không, Song." Lục Hinh Nhi cuối cùng cái này Mộ Vô Song ba chữ là từng chữ nói ra được, nhìn nàng dạng như vậy, giọng nói kia rõ ràng rất kiêu ngạo. Ngoa tào Đinh Đại Sơn một tiếng kinh hô, trong nháy mắt mắt trợn tròn, "Mộ em gái ngươi." Diệp Phi gặp Đinh Đại Sơn mộ nửa ngày cũng không có mộ ra cái nguyên cớ, liền rất khó chịu hướng về phía Đinh Đại Sơn giống lên một câu. Đinh Đại Sơn không có phản ứng Diệp Phi, mà là một mặt khiếp sợ nhìn qua Lục Hinh Nhi, "Lục lão thất, ngươi nói thế nhưng là Vu Quốc công chúa Mộ Dung Thế gia cái kia Mộ Vô Song?" "A, Vu Quốc?" Diệp Phi một tiếng kinh hô. Vu Quốc hai chữ này hắn hay là nghe nói qua mấy lần, bất quá đều là từ cha hắn trong miệng nghe nói, dù sao cha hắn trước kia cũng không có thiếu sách cho hắn đi Vu Quốc biên cảnh mua cô vợ trẻ được này. Đối với Lục Hinh Nhi trông thấy Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn biểu lộ, biết bọn hắn rõ ràng là kịp phản ứng nàng mới vừa nói người lớn bao nhiêu phân lượng. Giờ khắc này, bộ dáng của nàng không khỏi lại có một tia tiểu đắc ý đứng lên, "Diệp công tử, không sai, ta nói chính là Vu Quốc công chúa Mộ Vô Song. Nàng chính là chủ nhân nhà ta, chính là nàng bây giờ muốn gặp ngài." "Hừ, xem ra Diệp công tử hay là biết chúng ta Vu Quốc, cũng là biết chủ nhân nhà ta danh hảo. Ta đã nói rồi, đường đường đương kim Vô Uyên tinh vực đệ nhất mỹ nhân Vu Quốc công chúa Mộ Vô Song, chỉ cần là cái nam nhân, làm sao có thể chưa nghe nói qua? Cứ việc Vu Quốc cách Thiên La thành rất xa, đó cũng là nên biết mới đối." "Hừ." Đang lúc Lục Hinh Nhi nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đột nhiên có chút kích động nói, "Các ngươi thật sự là từ Vu Quốc tới?" Lục Hinh Nhi trông thấy Diệp Phi kích động như vậy dáng vẻ, không khỏi càng thêm kiêu ngạo đứng lên, "Đương nhiên." "Hừ, hiện tại biết chủ nhân nhà ta là ai, kích động đi. Chắc hẳn Diệp công tử đối với nhà ta công chúa cũng là đã sớm ngưỡng mộ đã lâu đi." "Ha ha, nam nhân, quả nhiên đều là đồ háo sắc." Đang lúc Lục Hinh Nhi nghĩ tới đây lúc, Diệp Phi đột nhiên bổ thêm một câu, "Lục lão thất, nghe nói các ngươi Vu Quốc biên cảnh mua cô vợ trẻ rất rẻ." "Lục Hinh Nhi, ta cùng hắn trò chuyện chúng ta Vu Quốc công chúa, nàng cùng ta trò chuyện vu quốc biên cảnh mua cô vợ trẻ. Chẳng lẽ nhà ta công chúa vẫn còn so sánh không lên? Không đối, ta sao dám dùng nhà ta công chúa cùng loại kia hạ đẳng nữ tử so sánh? Có lỗi với, chủ nhân, ta không phải cố ý. Lục lao thất, ngươi đừng ngốc thất thần, ngươi nói chuyện nhà. Diệp Phi gặp Lục Hinh Nhi nửa ngày không có lên tiếng, hắn lại bồi thêm một câu, các ngươi chỗ ấy mua cô vợ trẻ thật rất rẻ sao? Lục Hinh Nhi trên dưới đánh giá một phen Diệp Phi, thật sự là không hiểu rõ hắn tại sao phải quan tâm như vậy vu quốc biên cảnh mua cô vợ trẻ việc này. Bởi vì bọn họ vu quốc chỗ băng hoang, linh khí mỏng manh, tài nguyên bần cùng, nhưng hết lần này tới lần khác nhân khẩu đông đảo, phảng phất rất nhiều không có cách nào tu luyện người bình thường, không có việc gì ngay tại nhà tạo hài tử giống như, tỷ lệ sinh đẻ rất cao, mật độ nhân khẩu tương đối lớn. Từ đó làm cho rất nhiều bình dân thậm chí ngay cả hài tử đều nuôi không sống, dạng này liền nảy sinh một chút buôn bán nhân khẩu hiện tượng. Đừng nói tại vu quốc mua cô vợ trẻ, mua hài tử, mua nô lệ, chỉ cần có tiền, tại vu quốc cơ hồ cái gì người có thể nghĩ tới, người không nghĩ tới, tất cả đều mua được. Mà tại vô biên tinh vực khu vực khác, bởi vì linh khí nồng đậm, tu chân cao thủ đông đảo, tất cả mọi người vì có thể kéo dài mỗi cái gia tộc hưng hỏa, trọng nam khinh nữ hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng, từ đó làm cho nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng. Lại thêm tu chân giới rất nhiều đại gia tộc tử đệ đều lựa chọn song tu chi lộ, những người có tiền kia có thế lực người một người cưới 10 cái 8 cái cô vợ trẻ, dẫn đến rất nhiều gia đình bình thường tử đệ một cái cô vợ trẻ cũng không tìm tới, rơi vào đường cùng, chạy tới vu quốc mua cô vợ trẻ xác thực cũng là thường cũng có sự tình. Chỉ bất quá, cái này một mực là thân là một cái vu quốc người đều không quá nguyện ý chạm đến đau nhức điểm. Cái kia Lục Hinh Nhi có chút không biết nên trả lời như thế nào, bất quá, nàng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, tựa như là có mua cô vợ trẻ chuyện này, xác thực rất tiện nghi. Diệp Phi, bao nhiêu tiền một cái? Lục Hinh Nhi rất không nói nhìn một chút Diệp Phi, Diệp công tử, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Phi, kỳ thật cũng không có gì, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, bởi vì ta cha trước kia giả nói muốn đi cho ta đến vu quốc biên cảnh mua cô vợ trẻ. Hắn còn nói bên kia cô vợ trẻ rất rẻ, ta chính là muốn biết cha ta có gạt ta hay không. A, Lục Hinh Nhi sợ ngây người, Diệp công tử còn muốn mua cô vợ trẻ. Giống, đương nhiên muốn mua, đúng lúc này, Đinh Ngại Sơn đi lên bổi thêm một câu, ta cùng ta sư minh đã sớm thương lượng xong, chúng ta muốn cùng đi vu quốc mua cô vợ trẻ. Ta mua hai cái. Hắn mua hai cái. Đúng rồi, chúng ta rất sớm trước kia liền nói tốt, nếu như chúng ta một người mua hai cái, ta cảm thấy hẳn là có thể chặt trả giá, dùng mua bốn cái tiền, hết thể mua năm cái cô vợ trẻ. Lục Hinh Nhi lông mày trong nháy mắt nhăn thành một đoàn. Cùng một chỗ dùng bốn người tiền, mua năm cái cô vợ trẻ. Vậy làm sao phân đâu? Phi, ta vì bọn họ quan tâm cái này làm gì nha? Đang lúc Lục Hinh Nhi nghĩ tới đây, Linh Ngại Sơn lại đối Diệp Phi hỏi một câu, đúng không, sư minh? Diệp Phi nhẹ gật đầu, ân. A. Lục Hinh Nhi có chút khó tin đánh giá một chút Diệp Phi. Chẳng lẽ Diệp công tử dáng dấp rất xấu sao? Thế nhưng là, hắn nói chuyện dễ nghe như vậy, này thanh âm a có tư tính, dáng người lại tốt như vậy, cao cao gầy gò, chính là ta ưa thích loại hình, nhất là tu vi còn cao như vậy, hơn nữa còn là đẹp trai nhất kiếm tu. Nếu là hắn thật rất xấu, lão thiên gia coi như thật là quá không ra mắt. Thế nhưng là, không nên nha. Giống hắn ưu tú như vậy nam tử, cho dù là xấu vô cùng, bên người hẳn là cũng sẽ không thiếu ngưỡng mộ hắn nữ tử mới đối, như thế nào luân lạc tới mua cô vợ trẻ tình trạng đâu? Hừ, nam nhân xấu một chút lại có như thế quan hệ thôi. Nam nhân dựa vào là thực lực nói chuyện, lại không giống nữ nhân chúng ta, đại đa số nữ nhân vẫn là phải dựa vào một chút chính mình khuôn mặt. Tâm niệm đến đây, Lục Hinh Nhi thử thăm dò hỏi một câu, Diệp công tử, các ngươi thật sự có quyết định này sao? Đương nhiên. Đinh Ngại Sơn rất nghiêm túc trả lời. Lục Hinh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Phi, phát hiện Diệp Phi cũng không có nửa điểm ý phản bác, trong lòng của nàng một trận thất lạc, càng nhiều hơn chính là tiếc hận, đau lòng. Hắn thật chấp nhận. Hắn thế mà thật muốn mua cô vợ trẻ. Ai, Diệp công tử thật đáng thương. Ưu tú như vậy nam tử, thế mà cũng sẽ luân lạc tới mua cô vợ trẻ tình trạng. Giống, Lục lao thất, ngươi tại vu quốc biên cảnh có quan hệ sao? Đúng lúc này, Đinh Ngại Sơn đột nhiên có chút kích động hỏi một câu. Khi, đương nhiên là có. Lục Hinh Nhi nói chúng ta vu tộc là vu quốc trừ hoàng thất mộ dung thế gia bên ngoài cấp cao nhất gia tộc, vu quốc cả nước các nơi, chỗ nào đều có chúng ta vu tộc thế lực. Thật sự là quá tốt. Đinh Ngại Sơn ôm Diệp Phi bà bay, rất kích động đối với Lục Hinh Nhi nói ra, Lục lao thất, chờ chúng ta từ Ma Huyên trở về, ta cùng ta sư minh đi vu quốc tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi giúp chúng ta giới thiệu người quen mang dẫn đường, ta cùng ta sư minh đi mua cô vợ trẻ thời điểm miễn cho bị người khác sát sinh. Lục Hinh Nhi, bọn hắn đây là muốn đến thật nha. Chẳng lẽ bọn hắn bên này tu chân giới đúng như này thiếu nữ nhân sao? Ai, Diệp công tử, ngươi có thể nào như vậy làm tiện chính mình? Lão thiên gia, ngươi thật sự là quá không công bằng, ngươi tại sao có thể để Diệp công tử ưu tú như vậy hiền lành nam nhân, luôn lạc tới tình trạng như thế? Lục Hinh Nhi không có trả lời Đinh Đại Sơn lời nói, chỉ gặp nàng một mặt đồng tình đối với Diệp Phi nhìn mấy lần, đột nhiên, nàng phảng phất cố lấy hết dũng khí, hạ quyết tâm thật lớn giống như, cắn răng một cái, chậm rãi đi đến Diệp Phi trước mặt, đưa tay nắm Diệp Phi hai tay, Diệp công tử nếu không chê, Hinh Nhi nguyện ý phụng dưỡng Diệp công tử cả một đời. Hinh Nhi tướng mạo tuy nói không gọi được tuyệt sắc, nhưng so với đại đa số nữ tử hay là chỉ có hơn chứ không kém, Hinh Nhi không còn yêu cầu, cũng đừng công tử ra một phân tiền, chỉ cần Diệp công tử tốt với ta liền có thể. Diệp Phi, tình huống như thế nào đây là? Ngay tại Diệp Phi sững sờ ở giữa, Lục Hinh Nhi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía trước Lục Uyển Nhi, sau đó quay đầu, lại có chút xấu hổ đối với Diệp Phi bồi thêm một câu, nếu là Diệp công tử cảm thấy một cái không đủ, ta, ta tin tưởng ta tỷ tỷ cũng sẽ rất tình nguyện cùng ta cùng một chỗ phụng dưỡng công tử. Dù sao, là Diệp công tử cho tỷ tỷ của ta trùng sinh, ta tin tưởng ta tỷ tỷ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lục Hinh Nhi nói xong lời nói này lúc, cổ đều đã đỏ lên. Nàng cúi đầu xuống, nắm lấy Diệp Phi hai tay rõ ràng đã toát mồ hôi. Ai nha, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Không nghĩ tới ta có một ngày thế mà lại chủ động đối với một vị nam tử nói lời như vậy. Bất quá, Diệp công tử như vậy đáng thương, thật rất muốn hảo hảo thương hắn nha. Là hắn đã cứu ta tỷ tỷ, ta vì báo đáp hắn, vì hạnh phúc của hắn, ta làm ra ngần ấy nho nhỏ hy sinh lại có làm sao đâu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường, thế là nàng lại ngẩng đầu liếc trộm một chút Diệp Phi, sau đó lại lần túi đầu xuống rất nhỏ giọng bồi thêm một câu: Diệp công tử xin yên tâm, tỷ tỷ của ta cùng ta là tỷ muội song sinh, tướng mạo của nàng cùng Hinh Nhi giống nhau như lúc, tuyệt không khó coi. Diệp Phi, ngoa tạo, hay là song bào thai hoa tỷ muội? Mẹ nó, lão thiên gia, ngươi cố ý chơi ta đây. Loại chuyện tốt này ngươi mẹ nó ngược lại là sớm một chút đến nha. Sớm một chút đến ta liền sẽ không đáp ứng Lý Thương Hải thôi. Lý Thương Hải a Lý Thương Hải, ngươi hại ta không cặn à, ngươi lão già hỏng hẹp này rất hư à. Chương 344, Kim Quan giấu giếm huyền cơ chương 344, Kim Quan giấu giếm huyền cơ Diệp công tử. Diệp công tử. Lục Hinh Nhi gặp Diệp Phi cứ thế tại nguyên chỗ hơn nửa ngày không có đáp lại, nàng ngẩng đầu có chút nghi ngờ nhẹ giọng kêu vài câu. Khu khu vì che giấu bối rối của mình, Diệp Phi ho khan một tiếng, chán. Hinh Nhi, cái kia. Cái này Diệp Phi còn là lần đầu tiên gọi nàng Hinh Nhi. Lúc này, trong lòng của hắn thật rất hoảng, không biết nên làm sao cự tuyệt. Nhất nhất cả chứng chính là, hắn muốn đem hai tay của mình từ Lục Hinh Nhi trong tay rút trở về, nhưng lại bởi vì Lục Hinh Nhi giờ phút này vô cùng gấp gáp, đem hắn hai tay tóm đến rất căng, hắn thế mà không có rút trở về. Hắn biết mình như thế bị những nữ nhân khác nắm lấy hai tay, rất xin lỗi Lý Nhược Linh. Trong lòng suy nghĩ lung tung về suy nghĩ lung tung, hết thảy đều vẫn là muốn về đến trong hiện thực tới. Mặc dù mỗi người đều sẽ có một ít huyễn tưởng, đều sẽ huyễn tưởng một chút không thiết thực đồ vật, nhưng ở trong thế giới hiện thực, một người lại luôn sẽ bị đủ loại tình cảm, đạo đức, luân lý ước thúc. Cái này có lẽ chính là người cùng gia súc khác biệt lớn nhất đi. Đối với một cái nam nhân bình thường tới nói, cứ việc cứ như vậy từ bỏ song bào thai hoa tỉ muội, khó tránh khỏi sẽ có một chút nho nhỏ tiếc nuối, nhưng hắn chỉ có thể đem hết thảy tất cả đều quy tội thiên ý. Song bào thai hoa tỉ muội đời này nhất định là không có cơ hội hưởng thụ lấy. Cái kia, Hinh Nhi, kỳ thật ta đã có chưa cho ăn, ngươi làm gì? Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng sư tử hà đông giống. Bá. Lục Uyển Nhi vội vàng đem hai tay của mình rút trở về. Diệp công tử, chuyện của chúng ta ngày sau hãy nói. Lục Uyển Nhi lúc nói lời này đã quay người bay mất. Bởi vì nàng biết Diệp Phi người sư tỷ này có chút hung, nàng sợ không có cách dọn đẹp. Diệp Phi, ngày sau hãy nói. Ta hoài nghi nàng đang cùng ta lái xe, nhưng cũng không có chứng cứ. Cùng lúc đó, Phong Thanh Giao đã rơi vào Diệp Phi bên người. Nàng một mặt sát khí mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, ngươi mới vừa rồi cùng nữ tử kia đang làm gì? Không có, không có a. Diệp Phi trong lòng có chút hoảng, cái gì cũng không có làm nha. Ta nhìn thấy các ngươi thật giống như giắt tay. Phong Thanh Giao một thanh nắm chặt Diệp Phi lỗ tai, nói, người khác đụng là ngươi cái tay nào? Ta muốn chặt rơi nó. Những nữ nhân khác chạm qua địa phương, ta tất cả đều từ bỏ. Diệp Phi, ngoa tạo, thật là quá tàn nhẫn đi. Sư tỷ, thật không có chạm qua. Vừa rồi nữ tử kia là Lục Lao Thất không có việc gì giắt tay ta làm gì? Diệp Phi vẻ mặt cầu xin. Sư tỷ, ngươi khẳng định nhìn hoa mắt. Diệp Phi vội vàng nhìn về phía Đinh Đại Sơn, đúng không, Đại Sơn? Diệp Phi nói xong, lập tức dùng truyền âm nhập thất đối với nó nói ra, Đại Sơn, mau giúp ta làm chứng, ngươi thiếu ta cái kia hơn 80 triệu linh thạch không cần ngươi trả. Sơn ca, cứu mạng à, lúc này có thể tuyệt đối đừng ra lại bắt ta, không phải vậy thật muốn người chết em ạ. Cái này mẹ nó dắt cái tay, bỏ ra hơn 80 triệu, cũng quá mắc tiền một tí. Lục Hinh Nhi a Lục Hinh Nhi, lúc này thật là bị ngươi lừa thảm rồi. Ta không phải liền là hỏi thăm một chút các ngươi bên kia mua cô vợ trẻ có phải thật vậy hay không rất rẻ, ngươi đến cùng suy nghĩ lung tung một chút cái gì, làm sao lại nắm lấy tay của ta muốn làm vợ ta nữa nha, còn muốn lôi kéo tỷ ngươi cùng một chỗ. Ai, song bảo thai hoa tỷ muội nha. Đây đúng là một cái cự đại dụ hoặc. Ta thật bội phục chính ta, thế mà có thể đứng bước loại này mê hoặc chí mạng. Giống giống đã thấy Đinh Đại Sơn nghe thấy Diệp Phi vừa nói như vậy, trong nháy mắt cao hứng cười, hắn đầu tiên là dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói một câu, sư minh, đây chính là chính ngươi nói à, ngươi yên tâm, việc này ta cam đoan giúp ngươi tròn đi qua. Xem ta đi. Đinh Đại Sơn lập tức đối với Phong Thanh Giao nói ra, sư tỷ, ngươi nhìn lầm, vừa rồi khẳng định là của ngươi ánh mắt góc độ không đối, kỳ thật, Lục Lao Thất chỉ là đứng cách sư minh hơi tới gần một chút mà thôi, các nàng không có giắt tay, nàng chỉ là tìm đến sư minh nói chút chuyện. Chỉ bất quá nói chuyện thời điểm, nàng tựa như là sợ bị người nghe thấy được, cho nên liền đứng cách sư minh tương đối gần thôi. Thật. Phong Thanh Giao rốt cục bung lỏng ra Diệp Phi lốt hai. Thật. Đinh Đại Sơn một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thứ Phong Thanh Giao nhìn xem Diệp Phi, nhìn xem Đinh Đại Sơn, lại nhìn xem Diệp Phi, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Đinh Đại Sơn trên thân. Đại Sơn, bọn hắn vừa rồi thật không có giắt tay. Đinh Đại Sơn quả quyết lắc đầu, không có. Phong Thanh Giao, chỉ cần ngươi nói thật, ta liền gả cho ngươi. Nô. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn đồng thời mắt trợn tròn. Chiêu này cũng quá hung ác đi. Diệp Phi trong nháy mắt ý thức được tình huống rất có thể sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Chủ yếu là, hắn trông thấy Đinh Đại Sơn vừa nghe đến bọn hắn sư tỷ vừa nói như vậy, hai mắt trong nháy mắt lóe ra lục quang. Đại Sơn, sư tỷ lừa gạt ngươi. Diệp Phi vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, Đinh Đại Sơn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đột nhiên đối với Diệp Phi đưa tay hung hăng một chỉ, hắn co kéo rát. Ta tận mắt nhìn thấy. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi muốn chặt tay hắn liền chặt hai cái, hắn không chỉ có rát Lục Lao Thất một bàn tay, hai cánh tay đều rát. Nói đến đây, Đinh Đại Sơn đột nhiên lời nói xoay chuyển, một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi, mà lại, sư minh vừa rồi nắm Lục Lao Thất tay lúc, hắn thế mà còn nói, tay của nàng so sư tỷ tay của ngươi trượt nhiều đâu. Diệp Phi, ngươi đổ chó này nhỏ, ta mẹ nó chỗ nào nói lời này. Diệp Phi hung tợn nhìn chằm chằm Đinh Đại Sơn. Nói cách khác, tay hay là rát thôi. Phong Thanh Giao trong mắt lóe lên một vòng phi thường sát khí lăng lệ, tới đi, vươn tay ra đến, từ chỗ nào chặt tự ngươi nói. Phong Thanh Giao đang khi nói chuyện đã móc ra một thanh hàn quang loẹt loẹt bằng kiếm. Đinh Đại Sơn, giống giống, sư tỷ, muốn ta giúp ngươi ấn xuống hắn sao? Đinh Đại Sơn, ngươi cái gặp sắc vong nghĩa xuất sinh. Diệp Phi hung tợn đối với Đinh Đại Sơn mắng một câu, đột nhiên quay người thi triển thần phong bộ chạy trốn. Đinh Đại Sơn, ngươi lập tức cho lão tử trả tiền. Ha ha, Đinh Đại Sơn nhìn qua bỏ trốn mất dạng Diệp Phi bóng lưng, một mặt khinh thường, muốn dùng hơn 80 triệu linh thạch đổi ta Khuynh Quốc Khuynh Thành, như hoa như ngọc, ôn nhu đáng yêu sư tỷ, ngươi nằm mơ. Đinh Đại Sơn nói xong, lập tức đối với Phong Thanh Giao xoa xoa hai tay, nét miệng cười nói, giống giống, sư tỷ, chúng ta lúc nào kết hôn a bá? Phong Thanh Giao đột nhiên một quyền đánh vào Đinh Đại Sơn trên bụng, Đinh Đại Sơn a một tiếng bay rớt ra ngoài. Vành. A Đinh Đại Sơn bị Phong Thanh Giao một quyền đánh bay hơn 30m, rơi trên mặt đất đằng sau, lại phát ra một tiếng hét thảm. A, sư tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Ai bảo ngươi mới vừa rồi giúp hắn gạt ta, hiện tại đem hắn hụ chạy, ta muốn chặt tay hắn đều bắt không được người khác. Phong Thanh Giao hung tợn nói. Đinh Đại Sơn, sư tỷ, ngươi lời mới vừa nói cũng không thể quên, ngươi nói chỉ cần ta nói thật ngươi liền gả cho ta. Đinh Đại Sơn còn không hết hy vọng. Phong Thanh Giao, a, ta mới vừa nói qua lời này sao? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ? Đinh Đại Sơn, hơn 80 triệu liền bị nữ nhân này lừa gạt không có. Cùng lúc đó, Lục Hinh Nhi đã rơi vào đại bộ đội phía trước một tên nữ tử áo đen trước mặt. Nữ tử áo đen vừa nhìn thấy Lục Hinh Nhi là một người trở về, nàng lập tức lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhị tỷ. Lục Hinh Nhi yếu ớt kêu một tiếng. Nhị tiểu thư chừng Lục Hinh Nhi một chút, chủ nhân để cho ngươi mang Diệp công tử tới gặp nàng, vì sao ngươi đi lâu như vậy chỉ một người trở về? Lục Hinh Nhi lắc đầu, lá, Diệp công tử thân thể không thoải mái, hắn không muốn tới. Nhị tiểu thư, thân thể không thoải mái, không muốn tới. Vu quốc công chúa thiết kiến, trên đời này còn có người nam nhân nào sẽ cự tuyệt cơ hội như vậy? Bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng nhớ thấy Vu quốc công chúa mộ vô song phương dung, hắn không muốn tới gặp. Coi như thật thân thể không thoải mái, có một cái cơ hội như vậy, bỏ cũng muốn bỏ qua tới đi. Nhị tiểu thư tâm niệm đến đây, nhìn ngay lập tức hướng Lục Hinh Nhi, lại đi mời hắn. Mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem hắn mang tới. Thân muội, ngươi đừng quên thân phận của chúng ta, nếu là chủ nhân mở miệng để cho chúng ta đem Diệp công tử dẫn đi gặp nàng, nếu là nhiệm vụ này không có cách nào hoàn thành, đó chính là chúng ta thất trách. Không sai, ngươi và ta là có thể nói, là Diệp công tử chính mình không muốn tới, nhưng ngươi để cho ta như thế nào trả lời chủ nhân, chẳng lẽ cũng cho ta nói Diệp công tử không muốn gặp nàng sao? Chủ nhân cũng sẽ không quản chúng ta là vì sao mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng chỉ để ý kết quả, sẽ không để ý quá trình. Chủ nhân muốn gặp Diệp Phi, chúng ta làm hạ nhân, duy nhất có thể làm chính là lập tức dẫn hắn đi, không có bất kỳ cái gì mặt khác tuyển hạng. Chúng ta không có đem người dẫn đi gặp nàng, trừ chứng minh chúng ta vô năng bên ngoài, cái gì cũng chứng minh không được. Lục Hinh Nhi một mặt khó xử, thế nhưng là ta tới. Diệp Phi thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Thanh âm vừa dứt, người đã rơi vào Lục Hinh Nhi bên người, cùng Lục Hinh Nhi song song đứng chung một chỗ. Vừa hạ xuống, hắn nhìn ngay lập tức một chút Lục Hinh Nhi trước mặt nhị tiểu thư, chớ mắng nàng, đi thôi, dẫn ta đi gặp chủ nhân các ngươi đi. Nghe thấy Diệp Phi vừa nói như vậy, Lục Hinh Nhi một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Phi. Hoa tắc, hắn tốt lắm nha, có như thế một vị ưu tú nam tử che chở cảm giác của mình thật tốt. Diệp công tử, mời đi theo ta. Nhị tiểu thư nói ra. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhìn Lục Hinh Nhi một chút. Ta ơn Diệp công tử. Lục Hinh Nhi một mặt cảm kích đối với Diệp Phi bái. Diệp Phi có chút đồng tình nhìn một chút Lục Hinh Nhi, ngẫm lại vừa rồi nàng bị nhị tiểu thư răn dạy chẳng cảnh, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không quá dễ chịu, không cần phải khách khí. Diệp Phi trả lời một câu, quay người đi theo nhị tiểu thư đi. Trong thời gian kế tiếp, nhị tiểu thư một mực tại hướng phía đội ngũ phía trước đi, Diệp Phi đi theo phía sau nàng mấy bước có hơn. Đi tới, đột nhiên, nhị tiểu thư ở trong đó một ngụm kim quan bên cạnh dừng bước lại, ngừng. Ngừng, hộ tống cố này kim quan nữ tử áo đen lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhất kim quan 12 tên nam tử lập tức dừng lại. Bọn hắn dừng lại, phía sau đội ngũ cũng đều ngừng. Nhị tỷ, nữ tử áo đen vội vàng đi đến nhị tiểu thư bên người. Mang các ngươi tiểu đội người triệt thoái phía sau 30 bước. Nhị tiểu thư lạnh giọng nói ra. Là, nữ tử áo đen lên tiếng, lập tức vung tay lên, mang theo cái kia 12 tên nhất quan tài người cùng 5 tên hộ quan tài người rời đi. Mỗi một cái tiểu đội hộ quan tài người nhân số không đợi, ít nhất thậm chí chỉ có một người, nhiều nhất có hơn 10 người. Đại bọn hắn sau khi đi, nhị tiểu thư đối với bọn hắn trước mặt 2-3 mét có hơn kim quan chỉ một ngón tay, Diệp công tử, xin mời. Diệp Phi, ngươi đừng nói cho ta chủ nhân nhà ngươi ở bộ này trong quan tài. Diệp Phi có chút mắt trợn tròn. Ha ha, nhị tiểu thư rất đắc ý cười cười, đột nhiên, đã thấy nàng hai tay nhanh chóng huy vũ mấy lần, sau đó đột nhiên song trưởng đều xuất hiện chỉ lên trời vỗ, làm ra một cái bá vương cử đỉnh động tác. Bá. Đã thấy một đạo lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên từ mặt đất dâng lên, đạo này lồng ánh sáng màu vàng đem nàng cùng Diệp Phi cùng cô kia kim quan toàn bộ bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường trong nháy mắt biến thành một cái không gian phong bế, Diệp Phi đã không nhìn thấy tình huống bên ngoài, hắn tin tưởng người bên ngoài hẳn là cũng không nhìn thấy trong bọn họ tình huống. Diệp công tử, mời đến. Đúng lúc này, trong quan tài đột nhiên truyền ra một cái rất êm tai thanh âm nữ nhân. Cùng lúc đó, một đạo màu lam linh khí vòng xoáy đột nhiên từ trong quan tài bộ nổi lên. Đã thấy vòng xoáy càng lúc càng lớn, rất nhanh, đạo vòng xoáy này vậy mà biến thành một đạo hình bầu dục vừa vặn có chiều cao hơn một người linh khí chi môn. Thần kỳ nhất chính là, Diệp Phi xuyên thấu qua đạo này linh khí chi môn, hắn có thể tinh tường trông thấy, cái kia linh khí chi môn nội bộ lại tựa như là một tòa rất đẹp đỉnh viện, bên trong ánh nắng tươi sáng, phong cảnh hợp lòng người, chim hót hoa nở. Ngoa tạo, cái này chẳng lẽ chính là sư tỷ trước kia từng nói với ta những đại gia tộc kia bí cảnh? Không đúng rồi, bí cảnh còn có thể mang theo chạy khắp nơi sao? Diệp Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, khỏi cần phải nói, liền chỉ bằng vào hắn hiện tại có khả năng nhìn thấy tòa đỉnh viện kia mỹ lệ phong cảnh, hắn đều cảm thấy rất đáng giá đi vào cùng vị này mộ vô song gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, một mực đợi tại Ma Huyên loại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, thực sự để cho người ta quá khó tiếp thu rồi, vào xem màu xanh lá phong cảnh, bảo hộ một chút thị lực cũng tốt. Diệp Phi nhanh chân đi tiến cái kia đạo linh khí chi môn. Chương 345, Xích Tinh lão ma lưu lại gì chứng? Chương 345, Xích Tinh lão ma lưu lại gì chứng? Diệp Phi cũng không biết, ngay tại hắn đi vào cái kia đạo linh khí chi môn sau, linh khí chi môn lập tức trong nháy mắt biến mất. Nhị tiểu thư lập tức phất phất tay, nguyên bản gắn vào kim quan phía trên cái kia đạo màu vàng linh khí cháo cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Hừ hừ, nhị tiểu thư nhìn qua kim quan cười ý vị thâm trường cười, tay nhỏ vung lên, tiếp tục xuất phát. Đại bộ đội tiếp tục hướng trước mặt xuất phát. Ai cũng không có phát hiện, tại đại bộ đội lần nữa xuất phát thời điểm, tại phía xa ngàn mét có hơn trên một đỉnh núi, một tên mặt mang mạng che mặt màu trắng tuyệt sắc nữ tử áo trắng cầm một cái quạt xếp, trước người chậm rãi huy động. Hắn thật đúng là cùng trước kia lúc mới tới một chút không thay đổi, tâm còn là lớn như vậy nha, chẳng lẽ hắn liền một chút cũng không nghĩ tới, tùy tiện tiến vào người ta gia tộc di động bí cảnh, liền không sợ bị người cho hại sao? Hử, Vu Quốc Mộ Dung thị, nếu như các ngươi dám động hắn một sợi tóc, các ngươi liền đợi đến bị diệt quốc đi. Bá, bá, bá. Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền đến một trận liên miên bất tuyệt sóng linh khí. Ngay sau đó, liền gặp hơn 10 tên lão giả lần lượt xuất hiện ở sau lưng nàng. Khấu kiến viện trưởng đại nhân, cầm đầu một lão giả quỳ một chân trên đất mà bái. Khấu kiến viện trưởng đại nhân, khấu kiến viện trưởng đại nhân, khấu kiến viện trưởng đại nhân. Mặt khác hơn 10 tên lão giả tất cả đều cùng một chỗ quỳ theo nằm trên đất. Ân, đều đứng lên đi. Nữ tử áo trắng cũng không quay đầu lại khẽ gật đầu. Tạ viện trưởng đại nhân. Hơn 10 vị lão giả tất cả đều cùng một chỗ như vậy trả lời một câu, lúc này mới kinh sợ đứng lên. Nếu là giờ phút này có Vô Biên tinh vực, Phù Vân tinh vực, Linh Hư tinh vực tam đại tinh vực nhất lưu gia tộc kẻ đương quyền nhìn thấy một màn như thế, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Phải biết, cái này hơn 10 tên lão giả tùy tiện một vị đi ra ngoài, vậy cũng là có thể làm cho nơi đó nhất lưu gia tộc vì đó kiên kỵ tồn tại. Mà nhiều như vậy cường giả đỉnh cấp tập hợp một chỗ, đủ để khiến bất kỳ chòm sao nào tất cả gia tộc ăn ngủ không yên. Nguyên nhân, sự tình làm được thế nào? Nữ tử áo trắng nhàn nhạt hỏi một câu. Hồi bẩm viện trưởng đại nhân, cái kia ma thần thật sự là quá khó giết. Lão giả cầm đầu một mặt dáng vẻ đắn đo, chúng ta mười mấy người cùng một chỗ vây công nó nửa canh giờ, bất quá cũng chính là thương tổn tới nó một chút da lông. Ân, cũng tại ta trong dự liệu, dù sao nó thế nhưng là một cái sống mấy trăm ngàn năm xích tinh lão ma. Nếu là hắn như vậy tùy tiện liền bị phạm giới những này phổ thông binh khí giết chết, nó đã sớm không sống được đến bây giờ. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói ra. Cái kia, viện trưởng đại nhân, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Còn cần tiếp tục suy nghĩ biện pháp giết nó diệt khẩu sao? Được xưng huyền nhân lão giả yếu ớt hỏi một câu. Đương nhiên, nữ tử áo trắng lạnh giọng trả lời, tiểu tử kia cạo sạch xích tinh lão ma thiên cương ngân thứ, một khi có người lại đến tìm xích tinh lão ma đoạt thiên cương ngân thứ, phát hiện nó đã bị cạo sạch, chắc chắn gây nên tam đại tinh vực chấn động. Đừng nói tam đại tinh vực những cái kia siêu cấp gia tộc, chính là một chút thượng cổ ẩn thế gia tộc cũng sẽ xuất động cường giả tìm hắn để gây sự. Điều này cũng đúng. Huyền nhân lại gật đầu một cái, thế nhưng là, cái kia xích tinh lão ma thực sự quá khó giết, giết không chết, làm sao bây giờ? Các ngươi 10 cái chân nguyên cảnh cường giả, giết không chết một đầu bị trói buộc tứ chi, còn khóa lại tu vi cùng mệnh hồn quái vật, các ngươi hiện tại hỏi ta làm sao bây giờ? Nữ tử áo trắng lạnh lùng tốt. Có lỗi với viện trưởng đại nhân, ta lại dẫn bọn hắn nghĩ một chút biện pháp đi. Huyền nhân đối với sau lưng hơn 10 tên lão giả phất phất tay, đi đi đi, tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi. Ba ba ba. Huyền nhân mang theo hơn 10 tên lão giả trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử áo trắng nhìn bọn họ một chút rời đi phương hướng, hơi bĩu môi, thử, một đám lao phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy còn muốn hỏi ta làm sao bây giờ? Nữ tử áo trắng nói đến đây, quay đầu nhìn về phía xích tinh lão ma chỗ cái kia ma quật phương hướng, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, ta như biết làm sao bây giờ, chính ta liền đi làm, còn cần đến phí lớn như vậy kình, đem các ngươi bọn lao ra hỏa này từ tam đại tinh vực tất cả đều điều tới. Xích tinh lão ma chỗ ma quật cửa hang, huyền nhân mang theo hơn 10 tên lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa hang. Huyền nhân viện trưởng, một lão giả vẻ mặt đau khổ nhìn về phía huyền nhân, lão viện trưởng đây là thế nào, vì sao để ý như vậy Diệp Phi tiểu tử kia? Nàng đem chúng ta Thiên Huyền Học Viện tam đại tinh vực chân nguyên cảnh cường giả tất cả đều điều tới, chính là vì giúp Diệp Phi giết xích tinh lão ma diệt khẩu. Tiểu tử kia xông ra như vậy họa lớn ngập trời, theo lý thuyết chúng ta Thiên Huyền Học Viện nên lập tức đem nó xóa tên mới đối, nếu không chúng ta đi cùng lần này vũng nước đủ, làm không cẩn thận sẽ đem chúng ta Thiên Huyền Học Viện đều cho cùng nhau chém mất. Nếu là chúng ta học viện sớm làm cùng phủi sạch quan hệ, ngày sau có người tra được là Diệp Phi cướp đi tất cả thiên cương ngân thứ, học viện chúng ta cũng có thể không đếm xỉa đến, đây mới là bo bo giữ mình tuyệt hảo phương thức xử lý a.
Nô.
Huyền Nhân hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua vị lão giả kia, "Huyền Trần, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Lời này của ngươi nếu là bị lão viện trưởng nghe thấy, ngươi cái này Thiên Huyền học viện phụ Vân phân viện viện trưởng chỉ sợ cũng làm đến đầu." Chán được xưng Huyền Trần lão đầu nhi nhẹ gật đầu, "Đúng đúng đúng, ta cũng là nhất thời hồ đồ, không nên chất vấn lão viện trưởng quyết định." Lão viện trưởng nhìn xa trông rộng, ý nghĩ của nàng há lại chúng ta có thể đoán được. "Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi." Huyền Nhân nhẹ gật đầu, "Bất quá, nói thật, kỳ thật, ta đến bây giờ cũng có chút đoán không ra lão viện trưởng vì sao muốn mạo hiểm như vậy. Mặc dù ta Thiên Huyền học viện từ trước đến nay là có tiếng bao che cho con, nhưng vì một cái lần này tân sinh, không tiếc để cho chúng ta nhiều như vậy đám lao già này buông xuống trong tay bên trên sự tình, tất cả đều chạy tới Ma Huyền giúp hắn giết một đầu lao ma diệt khẩu, chuyện này là sao? Chúng ta bọn lao gia hỏa này, cái nào không phải trăm công nghìn việc, học viện tại Tam Đại tinh vực nhiều chuyện như vậy đều đang đợi lấy chúng ta đi xử lý, kết quả, chúng ta ngược lại tốt, toàn chạy đến chỗ này đến cùng một đầu thượng cổ lao ma phân cao thấp tới." Huyền Nhân nói xong, nhìn thoáng qua sơn động, đầy mặt vẻ u sầu gãi đầu một cái này xích tinh lão ma đào thương bất nhập, căn bản là không nhìn hết thể pháp thuật cùng vật lý công kích, nếu muốn giết nó diệt khẩu, nói nghe thì dễ à. "Các vị đạo hữu, các ngươi có thể có biện pháp gì? Chúng ta đến tranh thủ thời gian cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, mau chóng đem tôn này lão ma đầu xử lý mới được à. Nếu không, chúng ta mặc dù là bị lão viện trưởng tự mình điều tới, nhưng trong nhà nếu là xảy ra chút sự tình gì, lão viện trưởng hay là sẽ trách tội đến trên đầu chúng ta, chửi chúng ta lãnh đạo vô phương. Ai, thật sự là xấu chết ta rồi." Mười cái lao đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người tất cả đều lắc đầu thở dài, đều là hai mắt đen thui, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sau một lúc lâu, trong đó một tên lão giả đột nhiên mở miệng nói ra: "Huyền Nhân viện trưởng, ngươi nói, lão viện trưởng muốn cho chúng ta diệt khẩu mục đích cuối cùng nhất là cái gì?" Hắn đơn giản chính là sợ sệt ngày sau có người tìm đến cái kia xích tinh lão ma đoạt tiên cương ngân tứ lúc, phát hiện xích tinh lão ma bị tạo sạch, chấn động tam bực thôi. Một khi bị những cái kia uy tín lâu năm gia tộc và thế lực khắp nơi phát hiện có người không tuân quy củ, tạo sạch xích tinh lão ma, gãy mất mọi người đường lui, Diệp Phi chắc chắn bị Tam Đại tinh vực tất cả uy tín lâu năm gia tộc thế lực đồng thời truy sát, vạn nhất bị người tra ra Diệp Phi là chúng ta Thiên Huyền học viện người, học viện chúng ta tất nhiên sẽ trở thành Tam Đại tinh vực liên thủ đả kích đối tượng. Ta muốn, lão viện trưởng khẳng định chính là sợ xích tinh lão ma nói cho người khác biết, đến tuột cùng là ai cạo sạch nó. Đã như vậy, ta muốn, chúng ta phải chăng có thể đi cùng xích tinh lão ma thương lượng một chút, để nó không cần đem việc này để lộ ra đi liền có thể. Chỉ cần hắn không nói, chẳng phải không ai biết việc này là Diệp Phi làm. Chúng ta Thiên Huyền học viện ngày sau không phải cũng liền không có cái gì nỗi lo về sau. Huyền Nguyên trưởng lão, trước đó cái kia xích tinh lão ma có bao nhiêu hận Diệp Phi, ngươi không có nhìn ra sao? Huyền Nhân lạnh giọng nói một câu, nói xong, hắn đột nhiên như có thâm ý nhìn hướng lão giả là, Huyền Nguyên trưởng lão có biện pháp gì tốt có thể làm cho nó đối với nó thủ khẩu như mình? Thư hư được xưng Huyền Nguyên lão giả đột nhiên cười đắc ý: "Huyền Nhân viện trưởng, cái kia xích tinh lão ma rõ ràng là đầu mẹ ma thần, nàng bây giờ bị tạo thành dạng này, đoán chừng nó trong lòng khẳng định không dễ chịu đi. Chắc hẳn nó hiện tại sợ nhất chính là bị người nhìn thấy nó bộ tôn dung này đi. Chỉ cần chúng ta liên thủ giúp nó thiết trí một đạo phong ấn, để nó không còn bị ngoại nhân nhìn thấy chính mình cái này mất mặt xấu hổ bộ dáng, ta muốn, dù sao việc đã đến nước này, nó đều đã biến thành bộ dáng này, cũng không cách nào đem nó lông tóc biến trở về đi, nó sẽ đáp ứng thủ khẩu như mình cũng không phải hoàn toàn không có khả năng." Huyền Nhân cao mày nghĩ ân, khoan hay nói: "Huyền Nguyên, ngươi nói biện pháp này ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá, nếu là nó không chịu đáp ứng chứ?" Hừ hừ, lao giả đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Cái này kêu là tiên lễ hậu bình, nó nếu không chịu đáp ứng, chúng ta liền nói cho nó biết, đối đãi nó sau này lông tóc mỗi lớn lên một tấc, chúng ta liền để Diệp Phi đến cạo một lần." Huyền Nhân chúng lão người chương 346, chúng ta đều không mở được cái kia miệng chương 346, chúng ta đều không mở được cái kia miệng. Giờ khắc này, hiện trường đám người tất cả đều cực kỳ nhất trí đồng đều tại một mặt ghét bỏ nhìn qua Huyền Nguyên. Nhất là ở trong nguyên bản cùng Huyền Nguyên cách gần nhất mấy vị lão giả, bọn hắn tất cả đều lặng yên không một tiếng động rút lui một bước nhỏ, dạng như vậy thật giống như sợ cách hắn quá gần, sẽ bị lão đầu nhi này cảm nhiễm cái gì bệnh truyền nhiễm giống như. Xuất sinh a. Huyền Nguyên cái này lão âm bức càng ngày càng không thiết áo, thế này sao lại là người khô đi ra sự tình a? Như thế âm hiểm chiêu, hắn là thế nào nghĩ ra được a? Mặc dù người ta là thượng cổ ma thần, trước trước sau sau hại chết không ít người, nhưng giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi như thế chu tâm cũng quá có hại ta Thiên Huyền học viện uy danh cùng hình tượng thôi. Một đám người lão đầu nhi đều ở trong lòng oán thầm Huyền Nguyên. Huyền Nguyên trưởng lão đã thấy Huyền Nhân cũng là đột nhiên một mặt ghét bỏ nhìn qua Huyền Nguyên cái kia xích tinh lão ma đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy đối với nó. Người ta bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng là thân nữ nhi, ngươi làm như vậy, không khỏi cũng quá độc ác, ngươi liền không sợ có hại âm đức, để cho mình đoạn tử tuyệt tôn sao? Ha ha, Huyền Nguyên cười ngượng ngùng một chút: "Đúng vậy à, Huyền Nhân viện trưởng, cái này, làm như vậy quả thật có chút quá mức đúng không? Hắc hắc, ta đây cũng là thực sự nghĩ không ra biện pháp khác, cho nên mới ta đây không quá thành thục biện pháp nói ra cho mọi người tham khảo một chút, tham khảo một chút." Huyền Nhân viện trưởng vừa rồi mắng ta mắng rất đúng, biện pháp này xác thực quá âm hiểm, không thích hợp không thích hợp. Dù sao cái kia dù sao cũng là một tôn thượng cổ ma thần, chúng ta Thiên Huyền học viện nếu là như vậy đối với nó, một khi truyền đi, đối với chúng ta học viện thanh danh bất hảo. Ha ha, bàn lại, mọi người sẽ cùng nhau ngẫm lại những biện pháp khác. Nhưng mà, đúng lúc này, Huyền Nhân đột nhiên tung ra một câu: "Liền theo ngươi nói xử lý." "Huyền Nhân, chúng lão người." "Huyền Nhân viện trưởng, cái này Huyền Nhân viện trưởng, không tốt lắm đâu." Đúng vậy a, không quá phù hợp đi. Cái này nếu là truyền ra ngoài, ta Thiên Huyền học viện coi như bị danh quét sân a. Làm như vậy, lão viện trưởng sẽ đồng ý sao?
Đúng vậy à, nhất là chúng ta lão viện trưởng từ trước đến nay liền cực kỳ cựu thị những cái kia không tôn trọng nữ tính người, cho dù cái này Xích Tinh lão ma là nàng để cho chúng ta giết chết, nhưng giết nó có thể, làm nhục như vậy nó, chỉ sợ lão viện trưởng hẳn là cũng sẽ không đồng ý chúng ta làm như vậy đi. Diệp Phi tiểu tử kia phá cái này Xích Tinh lão ma một lần coi như xong, còn mỗi giải lên một thôn liền để Diệp Phi lại đến phá một lần, lão viện nàng có thể đồng ý. Không phải vậy làm sao bây giờ? Huyền Nhân đột nhiên lạnh nói ra, lão viện trưởng để cho chúng ta đến diệt khẩu, muốn đơn giản chính là phong bế Xích Tinh lão ma cái miệng này. Ta cảm thấy Huyền Nguyên trưởng lão vừa rồi biện pháp hẳn là có thể cho cái kia Xích Tinh lão ma ý miệng. Nếu lão viện trưởng muốn kết quả chúng ta đã cho nàng, nàng còn có cái gì có đồng ý hay không? Ta muốn, nàng hẳn là cũng sẽ không quá để ý quá trình cụ thể a. Lại nói, chúng ta nói để Diệp Phi lại đến cạo cái kia Xích Tinh lão ma, bất quá là uy hiếp lão ma đầu kia, cũng không phải thật làm cho Diệp Phi đến cạo. Cho dù chính là thật làm cho Diệp Phi đến cạo, đó cũng là cạo lão ma kia, cũng không phải cạo nàng nô. Một đám lao đầu nhi tất cả đều dọa đến trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Huyền Nhân chính mình cũng là dọa cho phát sợ, khi hắn ý thức được chính mình lỡ lời nói sai đối với lao viện trưởng đại bất kính lời nói sau, hắn vội vàng che miệng của mình hụ hụ. Cái kia, cứ dựa theo Huyền Nguyên trưởng lão nói đi làm đi, các ngươi ai muốn tiến về ma quật đi một chuyến, đi cùng cái kia Xích Tinh lão ma đàm phán. Một đám lao đầu nhi tất cả đều cùng nhau xoát xoát cùng một chỗ đưa tay chỉ hướng Huyền Nguyên hắn. Huyền Nguyên, tại sao là ta? Huyền Nguyên rất khinh bỉ đối với bên người đám lao đầu nhi kia bĩu môi một cái. Trước đó bị Huyền Nhân viện trưởng dạy dỗ vài câu, lúc đầu Huyền Nguyên mặt mo đều có chút đỏ lên, giờ phút này nhìn thấy Huyền Nhân viện trưởng lại tiếp thu biện pháp của mình, hắn đột nhiên cao điệu, không chỉ có lúc nói chuyện khí thế không giống với lúc trước, thậm chí liền âm thanh đều lớn rồi không ít. Hừ hừ, biện pháp là ta nghĩ ra tới, còn muốn ta đi vào đàm phán? Làm sao? Tất cả việc đều bị ta một người làm, các ngươi là tới làm gì? Các ngươi đều là đến ma huyền nghỉ phép. Huyền Nguyên trưởng lao nói xong, còn lập tức đối với Huyền Nhân viện trưởng cười ngượng ngùng một chút hắc. Huyền Nhân viện trưởng, ta nói đúng không? Bọn lao gia hỏa này, cả ngày liền biết lừa biếng. Để bọn hắn nghĩ biện pháp, cái gì biện pháp khả thi đều muốn không ra, hiện tại ta nghĩ ra tới, chỉ là để bọn hắn đi một người đi vào cùng cái kia Xích Tinh lão ma đàm phán một chút, bọn hắn thế mà tất cả đều đưa tay chỉ ta, bọn hắn cũng quá đáng, đúng không? Hắc hắc, bất quá ta đã thay mặt viện trưởng huấn luyện qua bọn hắn mấy câu. Huyền Nhân viện trưởng chính là Thiên Huyền học viện tổng viện đương nhiệm viện trưởng, lão viện trưởng trước mặt đại hồng nhân, cho dù chính là phù vân tinh vực cùng linh hư tinh vực phân viện viện trưởng, đối với hắn cũng phải một mực cung kính, chớ nói chi là Huyền Nguyên loại này tại học viện không có cái gì quá lớn thực quyền trưởng lão. Ân, ngươi nói đúng. Cũng huấn luyện tốt. Huyền Nhân viện trưởng nhẹ gật đầu. Huyền Nguyên trong nháy mắt trong bụng nở hoa hắc hắc, tạ ơn Huyền Nhân viện trưởng khích lệ, hắc hắc, nhưng mà, ngay tại Huyền Nguyên nhếch miệng cười to lúc, Huyền Nhân lại đột nhiên bồi thêm một câu bất quá, nếu tất cả mọi người nhất trí biểu quyết cho ngươi đi, ta nhìn vậy liền đành phải bất vả Huyền Nguyên trưởng lao đi một chuyến. Huyền Nguyên. Huyền Nhân dù sao ngươi đi là thích hợp nhất. Huyền Nguyên là, vì cái gì? Huyền Nhân chúng ta đều không mở được cái tiêu miệng. Huyền Nguyên chương 347, Mộ Dung bí cảnh, Thiên Tuyệt cư chương 347, Mộ Dung bí cảnh, Thiên Tuyệt cư. Huyền Nguyên tại chúng lao đầu nhi nhìn soi mói, chậm rãi cất bước tiến nhập sân động. Không có cách nào, tổng viện viện trưởng Huyền Nhân lên tiếng, hắn không đi không thể được, hắn cũng không dám không đi. Dù sao, ngay trước nhiều như vậy học viện các phương phân viện viện trưởng, cùng các viện phó viện trưởng mặt, không cho tổng viện viện trưởng đại nhân mặt mũi, đây chính là phạm thượng, tội danh này hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Cuối cùng, Huyền Nguyên đi bên trong không bao lâu liền đi ra. Hắn lúc đi ra, chỉ nghe thấy trong sơn động tiếp tục càng không ngừng truyền ra cái kia Xích Tinh lão ma tiếng gào thét, ta đến cùng làm cái gì, để cho các ngươi như vậy không tôn trọng ta Huyền Nhân thành. Nó đáp ứng. Huyền Nguyên thành. Huyền Nhân ngươi nói như thế nào? Huyền Nguyên liền theo trước đó ta nói như vậy. Huyền Nhân, ngươi không có cho hắn biết chúng ta là Thiên Huyền học viện a? Huyền Nguyên, cái kia không có khả năng. Ngay tại Huyền Nguyên vừa dứt lời, bên trong đột nhiên truyền đến Xích Tinh lão ma tiếng giống giận dữ, Huyền Nhân, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Nhân. Huyền Nhân đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Huyền Nguyên, Huyền Nguyên trưởng lão, hắn như thế nào biết đạo hiệu của ta, ngươi là có hay không hẳn là cùng ta giải thích một chút. Huyền Nguyên lập tức chê cười nói ra, hắc hắc, lão ma đầu kia thế mà còn rất phách lối hỏi ta có dám hay không báo lên danh hào của ta. Ta cảm thấy đạo hiệu của ta còn chưa đủ vang dội, sợ chấn không được nó, đồng thời, ta cũng là vì đem cái này công lao tặng cho Huyền Nhân viện trưởng, thế là, ta liền đối với nó nói bần đạo đạo hiệu Huyền Nhân. Huyền Nhân, cái gì? Ngươi hắc hắc, Huyền Nhân viện trưởng, chúng ta đều là hơn ngàn năm lão huynh đệ, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cái kia, Huyền Nhân viện trưởng, chư vị đạo huynh, ta ẩn núp Linh Tiêu Tông xảy ra chuyện lớn, lão tông chủ ngay tại kêu gọi ta, ta phải lập tức chạy về phủ Vân Tinh vực, bần đạo liền đi trước một bước. Bá. Huyền Nguyên trực tiếp tuấn di biến mất không thấy gì nữa. Huyền Nguyên, bản viện không để yên cho ngươi. Huyền Nguyên bay ra thật xa cũng còn có thể nghe được Huyền Nhân tiếng giống giận dữ. Huyền Nguyên, ha ha, bần đạo vì làm cái phó viện trưởng đường đường, đi theo ngươi đi theo làm tùy tùng đập ngươi mấy trăm năm ngựa, ngươi không cho an bài bên trên phó viện trưởng coi như xong, thế mà đem ta điều đến phủ Vân Tinh vực kia cầu thí Linh Tiêu Tông làm gian tế đi. Cái này cũng coi như xong, vừa rồi ta nghĩ đến tốt như vậy một cái giải quyết mọi người phiền phức biện pháp, ngươi là ai đều không phái, thế mà phái ta đi làm loại này đắc tội tôn kia ma thần sự tình, vậy ta đành phải đem cái này dương danh lập vạn cơ hội nhường cho ngươi lạ. Dù sao ta phó viện trưởng này đời này chỉ sợ cũng là làm không được, ngươi thích thế nào thì thế ấy đi,
cùng lắm thì ta cũng không tiếp tục về Thiên Huyền Học Viện, về sau liền lưu tại Linh Tiêu Tông dưỡng lao tính cầu. Trong bí cảnh, ngay tại Diệp Phi bước chân vừa mới bước vào cái kia đạo lóe ra thần bí lam quang linh khí chi một lúc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, thân thể trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng hấp dẫn, không tự chủ được bay tới đằng trước. Trong nháy mắt, hắn cũng đã xuyên qua cánh cửa này, đi tới một cái làm cho người kinh thán không thôi địa phương, một chỗ tựa như tiên cảnh mỹ lệ trong đình viện. Đình viện này bốn phía bao quanh non xanh nước biếc, cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi mà qua, phát ra thanh thủy êm thai tiếng nước. Bên dòng suối sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, tản mát ra trận trận mê người mùi thơm ngát. Xa xa ngọn núi mây mù lờ lờ, như ẩn như hiện, phản phất một bức tuyệt mỹ tranh sơn thủy hiện ra ở trước mắt. Trong đình viện lối kiến trúc phong cách cổ xưa trang nhã, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế. Mỗi tòa nhà đều tinh điêu tế trác, hiện lộ rõ ràng ra cao siêu công nghệ trình độ. Diệp Phi dạo bước trong đó, cảm thụ được nơi này yên tĩnh khó được cùng tường hòa, trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng tò mò. Phi thường đáng nhắc tới chính là, nơi này linh khí tựa hồ là ngoại giới rất nhiều lần còn chưa hết. Diệp Phi hiện tại cũng là đã có một chút kiến thức người, hắn đã từng đi qua yêu vực, đi qua Lý Gia Thiên Nguyên Thánh Địa, nhưng mà những địa phương này mặc dù linh khí là ngoại giới rất nhiều lần, nhưng lại kém xa tòa đỉnh viện này bên trong linh khí tới dồi dào. Không chút nào khoa trương, trong này linh khí chí ít cũng là Thiên Nguyên Thánh Địa 20-30 lần không chỉ. Nguyên bản Diệp Phi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chính mình trước tiên ở mảnh này tựa như tiên cảnh trong đỉnh viện nhàn nhã dạo bước một lát, cái kia gọi mộ vô song nữ nhân tự nhiên sẽ chủ động hiện thân tìm hắn. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn đem tòa này lộng lẫy, tựa như ảo mộng đỉnh viện tỉ mỉ, triệt triệt để du lãm mấy lần đằng sau, thời gian vậy mà đã lặng yên trôi qua hơn 2 canh giờ lâu. Mà cái kia tên là mộ vô song nữ nhân, nhưng thật giống như cố ý muốn cùng Diệp Phi tỉ thí một phen kiên nhẫn bình thường, từ đầu đến cuối không thấy nó phương tung. Diệp Phi một mực bảo trì im miệng không nói, cũng không lên tiếng la lên nàng, nhưng này mộ vô song tựa hồ cũng hoàn toàn không có nửa phần muốn chủ động lộ diện suy nghĩ. Hừ, muốn theo ta so tài một chút kiên nhẫn. Tốt, đã như vậy, vậy ta phục bồi tới cùng chính là. Diệp Phi một bên dưới đáy lòng như vậy âm thầm nghĩ, một bên thản nhiên tự đắc dạo bước đến một đầu thanh tịnh thấy đáy cạnh dòng suối nhỏ. Đã thấy, bên dòng suối có một khối dị thường vương bức bóng loáng tảng đá lớn, đúng mức nằm ngang nơi này. Ngay sau đó, Diệp Phi không chút do dự ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn khối tảng đá lớn kia phía trên, hai mắt nhắm nghiền, trong nháy mắt tiến vào một loại trong cảnh giới băng ngã, trực tiếp bắt đầu ngồi xuống dốc lòng tu luyện. Dù sao nơi đây linh khí nồng nặc làm cho người lưu lơi, phản phất thực chất bình thường. Giờ này khắc này, hắn thậm chí còn có chút hy vọng cái kia mộ vô song một mực không chịu chủ động hiện thân đi ra gặp nhau. Cứ như vậy, là hắn có thể ý ở chỗ này hảo hảo lợi dụng cái này cần thiên độc hậu hoàn cảnh, tỉ mỉ tu luyện một phen. Không khí nơi này tươi mát hợp lòng người, thấm vào ruột gan, linh khí càng là nồng đậm đến cực điểm, so với cái kia âm trầm kinh khủng ma huyên mà nói, đơn giản chính là cách biệt một trời. Nghĩ đến đây, Diệp Phi an định tâm thần, toàn tâm toàn ý y theo sư phụ truyền thụ cho hắn thiên cơ đại pháp, hết sức chăm chú tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Diệp Phi y nguyên ngồi ở kia khối đá lớn bên trên chuyên tâm tu luyện, đột nhiên, sau lưng truyền tới một rất êm tai thanh âm nữ nhân. Diệp công tử, chẳng cọ sát ta mộ dung thị thiên tuyệt cư lâu như vậy linh khí, phải chăng cũng nên thu tay lại đi? Gặp qua vô sỉ, còn không có gặp qua vô sỉ như vậy, cọ ta địa phương tu luyện, hắn còn trên việc tu luyện nghiện phải không? Suy Diệp Phi suy một tiếng, chớ quấy rầy ta, ngươi nên làm gì làm cái đó đi, ngươi trước tùy tiện dạo chơi, chờ ta lại tu luyện một hồi, ta đã đến thời kỳ mấu chốt, ta cảm giác, ta nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Ngươi đừng ngươi nha ta, cùng lắm thì quay đầu ta cho ngươi thêm chút linh hạch, ngươi đừng như vậy hẹp hòi thôi. Đừng quên, thế nhưng là ngươi chủ động đem ta mời tới. Ta thế nhưng là khách nhân của ngươi, ta tại ngươi nơi này tu luyện một chút thế nào, ai bảo ngươi nơi này linh khí như vậy nồng đậm, còn không thể để cho người ta tu luyện một chút. Ngươi, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Biết ta, ngươi chính là mộ vô song, vu quốc công chúa thôi. Ngươi biết ta là vu quốc công chúa, ngươi còn dám cùng ta nói như thế. Ha ha, ta nói mộ tiểu thư, ngươi đừng công chúa lên làm nghiện, tại ai trước mặt đều sĩ diện được không? Ngươi là vu quốc công chúa, cũng không phải chúng ta thiên long đế quốc công chúa, ngươi lại không xen vào ta. Trước kia ta muốn đi vu quốc mua cô vợ trẻ, ta khả năng sẽ còn vỗ một cái mông ngựa của ngươi, hiện tại ta đã có vị hôn thê, không cần lại đi các ngươi vu quốc mua cô vợ trẻ, ta lại không cần chấp nhận ngươi, ta tại sao phải định mà ngươi? Tại cái này ma huyền chi địa, ngươi cũng là phổ la đại chúng, người người bình đẳng. Chương 348, vô song công chúa tuyệt thế mỹ nam tử, 1, chương 348, vô song công chúa tuyệt thế mỹ nam tử, 1, ngươi ta nói ngươi đến cùng muốn làm gì, ta đều nói rồi, ta sắp đột phá, để cho ngươi chớ quấy rầy ta, ngươi nhất định phải tiếp tục ở chỗ này dây dưa đúng không? Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng nữ tử. Lúc đầu trong khoảng thời gian này bởi vì tu luyện hấp thu quá nhiều linh khí, dẫn đến trên mặt lại bắt đầu mọc nhọn, mà lại cái kia một mặt ma tử vừa dài đi lên, tâm tình của hắn liền thật không tốt. Lúc này nữ nhân này một mực dây dưa, làm hắn phi thường khó chịu, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt đối nàng vài câu. Đã thấy, một vị mặc một thân quần dài trắng, đầu đội màu trắng mũ rộng đành, trên mặt che mạng che mặt màu trắng nữ tử cao gầy, đang đứng tại Diệp Phi sau lưng 5 mét có hơn lạnh lùng theo dõi hắn. Đúng lúc này, đúng lúc gặp một cơn gió màu xanh lá từ nữ tử sau lưng thổi tới, một cỗ thấm vào tim gan mùi thơm trong nháy mắt chui vào Diệp Phi trong mũi. Ân, đây chính là trong truyền thuyết làn gió thơm sông vào mũi. Diệp Phi lại ra sức hút mạnh một ngụm, xác thực rất thơm. Bất quá, Diệp Phi có thể cảm giác được, đây cũng không phải là đơn thuần mùi thơm cơ thể, khẳng định là trên người nàng một loại nào đó mùi nước hoa. Đồng thời mùi thơm này rất bất phàm, có một loại nào đó để thần tỉnh não công hiệu.
Thơm không?
Thư nữ tử áo trắng rất đắc ý hừ lạnh một tiếng.
Không thối.
Diệp Phi đạo. Người nữ tử áo trắng bị Diệp Phi tức giận đến cắn răng. Cái này người nào nha, hắn liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Tốt xấu ta cũng là Vu Quốc công chúa, liền không thể bao nhiêu cho ta một chút mặt mũi sao? Ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Diệp Phi sụ mặt trả lời, có việc nói sự tình, không có việc gì ta muốn tiếp tục tu luyện, ngươi đừng luôn luôn quấy rối ta.
Ta
quấy rối ngươi? Nữ tử áo trắng một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi, Diệp công tử, ngươi đừng quên, cái này Thiên Tuyệt cư thế nhưng là ta địa phương. Ta Mộ Dung thị cái này tổ truyền di động bí cảnh, vô duyên tinh vực bao nhiêu người chèn phá đầu muốn nhập một lần Thiên Tuyệt cư đều không có cơ hội, ngươi nhẹ nhõm như vậy liền đi tới nhà ta Thiên Tuyệt cư, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói là ta quấy rối ngươi. Chẳng lẽ không phải là ngươi sau khi đi bảo, quấy rầy ta thanh tu sao? Cũng không phải chính ta nghĩ đến, là ngươi mời ta tiến đến. Diệp Phi trả lời. Nữ tử áo trắng, giống như cũng là a. Đi, ngươi mau nói, ngươi mời ta tới đến cùng là bởi vì cái gì sự tình, mau đem sự tình trò chuyện xem rõ ràng, ta tốt chuyên tâm tu luyện, ngươi đừng chậm trễ chuyện ta. Diệp Phi một bộ không nhịn được bộ dáng. Ngươi, ý của ngươi là, các loại nói chuyện phiếm xong sự tình, ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này tu luyện? Nữ tử áo trắng một mặt khiếp sợ nhìn qua Diệp Phi. Trên đời này làm sao còn có như thế người vô liêm sỉ? Hắn thật đúng là để bản cung mở rộng tầm mắt. Cho ăn, mỹ nữ, ngươi sẽ không như thế hẹp hòi đi. Diệp Phi đột nhiên có chút dáng vẻ lo lắng, ngươi mời ta tiến đến, tìm ta có việc, chẳng lẽ sự tình nói chuyện phiếm xong, lập tức liền muốn đuổi ta đi sao? Ngươi sẽ không như thế hiện được đi. Dù sao ngươi thế nhưng là Vu Quốc công chúa, ngươi đừng quên, ngươi đại biểu thế nhưng là toàn bộ Vu Quốc hình tượng, cái này muốn chuyển đi, ngươi để cho người khác như thế nào đối đại Vu Quốc, chẳng lẽ đây chính là Vu Quốc đạo đại khách? Diệp Phi là quyết tâm muốn tại linh khí này bảo địa đem cái này cảnh giới đột phá qua đi. Lúc này hẳn là có thể đột phá địa nguyên cảnh đi. Nữ tử áo trắng, chẳng lẽ lại ngươi vu vạ trong nhà người ta không đi, người ta còn không thể đuổi ngươi đi. Đuổi ngươi đi chính là có hại quốc gia hình tượng. Hắn đây đều là từ đâu tới ngụy biện? Được rồi, ta không tính toán với hắn những thứ này. Cùng hắn loại này không có tố chất tiểu nhân vật so đo những này, đây không phải cho mình ngột ngạt sao? Tranh thủ thời gian cùng hắn trò chuyện xong việc tình, đuổi hắn đi. Tâm niệm đến đây, Mộ Vô Song đột nhiên lời nói xoay chuyển, Diệp công tử, ta có thể cảm ứng được ngươi thật sự là sắp đột phá rồi, bất quá, cái này Thiên Tuyệt cư chính là một chỗ thượng cổ bí cảnh, nó độc lập với Vô Biên tinh vực bên ngoài, nơi này tồn tại rất nhiều thượng cổ cấm chế, bởi vậy, ngươi tại cái này Thiên Tuyệt cư bên trong chỉ có thể tu luyện, nhưng lại mãi mãi cũng không cách nào đột phá bốn có cảnh giới. Bản cung sở dĩ hôm nay mới xuất hiện quấy rầy ngươi, chính là bởi vì nhìn ra ngươi sắp đột phá, mặc kệ ngươi ở đây tiếp tục tu luyện bao lâu, đó cũng là đang lãng phí thời gian của ngươi thôi. Thì ra là như vậy. Ta nói có vẻ giống như một mực có loại muốn đột phá cảm giác, nhưng lại chính là không đột phá nổi đâu. Diệp Phi cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên, đi đến nữ tử áo trắng bên người, rất không cao hứng đối với nó bĩu môi một cái, ngươi nói sớm đi. Mộ Vô Song đối với Diệp Phi lật một chút bạch nhãn, hắn còn đoán trách lên ta tới. Tính toán, không cùng hắn loại tiểu nhân vật này so đo. Bản cung thế nhưng là Vu Quốc công chúa, cùng hắn so đo là mất thân phận. Tâm niệm đến đây, Mộ Vô Song cố nén nội tâm hỏa khí, trầm giọng nói ra, Diệp công tử, kỳ thật ta mời ngươi tiến đến là có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Ân, Mộ tiểu thư, ngươi nói.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Xin gọi ta Vô Song công chúa.
Mộ Vô Song lạnh giọng nói ra.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, tốt Mộ tiểu thư.
Mộ Vô Song, ngươi Diệp Phi, tốt Vô Song công chúa. Đây đều là ai quen đi ra tật xấu. Bảo ngươi một tiếng Vô Song công chúa, trên người ngươi liền có thể bao dài mấy lượng thịt. Nói đi, muốn thỉnh giáo ta chuyện gì?
Diệp Phi hỏi.
Có việc thỉnh giáo ta, còn chảnh như vậy, cũng là không có người nào. Nếu không phải xem ở ngươi để cho ta chuyên tâm tu luyện nửa tháng phân thượng, vẫn luôn không có quấy rầy ta thanh tu, ta còn thực sự không muốn phản ứng ngươi. Ngươi là như thế nào hấp thu ma huyền những cái kia thượng cổ kiếm ý? Mộ Vô Song lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ đến nàng sẽ như thế trực tiếp thỉnh giáo hắn loại sự tình này.
Ha ha, đừng nói ta không biết, coi như ta biết, cũng sẽ không tùy tiện nói cho ngươi a.
Công chúa này sợ là đầu óc có chút không dễ dùng lắm đi.
Ờ, đúng rồi, nàng nhất định là sống an nhàn sung sướng cao cao tại thượng quen thuộc, nàng khả năng cảm thấy mặc kệ nàng đối với người nào đưa ra loại vấn đề này, người ta đều sẽ thành thật trả lời nàng đâu. Thậm chí, nói không chừng nàng còn cảm thấy đây là nàng để mắt người khác, mới hỏi người khác loại lời này đâu.
Đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, Mộ Vô Song đột nhiên lại bổ thêm một câu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết bí mật này, từ nay về sau ngươi chính là ta Mộ Vô Song bằng hữu.
Diệp Phi, quả nhiên.
Hắn coi là ai cũng như vậy ưa thích trở thành bằng hữu của nàng sao? Ta sẽ không nói cho ngươi là như thế nào hấp thu những cái kia thượng cổ kiếm ý.
Diệp Phi lập tức trở về một câu.
Vì cái gì?
Mộ Vô Song đạo.
Diệp Phi, không vì cái gì khác, chủ yếu là không muốn cùng công chúa làm bằng hữu.
Mộ Vô Song, Diệp Phi, bên cạnh ta nghèo huynh đệ, nghèo bằng hữu nhiều lắm, đi cùng với bọn họ ở chung quen thuộc, đột nhiên thêm một cái ngươi dạng này công chúa bằng hữu, ta sợ ta không quen.
Ha ha, muốn gạt ta như thế nào hấp thu những cái kia thượng cổ kiếm ý bí mật, còn muốn làm bạn gái của ta.
Vậy nàng há không kiếm lợi lớn?
Trên đời này nào có loại chuyện tốt này?
Ngươi cho rằng thế nhân đều đối với ngươi chạy theo như vịt, đều khát vọng thấy ngươi trần dùng, ta cũng sẽ hiếm có.
Ngươi đẹp hơn nữa, còn có thể có ta vị kia Vân Châu Thiên Cung thần điện bạch tỷ tỷ đẹp mắt.
Chương 348, Vô Song công chúa tuyệt thế mỹ nam tử 2, chương 348, vô song công chúa tuyệt thế mỹ nam tử, hai, đẹp hơn nữa, còn có thể có đại ca của ta giới thiệu cho ta vị kia ngủ cùng tiểu tiên nữ đẹp mắt.
A, đúng rồi, nàng thân là vu quốc công chúa, nàng có khả năng hay không biết Vân Châu Thiên Cung thần điện sự tình. Tìm cơ hội hỏi nàng một chút, nói không chừng sẽ có cái gì kinh hỉ ở.
Sư phụ ta cùng sư tỷ bọn hắn không biết, nhưng hắn vị này công chúa của một nước nói không chừng sẽ biết đâu.
Giờ này khắc này, Mộ Vô Song đang dùng một loại hơi khác thường ánh mắt nhìn qua Diệp Phi.
Khoan hay nói, cũng là thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới rốt cục đối với Diệp Phi coi trọng vài lần. Nàng tại cái này thiên tuyệt cư bên trong, tiếp kiến qua không thiếu nam tử, thậm chí ở trong có không ít đều là tam đại tinh vực tuyệt thế thiên tài, nhưng mà, còn không có một cái là đối với nàng không thèm để ý chút nào. Cơ hồ mỗi một vị nam tử tiến đến, đều luôn luôn không kịp chờ đợi muốn thấy một lần phương dung, duy chỉ có trước mắt tiểu tử này, tựa hồ đến bây giờ cũng còn không có mắt nhìn thẳng nàng vài lần. Nghĩ tới đây, Mộ Vô Song đột nhiên thử thăm dò hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bản cung bộ mặt thật?
Có gì đáng xem?
Diệp Phi bĩu môi một cái, không đều là hai cái thai hai con mắt, một cái lô mũi há miệng sao? Trừ phi ngươi giải quá ba con mắt. Mộ Vô Song đột nhiên cười một tiếng, Diệp công tử thật đúng là có chút đặc biệt.
Bất quá, bản cung thật rất muốn biết Diệp công tử là như thế nào hấp thu đến những cái kia thượng cổ kiếm ý.
Nếu là Diệp công tử nguyện ý nói cho ta biết, ta lập tức liền để cho người thấy phương dung.
Diệp Phi, ngài mã.
Nàng là bản thân cảm giác có bao nhiêu tốt đẹp,
nàng là dáng dấp đẹp cỡ nào, có bao nhiêu kiêu ngạo.
Loại lời này nàng là thế nào dám nói ra?
Ngươi đến cùng là có bao nhiêu tự tin, mới dám nói ra những lời này tới?
Diệp Phi bĩu môi một cái.
Làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Vô Biên Tinh Vực công nhận tam đại nữ tử tuyệt sắc một trong là chỉ là hư danh sao?
Mộ Vô Song cười đắc ý, Diệp công tử chẳng lẽ liền không muốn gặp biết một chút?
Ngươi thật sự là đủ mê chi tự tin.
Diệp Phi bĩu môi một cái, như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý đem cái này thiên tuyệt cư đưa cho ta, ta liền cố mà làm nhìn ngươi một chút.
Ha ha, Mộ Vô Song mỉm cười, trước kia cũng có ảnh hình người Diệp công tử như vậy, làm bộ đối bản cung dáng vẻ không có hứng thú, ngươi dạng này xáo lộ, kỳ thật bản cung đã sớm rất quen thuộc, bất quá, những người kia bản cung nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều, Diệp công tử cùng bọn hắn có chút khác biệt, bởi vậy, Diệp công tử rất không cần phải như vậy, chỉ cần ngươi chịu chuyển thụ cho ngươi cái kia hấp thu thượng cổ kiếm ý phương pháp, bản cung là nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi thấy phương dung.
Ngài mã. Diệp Phi vô vô chán của mình, đột nhiên nghĩ đến một cái lấy đạo của người trả lại cho người biện pháp, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem thiên tuyệt cư đưa cho ta, bản công tử cũng là nguyện ý để cho ngươi thấy ta bộ mặt thật.
Nhìn ta dọa không chết ngươi.
Nửa tháng này đến, Diệp Phi bởi vì tại thiên tuyệt cư hấp thu quá nhiều linh khí, không biết thế nào, trên mặt hắn đau nhức lại phàm bảo, thậm chí đã biến mất đã lâu ma tử đều vừa dài đi lên. Nhất hiếm thấy chính là, trước kia trên mặt những này đau nhức một phát tác, chỉ cần ăn một viên cựu âm đan, mấy canh giờ liền tiêu đi xuống. Có thể gần nhất nửa tháng này, hắn mỗi ngày đều cần ăn cựu âm đan, sau khi ăn, mủ nhọn là có thể có chút chuyển biến tốt đẹp, có thể ma tử lại một mực tiêu không đi. Nhất là, bởi vì ăn cựu âm đan đằng sau, lại tiếp tục tu luyện, từ đó làm cho mủ nhọn lại sẽ lại lớn lên, tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Bất quá, Diệp Phi biết, đây nhất định là bởi vì hắn hấp thu linh khí quá nhiều đưa đến, bởi vậy, mấy ngày gần đây nhất, hắn dứt khoát mặc kệ, tránh khỏi lãng phí cái kia cựu âm đan. Cho nên, hắn hiện tại trên khuôn mặt đã mọc đầy mủ nhọn cùng ma tử, may hắn một mực mang theo mặt quỷ kia mặt nạ, nếu không, hắn không chút nghi ngờ Mộ Vô Song nhất định đã sớm ngao ngao thẳng nôn. Mộ Vô Song, ngươi Mộ Vô Song bị tức không nhẹ, bất quá nàng hay là nhẫn mại tính tình trả lời một câu, ha ha, hẳn là Diệp công tử còn là một vị tuyệt sắc mỹ nam tử.
Có đẹp hay không ta không biết, tuyệt là cam đoan phi thường tuyệt.
Diệp Phi rất tự tin nói, ta dám khẳng định, ngươi trước kia tuyệt đối chưa thấy qua như thế tuyệt.
Ha ha, có đúng không?
Mộ Vô Song cười nói.
Hừ, hắn nhưng là thật không biết xấu hổ a.
Hắn là thế nào dám mở miệng này?
Tuyệt thế mỹ nam tử.
Hừ, bản cung đi khắp tam đại tinh vực, dạng gì tuyệt thế mỹ nam tử chưa thấy qua?
Ngươi có thể có bao nhiêu tuyệt?
Thế nào, dùng ngươi thiên tuyệt cư, đổi lấy một lần gặp một chút bản công tử bộ mặt thật cơ hội, rất có lời đi.
Diệp Phi cười nói.
Điều đó không có khả năng.
Mộ Vô Song lắc đầu.
Không nỡ.
Diệp Phi bĩu môi một cái, bản công tử dáng vẻ thế nhưng là thật là tuyệt ở, chẳng lẽ ngươi không muốn đem nắm cơ hội này?
Ha ha,
cùng ta so ra mặt dạy.
Nay cũng không phải là bản cung không nỡ, mà là coi như Diệp công tử mở ra cho dù tốt điều kiện, bản cung cũng không làm chủ được.
Mộ Vô Song nói cái này thiên tuyệt cư chính là ta Mộ Dung thị tổ truyền di động bí cảnh, chỉ cần mang lên nó, có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào một cái dạng này tuyệt hảo bí cảnh tới tu luyện, đây là một mực bị ta Mộ Dung thị ca tụng là trấn quốc thần khí, là ta Mộ Dung thị vô thượng chí bảo, tha thứ ta khó mà tỏ mệnh.
Tính toán, Diệp công tử, chúng ta không ra nói giỡn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem ngươi nắm giữ hấp thu thượng cổ kiếm ý chi pháp truyền cho ta?
Trừ thiên tuyệt cư, mặt khác bất kỳ điều kiện gì ngươi cũng có thể tùy tiện mở.
Nếu không dạng này, dứt khoát ta thay cái mạch suy nghĩ.
Diệp Phi nói chỉ cần ngươi có thể nhìn ta chằm chằm nhìn một hồi không nôn, ta liền đem như thế nào hấp thu thượng cổ kiếm ý bí mật nói cho ngươi.
Lại nói, liền ta mấy ngày nay tấm này tôn minh trạng thái, ta muốn tháo mặt nạ xuống, có khả năng hay không đem thiên tuyệt cư cho lừa bịp tới tay?
Ngẫm lại yêu vực lão đầu nhi kia đều bị ta lừa bịp đi tam đại thần mục, ta lừa bịp nàng một cái thiên tuyệt cư, rất hợp lý đi.
Lão đầu nhi kia năm đó đều chịu không được ta, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, nàng có thể chịu nổi ta tấm này kỳ độc không gì sánh được mặt thối.
Diệp Phi đột nhiên cảm giác mình cách cục một chút liền mở ra,
chỉ cần nhìn chằm chằm ngươi nhìn một hồi không nôn.
Mộ Vô Song đột nhiên ngây ngẩn cả người, Diệp công tử, ngươi đây là ý gì?
Chính là ý tứ đúng như tên gọi. Diệp Phi đạo: "A." Mộ Vô Song hơi nhướng mày, ngay sau đó, nàng đột nhiên cười: "Ha ha ha ha. Xem ra, Diệp công tử cái gọi là tuyệt thế mỹ nam tử tuyệt nguyên lai là loại kia tuyệt nha." Mộ Vô Song rốt cục ý thức được, Diệp Phi cái gọi là tuyệt nhưng thật ra là khó coi ý tứ. Đối với, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phi nhẹ gật đầu, bất quá, cái này không phải cũng là một loại không giống với tuyệt sao? "Tốt." Mộ Vô Song rất nghiêm túc nhẹ gật đầu: "Công tử nói thời gian cụ thể đi, ngươi nói một hồi cụ thể là bao lâu?" "Nửa chén trà nhỏ đi." Diệp Phi đạo. Diệp Phi đã sớm minh bạch bên này tính thời gian phương pháp, một chén trà chỉ chính là 10 phút đồng hồ đến thập tứ phút bộ dáng, nửa chén trà nhỏ cũng chính là 5 đến 7 phút. Hắn không tin hắn tháo mặt nạ xuống đằng sau, Mộ Vô Song có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ công phu không nôn. "Tốt." Mộ Vô Song lập tức một mặt đắc ý gật đầu cười: "Như vậy, xin mời Diệp công tử tháo mặt nạ xuống, để bản cung nhìn một cái ngươi đến cùng có bao nhiêu tuyệt đi." Thừa Diệp Phi hừ lạnh một tiếng: "Nhìn ta lừa bịp không chết ngươi." Chương 349, Mộ Dung Văn Niên, Linh Hư Diệp thị tiểu gia. Chương 349, Mộ Dung Văn Niên, Linh Hư Diệp thị tiểu gia. Bá. Ngay tại Diệp Phi đem bàn tay đến chính mình trên mặt nạ, chuẩn bị một thanh xốc lên mặt nạ thời điểm, Mộ Vô Song sau lưng đột nhiên chuyển ra một cỗ sóng linh khí, ngay sau đó, một giây sau, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Mộ Vô Song sau lưng. "Ra ra." Lão giả vừa mới hiện thân, Mộ Vô Song lập tức liền quay người nhìn hướng lão giả, một mặt cao hứng đi qua ôm lấy lão giả cánh tay: "Ra ra, ngài sao lại tới đây?" "Vị này là..." Lão giả hơi híp mắt, mặt không thay đổi nhìn qua Diệp Phi. "Vị này là Diệp công tử." Mộ Vô Song trả lời, cũng lập tức dùng truyền âm nhập thất đối với mình ra ra nói ra: "Ra ra, đây chính là ta cùng ngài dùng truyền âm ngọc phù nói cái kia có thể hấp thu thượng cổ kiếm ý kiếm tu." Lão giả chính là Mộ Vô Song ra ra, Mộ Dung Văn Niên. Vô Huyền tinh vực cường giả đỉnh cấp một trong, chính là Thiên Huyền học viện cùng bạn dự đường, Thiên Kiếm trang tam đại thế lực người thấy hắn, cũng phải tất cung tất kính, khách khách khí khí tồn tại. Dù sao, người ta là rất nhiều năm trước liền đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Loại cường giả cấp bậc này, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng tiên giới tồn tại, không người nào dám không tôn trọng hắn. "Ờ, chính là hắn." Mộ Dung Vạn Niên trong lòng giật mình, nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi, không biết vị này Diệp công tử sư thừa môn phái nào. Diệp Phi đối với Mộ Dung Vạn Niên hai tay ôm quyền: "Tại hạ Diệp Huyền, xin ra mắt tiền bối. Về phần gia tộc của ta cùng môn phái, thật sự là không đáng giá nhắc tới, tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến." "Nguyên lai ngươi gọi Diệp Huyền." Mộ Vô Song mỉm cười: "Làm sao, không gọi Diệp Phi phong?" Mộ Vô Song sở dĩ sẽ có kiểu nói này, đó là bởi vì Diệp Phi tại Thanh Phong trại đăng ký danh tự thời điểm biết là Diệp Phi phong. Đương nhiên, Diệp Phi phong là về sau Đinh Đại Sơn giúp hắn biết, chính hắn biết là Cẩu Đản phong. Mộ Dung Vạn Niên đối với Mộ Vô Song nhìn thoáng qua: "Song Nhi, vì sao không mời Diệp công tử trong phòng ngồi?" Mộ Vô Song trong lòng run lên, đội vàng dùng truyền âm nhập thất đối với Mộ Dung Vạn Niên nói ra: "Gia gia từ trước đến nay tam lệnh ngũ thân không cho phép ta đem người mời đến phòng, hôm nay vì sao?" Mộ Dung Vạn Nhi hệ sắc lập khắc dùng truyền âm nhập thất trả lời: "Song Nhi, ngươi cũng đã biết, gia gia vì sao như vậy vô cùng lo lắng chạy tới sao? Ta chính là cho hắn mà đến a. Ngươi một nói cho ta biết Ma Huyền có người có thể hấp thu thượng cổ kiếm ý, gia gia liền lập tức khởi hành theo đuổi các ngươi. Ngươi biết cái này Ma Huyền thượng cổ kiếm ý trọng yếu bao nhiêu sao? Đối với chúng ta kiếm tu tới nói, đây chính là vô giới chi bảo, nếu là có thể hấp thu bực này vô thượng kiếm ý, gia gia ngươi ta bước vào kiếm tiên chi cảnh liền ở trong tầm tay." Mộ Vô Song một mặt khiếp sợ nhìn qua Mộ Dung Văn Niên, tiếp tục dùng truyền âm nhập thất trả lời: "Gia gia, ngươi nói là sự thật sao? Cái kia, vậy chúng ta nếu là có thể cậy mở miệng của hắn, ngài há không liền có thể tại cái này Ma Huyền bên trong đột phá kiếm tiên chi cảnh?" "Vô cùng có khả năng." Mộ Dung Vạn Niên rất kích động trả lời. Mộ Vô Song không nói thêm nữa, đội vàng làm bộ đối với Mộ Dung Vạn Niên một mặt hổ thẹn mà cúi thấp đầu nói ra: "Gia gia, có lỗi với, ta biết đây là Song Nhi đối với khách nhân chiêu đãi không chủ đáo. Chỉ là, gia gia, ngài cũng biết, cái này Thiên Tuyệt Cư chỉ có Song Nhi một người ở đây, ta như xin mời Diệp công tử vào nhà, cô nam quả nữ này, Song Nhi không tốt lắm ý tứ thôi." "Điều này cũng đúng." Mộ Dung Vạn Niên nhẹ gật đầu, nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi: "Diệp công tử, thực sự thật có lỗi, ta gần nhất bận chuyện, thường xuyên không tại Thiên Tuyệt Cư, nhà ta Song Nhi một cái nữ nhi ra cũng không tiện xin ngươi vào nhà ngồi một chút. Tới tới tới, nếu lao hủ cùng ngươi hữu duyên, vừa lúc hôm nay chạy tới, như vậy, còn xin Diệp công tử nể mặt, vào nhà uống chén nhạt trà vừa vặn rất tốt. Được chưa?" Diệp Phi cũng không khách khí, trực tiếp nhẹ gật đầu. Dù sao nói hắn hiện tại là tài cao người lớn mật cũng tốt, nói là tâm lớn cũng được, tóm lại, hắn mặc dù không thể nào tin được trước mắt lão đầu nhi này cùng Mộ Vô Song, nhưng hắn thật đúng là một chút cũng không có lo lắng qua bọn hắn sẽ hại chính mình. Ngay sau đó, Diệp Phi liền đi theo Mộ Dung Vạn Niên cùng Mộ Vô Song hướng phía đình viện đối diện cửa phòng khách đi đến. Lúc đầu Diệp Phi là không có chút nào cảm thấy có cái gì cảm giác nguy cơ, nhưng khi hắn vừa đi vào phòng khách, hắn lập tức liền có chút trợn tròn mắt. Bởi vì hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn vừa đi vào phòng khách, liền nhìn thấy phòng khách chính hậu phương trên tường vậy mà dán một tấm chính mình họa tượng. Không sai, hắn dám khẳng định, vậy tuyệt đối chính là mình họa tượng. Bởi vì họa tượng phía trên người không chỉ có ngũ quan cùng hắn giống nhau như lúc, thậm chí trên mặt ma tử đều cho hắn toàn bộ vẽ ra tới. Diệp Phi lúc đó vừa nhìn thấy tấm kia họa tượng, trong lòng lập tức liền không khỏi đột nhiên run lên. Song song song, lão tử đây là tiến vào cựu gia trụ sở bí mật a. Hắn không khỏi nhớ tới Linh Hư Diệp thị bị diệt môn đoạn kia vết lệ sử. Chắc hẳn, cái này Vu Quốc Hoàng thất Mộ Dung thế gia cũng sớm đã bị diệt ta Linh Hư Diệp thị cả nhà cựu gia thu mua đi. Không phải vậy trong tay bọn họ làm sao có thể có ta họa tượng? Mẹ nó, Còn tốt trước đó lao đầu nhi này tới kịp thời, nếu không, trước đó ta nếu là sốc lên mặt nạ, vậy ta coi như thật ngọn củ tỏi. Trước đó cũng còn lòng tham lớn Diệp Phi, giờ khắc này, trong lòng hoảng đến một nhóm. Bồ Tát phù hộ, có thể ngàn vạn không thể để cho bọn hắn nhìn thấy bộ dáng của ta. Diệp công tử, mời uống trà. Mộ Vô Song tự tay pha tốt một chén thượng đẳng trà ngon bưng đến Diệp Phi trước mặt, đặt ở bên cạnh hắn trên mặt bàn. Trong chén trà hương khí bốn phía, hương trà vị thấm vào tim gan. Tạ ơn. Diệp Phi cố tự trấn định, đối với Mộ Vô Song nhẹ gật đầu. Ra ra, ngài uống trà. Mộ Vô Song lại cho Mộ Dung Vạn Niên cũng tới một ly trà. Không thể không nói, có thể uống Vu Quốc công chúa Mộ Vô Song tự tay qua một ly trà, chỉ lãng như bước này, Diệp Phi đều có thể thổi cả đời. Bất quá, giờ này khắc này, hắn không có nửa điểm loại ý nghĩ này, hắn hiện tại đầy đầu đều đang nghĩ lấy, đến mau chóng tìm một cái dạng gì lấy cớ rời đi. Rất nhanh, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nảy ra ý hay. Diệp công tử, nếm thử ta Mộ Dung thế gia hoàng thất đặc cung vạn năm linh trà. Mộ Dung Vạn Niên rất khách khí đối với Diệp Phi khẽ vươn tay. Tạ ơn. Diệp Phi rất lễ phép mà nhẹ gật đầu. Ngoa tào, lão đầu nhi này vì cái gì đối với ta khách khí như vậy? Hắn không phải là đã phát hiện ta chính là họa tượng người ở phía trên đi? Phải biết, đây chính là đương đại Vu Quốc quốc quân phụ thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn nhưng là Vu Quốc thái thượng hoàng a song song, hắn tám thành hẳn là biết ta chính là họa tượng phía trên người kia. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đối với đứng tại Mộ Dung Vạn Niên bên người Mộ Vô Song nói ra, "Vô Song công chúa, vừa rồi ngươi nói với ta, muốn hướng ta thỉnh giáo như thế nào hấp thu ma huyền cái kia thượng cổ kiếm ý sự tình, kỳ thật, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích với ngươi." Ta chỉ có thể biểu diễn cho ngươi một lần. Bất quá, ở chỗ này ta không có cách nào biểu thị, ta chỉ có thể đi ma huyên biểu diễn cho ngươi, dù sao, cái kia thượng cổ kiếm ý chỉ có ma huyên mới tồn tại. Nghe thấy Diệp Phi vừa nói như vậy, Mộ Vô Song cùng Mộ Dung Vạn Niên liếc nhau một cái. Ông cháu hai người tất cả đều sướng đến phát rồi. Mặc dù bọn hắn che giấu rất tốt, có thể Diệp Phi hay là đã nhận ra trong mắt bọn họ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kinh hỉ, thế là, hắn vội vàng rèn sắt khi còn nóng, không bằng, trà này chúng ta quay đầu lại uống. Ta đi trước cho Vô Song công chúa biểu diễn một lượt như thế nào hấp thu thượng cổ kiếm ý đi. Tục ngữ nói, vô công bất thụ lộc, ta người này từ trước tới giờ không ưa thích nợ ơn người khác, cái này nếu không trước tiên đem Vô Song công chúa thỉnh giáo ta sự tình làm tốt, tốt như vậy trà, ta thật sự là không có ý tứ uống. Mộ Dung Vạn Niên vội vàng nói, không không không, Diệp công tử hay là uống trước chén trà lại nói, không nóng nảy, không nóng nảy. Diệp Phi, xong, trà này khẳng định có độc đi. Mặc dù sư phụ nói qua, chúng ta bây giờ trừ bản môn kịch độc bên ngoài, phía ngoài độc đối với chúng ta đã vạn độc bất xâm, nhưng có trời mới biết người ta dùng có phải hay không một loại nào đó kỳ độc. Không thể uống, tuyệt đối không thể uống. Diệp Phi đột nhiên đứng lên, tiền bối, Vô Song công chúa, nếu như các ngươi không để cho ta trước biểu hiện ra như thế nào hấp thu thượng cổ kiếm ý, trà này ta là tuyệt đối sẽ không uống. Mộ Vô Song cùng Mộ Dung Vạn Niên có chút ngậm bực liếc nhau một cái. Kỳ thật, bọn hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi, Mộ Dung Vạn Niên vừa rồi vừa nói như vậy, bất quá cũng chính là khách khí một chút, miễn cho lộ ra quá mức kẻ định hót thôi. Song Nhi Mộ Dung Vạn Niên nhìn về phía Mộ Vô Song, nếu Diệp công tử khăng khăng như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Tốt, ra ra. Mộ Vô Song khẽ gật đầu. Giờ khắc này, Mộ Dung Vạn Niên cùng Mộ Vô Song tất cả đều kích động hỏng. Bất quá, cũng liền tại lúc này, Diệp Phi đột nhiên chỉ vào đại sảnh hậu phương trên tường tâm kia họa tượng chỉ một ngón tay, "Vô Song công chúa, cái này họa tượng bên trên người là ai?" Diệp Phi trước đó trong lòng suy nghĩ hết thảy bất quá đều là phỏng đoán, lúc này nếu lập tức liền muốn chạy trốn đi ra, hắn muốn tại trước khi đi, thăm dò một chút bọn hắn, xác nhận một chút suy nghĩ trong lòng. Chương 350, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 350, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được a. Mộ Vô Song nghe thấy Diệp Phi như vậy hỏi một chút, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhìn ngay lập tức một chút Mộ Dung Vạn Niên. Cái kia mê người ánh mắt rõ ràng là tại trưng cầu ra ra của nàng ý kiến. Đã thấy, Mộ Dung Vạn Niên đầu tiên là khẽ cho mày, sau đó mới mở miệng đối với Diệp Phi chậm rãi nói ra, "Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, người này chúng ta cũng không biết là ai, chúng ta cũng tại nâng Vu Quốc cả nước chi lực bốn chỗ tìm hắn." Nghe thấy Mộ Dung Vạn Niên tiểu nói này, Diệp Phi trong lòng không khỏi đột nhiên run lên. Mẹ nó, nâng cả nước chi lực tìm ta. Người ta đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Để cho các ngươi không tiếc đem một quốc gia lực lượng đều điều động. Làm sao, các ngươi nếu là tìm tới ta đem ta giết, người ta có thể để các ngươi Mộ Dung thế gia toàn tộc cùng một chỗ phi thăng sao? Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Diệp Phi lại một điểm dư thừa phản ứng đều không có biểu hiện ra ngoài. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tính phương diện này hắn hay là có rất lớn tiến bộ. Nâng cả nước chi lực tìm người này nhất định rất đáng tiền đi. Diệp Phi lại thử thăm dò nói một câu. Ha ha, Mộ Dung Vạn Niên đột nhiên cười cười, nếu là Diệp công tử khi nào nhìn thấy người này, mong rằng có thể kịp thời bẩm báo, ta Vu Quốc Mộ Dung thị nhất định có thâm tạng. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Vu Quốc quý nhân, chí ít phong ngươi làm ta Vu Quốc 100.000 hộ hầu cũng thêm cửu tích. 100.000 hộ hầu, còn thêm cửu tích. Diệp Phi trợn cả mắt lên. Cái gọi là cửu tích, chính là thiên tử ban cho công thần huân quý 9 loại vật phẩm. Có thể được phong cửu tích đồ vật, là làm thần tử vinh dự cao nhất, cái này 9 loại vật phẩm theo thứ tự là xe ngựa, quần áo, nhạc khí, chu hộ, nạp bệ, vũ tướng, búa rìu, cùng tiễn cùng cự sượng. Cựu tích đồ vật nhìn như bình thường, nhưng nó lại là thân phận tượng trưng, có được cái này 9 kiện vật phẩm, thần tử có thể nói liền có được lễ nghi bên trên đặc quyền, thực sự trở thành dưới một người trên ba người. Bất quá, giờ này khắc này, Diệp Phi lại một chút cũng cao hứng không nổi. Mẹ nó, Linh Hư Diệp thị cửu gia đến cùng cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt gì, chỉ cần có thể cho bọn hắn cung cấp ta manh mối, liền có thể đạt được bực này ban thưởng. Nếu là ta chủ động đầu án tự thú có thể được đến loại ban thưởng này, ta mẹ nó hiện tại liền tự thú. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Phi đương nhiên sẽ không thật ngu đến mức chính mình chủ động đầu án tự thú. Đi, nếu như ta nhìn thấy hắn, nhất định cho các ngươi nói. Diệp Phi đạo. Như vậy liền tạ ơn Diệp công tử. Đúng lúc này, Mộ Vô Song trực tiếp xuất ra một đôi âm dương ngư ngọc bội, phân ra một khối, đưa cho Diệp Phi một khối. Đây là ta Vu Quốc đặc hữu truyền âm ngọc phù. Diệp công tử nếu là gặp được trong bức họa kia người, có thể tùy thời trực tiếp cùng ta dùng truyền âm ngọc phù liên hệ. Đồng thời, truyền âm này ngọc phù cũng là ta Vu Quốc hoàng thất biểu tượng. Diệp công tử về sau có thời gian đi Vu Quốc, như gặp được bất cứ phiền phức gì, cũng có thể mang theo ngọc phù này lần cận trực tiếp tìm bất luận một vị nào thành chủ, bọn hắn chắc chắn trở lên tân đối đãi, giúp ngươi giải quyết phát sinh ở Vu Quốc cảnh nội bất luận cái gì khó khăn. Tốt như vậy. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhận lấy Mộ Vô Song đưa cho hắn ngọc phù. Mặc dù hắn trong lòng đã âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thể đi Vu Quốc, đi rõ ràng chính là chịu chết, có thể tình cảnh này, không tiếp ngọc phù khó tránh khỏi sẽ để cho đối phương sinh nghi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vạn Niên đối với Mộ Vô Song ném đi một vòng ánh mắt tán thưởng, cùng sử dụng truyền âm nhập thất đối với nó nói một câu: "Ân, không tệ không tệ, Song Nhi, những năm này ngươi một mực tại Tam Đại Tinh vực bốn chỗ du lịch, xem ra tiến bộ không nhỏ nha." Mộ Vô Song lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời: "Tạ ơn gia gia khích lệ. Song Nhi bất quá là muốn trước cho Diệp công tử một chút thực tế chỗ tốt, biểu hiện ra một chút thành ý của chúng ta, để tại chờ một lúc hắn cho chúng ta biểu thị như thế nào hấp thu thượng cổ kiếm ý chi pháp lúc, không cần quá tàng tứ thôi. Đi, về sau ta muốn gặp được trong bức tranh người, nhất định trước tiên thông chi Vô Song công chúa." "Cái kia, chúng ta đi thôi." Diệp Phi đạo. "Ha ha, thông chi ngươi. Ngươi nằm mơ." Lúc này Diệp Phi lại làm sao biết, chính mình đang cùng một trận sớm đến đầy trời phú quý gặp thoáng qua. "Diệp công tử, xin mời." Mộ Vô Song lập tức đối với Diệp Phi trước mặt một chỗ đất trống, rồi ra nàng cái kia trắng non tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng ở trong hư không vẽ lên một cái vòng tròn. "Bá." Đã thấy, một cái màu lam linh khí vòng xoáy tại Diệp Phi trước mặt 2-3 mét có hơn trống rông xuất hiện. Linh khí vòng xoáy dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một đạo linh khí chi môn. Xuyên thấu qua linh khí chi môn nhìn ra ngoài, đầu kia một mảnh lờ mờ, thiên không bên trong đủ mọi màu sắc cực quang không ngừng lấp lóe, mặt đất thì chính là ma huyền cái kia nhìn không thấy bờ hoang mạc. Diệp Phi có chút không thôi quay đầu nhìn thoáng qua cái này màu xanh biết rạng rỡ, phong cảnh như vẽ đỉnh viện, đi lần này phải đợi đến rời đi ma huyền ngày mới có thể nhìn thấy màu xanh lá phong cảnh. Trong lòng thật có chút không bỏ. Bất quá, lúc này lại là như vậy không kịp chờ đợi rời đi nơi đây. Bá. Diệp Phi không còn nhiều hơn suy tư, lập tức nhấc chân đi vào linh khí trong vòng xoáy. Một cỗ cường đại lực hút trong nháy mắt đem nó hút vào trong đó, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền đi tới một mảnh nhìn không thấy bờ trong hoang mạc. Diệp Phi vừa mới hiện thân, lập tức quay đầu hướng phía bốn phía nhìn một chút, vừa xem xét này, trong lòng của hắn đột nhiên lần nữa hoảng hồn. Chỉ vì ta hắn cũng không có nhìn thấy những cái kia nhất quan tài đội ngũ, rất rõ ràng, người ta cũng không có mang theo hắn đi vào đại bộ đội phụ cận. Bá, bá. Đúng lúc này, bên người truyền đến hai cỗ sóng linh khí. Quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Vạn Niên cùng Mộ Vô Song cũng từ trong bí cảnh đi ra. Bọn hắn hai ông cháu tất cả đều một mặt mong đợi nhìn qua Diệp Phi, chờ đợi hắn biểu thị như thế nào hấp thu cái kia thượng cổ kiếm ý làm sao tới nơi này. Diệp Phi một mặt mờ mịt. Ha ha, Mộ Vô Song mỉm cười, Diệp công tử muốn cho chúng ta biểu thị như thế nào hấp thu thượng cổ kiếm ý, tự nhiên là muốn tìm một chỗ trốn không người. Diệp công tử tuyệt đối không nên hiểu lầm, xin ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cho chúng ta biểu thị một lần ngươi là như thế nào hấp thu cái kia thượng cổ kiếm ý, chúng ta lập tức liền đưa ngươi đi cùng sư tỷ của ngươi sư đệ tụ hợp. Ha ha, có đúng không? Diệp Phi bĩu môi một cái. Ngươi dám nói ngươi không phải đem bọn hắn xem như con tin. Ta biểu diễn cho ngươi một lần, ngươi liền sẽ thả ta đi. Ta tin ngươi cái tà. Đương nhiên. Mộ Vô Song hơi nhướng mày, chẳng lẽ lại ta là cao quý Vu Quốc công chúa, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Các ngươi đem sư tỷ ta cùng ta sư đệ mang tới, ta liền tin tưởng các ngươi. Diệp Phi nói ra, nếu không, ta sẽ không cho các ngươi biểu thị như thế nào hấp thu thượng cổ kiếm ý. Ngươi Mộ Vô Song rõ ràng có chút tức giận, ngươi càng như thế không tin ta. Không phải không tin ngươi, là ta chỉ tin tưởng người khác tính, cùng chính ta đối với một sự vật phán đoán. Diệp Phi nói ra. Mộ Vô Song trong mày, đội vàng nhìn về phía Mộ Dung Vạn Niên. Kỳ thật, nàng cố ý mang Diệp Phi tới này phiến trốn không người, đích thật là gia gia của nàng ý tứ. Gia gia của nàng cũng quả thật có chút muốn lấy Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn làm con tin ý tứ. Gia gia, làm sao bây giờ? Mộ Vô Song dùng truyền âm nhập thất đối với Mộ Dung Vạn Niên nói ra. Điều dân này nhìn xem giống như có chút ngu ngơ ngây ngốc, không nghĩ tới cũng còn không phải quá đần. Mộ Dung Vạn Niên lập tức dùng truyền âm nhập thất trả lời. Ngươi thật sự cho rằng người ta có ngươi suy nghĩ đần như vậy sao? Người ta sư tỷ đệ ba người tùy ngươi tiến vào ma huyền, ngươi lại còn coi bọn hắn là vì ngươi cho bọn hắn mở cái kia mấy chục triệu linh thạch không thành. Ờ. Mộ Vô Song rõ ràng có chút ngoài ý muốn, ra ra, hẳn là, ngược lại là ta bị bọn hắn lợi dụng. Ừ, theo ta thấy, bọn hắn nhập ma huyền khẳng định còn có mục đích khác. Mộ Dung Vạn Niên trả lời, nghĩ đến, hẳn là chỉ là tiện thể kiếm lấy ngươi điểm ấy trả thù lao thôi. Một khi đạt tới mục đích của bọn hắn khả năng liền sẽ rời đi đội ngũ của ngươi. Bọn hắn Mộ Vô Song rất tức giận, ừ, không nghĩ tới bọn hắn như vậy không có khế ước tinh thần. Cũng vậy, mọi người lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Mộ Dung Vạn Niên trả lời, ngươi không phải cũng không cùng bọn hắn nói ngươi đến ma huyền chân chính mục đích, ngươi không phải cũng là đang lợi dụng những kẻ liều mạng này vì ngươi bán mạng sao? Mộ Vô Song, các ngươi thương lượng xong không có? Diệp Phi gặp Mộ Dung Vạn Niên cùng Mộ Vô Song nửa ngày không có lên tiếng, hơi không kiên nhẫn địa đạo: "Nếu như các ngươi không đem sư tỷ ta cùng sư đệ ta mang tới, ta sẽ không cho các ngươi biểu thị. Nếu là ta đem ngươi sư tỷ cùng ngươi sư đệ mang đến, ngươi chạy đâu?" Mộ Vô Song đạo: "Ha ha, ngươi chỉ cấp chúng ta một nửa trả thù lao, chúng ta làm sao lại chạy?" Diệp Phi đạo. Mộ Vô Song lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Vạn Niên. Mộ Dung Vạn Niên nhẹ gật đầu, dùng truyền âm nhập thất đối với Mộ Vô Song nói ra: "Chúng ta tạm thời tin hắn một lần, đi đem bọn hắn nhận lấy đi." Mộ Vô Song có chút lo lắng: "Ra ra, vạn nhất bọn hắn hội hợp, trực tiếp chạy làm sao bây giờ?" Thứ Mộ Dung Vạn Niên có chút khinh thường nói: "Nơi đây chính là Ma Huyên nội địa, ta cố ý để cho ngươi đem hắn chuyển tống đến tận đây, chính là tính chết hắn không dám chạy." Mộ Vô Song: "Không dám chạy." Mộ Dung Vạn Niên: "Chỉ bằng ba người bọn hắn chút tu vi ấy, tại cái này Ma Huyên nội địa, bọn hắn nếu là rời đi ngươi đại bộ đội đi cô quân phân chiến, tuyệt đối sống không quá ba ngày. Nếu không, ngươi cho rằng bọn hắn vì sao muốn đi theo đội ngũ của ngươi tiến vào Ma Huyên? Lại nói, có gia gia ta tại, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng gia gia ngươi cái này chân nguyên cảnh là giả sao? Chỉ bằng mấy người bọn hắn muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, há có dễ dàng như vậy?" Mộ Vô Song: "Điều này cũng đúng, vậy ta đi đón bọn hắn." Mộ Vô Song nói xong, nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi: "Ngươi chờ, ta đi giúp ngươi đón hắn bọn họ." Mộ Vô Song nói xong, quay người rời đi. Diệp công tử đợi Mộ Vô Song đi đằng sau, Mộ Dung Vạn Niên cười như không cười đối với Diệp Phi nói ra: "Ngươi biết nơi này là người nào một ít dấu tích đến sao?"
"Vì cái gì?"
Diệp Phi hỏi. "Nơi đây đã là Ma Huyên nội địa." Mộ Dung Vạn Niên mỉm cười: "Có thể đi đến nơi này người tới, không có chân nguyên cảnh cường giả trở lên hộ vệ, dù là chính là hồn nguyên cảnh cường giả, ở chỗ này cô quân phân chiến, cũng tuyệt đối sống không qua ba ngày." Mộ Dung Vạn Niên là ám chỉ Diệp Phi, để hắn không cần dở trò gian. "Nguy hiểm như vậy sao?" Diệp Phi ra vẻ một bộ rất sợ sệt dáng vẻ. "Đương nhiên." Mộ Dung Vạn Niên trông thấy Diệp Phi cái kia sợ sệt dáng vẻ, hắn rốt cục can tâm. "Hừ hừ, biết sợ sệt liền tốt." Và đúng lúc này, Mộ Vô Song mang theo Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn đến đây. Chương 351, cậu nam nữ, 1, chương 351, cậu nam nữ, 1, Thập Tam, ngươi không sao chứ?
"Sư Minh, ngươi còn chưa có chết à?"
Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn vừa nhìn thấy Diệp Phi, hai người sướng đến phát rồi. Hơn nửa tháng qua thời gian bên trong, bọn hắn đã tìm Lục Uyển Nhi cùng Nhị tiểu thư các nàng náo qua mấy lần, nếu không phải trong lúc đó Nhị tiểu thư đi tìm một lần Mộ Vô Song, Mộ Vô Song vì bọn họ mở ra linh khí chi môn, để bọn hắn đứng tại linh khí chi môn ở ngoài trông thấy Diệp Phi ngay tại trong đình viện ngồi xuống, bọn hắn đã sớm lao nháo lật trời. Dù sao, Diệp Phi đi lần này chính là nửa tháng, bọn hắn đương nhiên không yên lòng.
"Ta không sao."
Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Hiện tại, có thể biểu thị cho chúng ta nhìn." Mộ Vô Song mặt không thay đổi đạo. "Bọn hắn muốn ngươi biểu thị cái gì?" Phong Thanh Giao đi vào Diệp Phi trước mặt, đem Diệp Phi ngăn tại phía sau mình. Ngay sau đó, Đinh Đại Sơn lại nhanh bước lên trước, ngăn tại Phong Thanh Giao trước người: "Sư Minh, nếu như ngươi không muốn cho bọn hắn biểu thị, ngươi liền cùng sư tỷ đi trước, ta bảo hộ." Chớ nhìn bọn họ sư tỷ đệ ba người ưa thích lẫn nhau đào hố, chỉ khi nào thật gặp được sự tình gì, đây tuyệt đối là cam lòng dùng tính mạng mình thủ hộ lẫn nhau tồn tại. Dù sao bọn hắn tại yêu vực cùng chung hoạn nạn 2 năm, cùng một chỗ đã trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, phần này tình cảm không phải người bình thường có thể cùng so sánh. Được rồi Diệp Phi đem Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn từng cái từ trước người mình kéo ra, ta đã đáp ứng bọn hắn muốn cho bọn hắn biểu thị một lần, nói chuyện đến giữ lời. Diệp Phi gặp Mộ Dung Vạn Niên cùng Mộ Vô Song đều không phải là loại kia bênh báo hung hăng người, nếu bọn hắn đã đúng hẹn đem Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn mang tới, hắn hay là quyết định dựa theo ước định cho bọn hắn biểu thị một lần. Mặc dù trong lòng của hắn cũng không muốn đem loại này như thế nào hấp thu thượng cổ kiếm ý phương pháp truyền cho hắn bọn họ, nhưng hắn cũng không cho là người ta nhìn một lần liền có thể học được. Dù sao, liền ngay cả chính hắn cũng không biết là như thế nào hấp thu đến những cái kia thượng cổ kiếm ý, đừng nói hắn không có ý định dạy cho bọn hắn, coi như hắn thực tình muốn dạy sẽ bọn hắn, hắn cũng không biết làm như thế nào dạy. "Hai vị, nhìn kỹ." Diệp Phi đối với Mộ Dung Vạn Niên cùng Mộ Vô Song nói mà không có biểu cảm gì đạo, thoại âm rơi xuống thời khắc, hắn đột nhiên từ nhẫn chứa vật xuất ra hộp kiếm của chính mình, hai tay nắm đuốt kiếm chỉ, nhanh chóng vũ động mấy lần, sau đó hét lớn một tiếng: "Đi!" Ba ba ba. Trên trăm thanh phi kiếm từ trong hộp kiếm lần lượt bay ra. Những phi kiếm này đang bay lên thiên hậu, hợp thành một đầu kiếm long, đầu tiên là ở đỉnh đầu mọi người thiên không trung bàn xoáy vài vòng, rất nhanh, mảnh này thiên không bên trong cái kia thượng cổ để lại vô thượng kiếm ý lập tức từ bốn phương tám hướng cấp tốc tụ đến. Giờ khắc này, Mộ Vô Song cùng Mộ Dung Vạn Niên rõ ràng cảm thấy chung quanh tụ đến cuồng bạo thượng cổ kiếm ý, bọn hắn ông cháu hai người tất cả đều một mặt khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Ông cháu hai nhân mã bên trên dùng truyền âm nhập thất bắt đầu giao lưu. "Mộ Vô Song, ra ra, ngài cảm ứng được sao? Hắn thật có thể hấp thu thượng cổ kiếm ý vì đó sử dụng. Chỉ là, hắn giống như cũng không có dùng cái gì đặc thù chiêu thức đến ngưng tụ những này thượng cổ kiếm ý, ngược lại càng giống là những này thượng cổ kiếm ý tự động nguyện ý thần phục với hắn."
Mộ Dung Vạn Niên: "Đúng vậy a, ta cũng đã nhìn ra. Chỉ là, ông trời của ta rồi, tiểu tử này đến cùng là yêu nghiệt phương nào, hắn là như thế nào làm được?"
Mộ Vô Song: "Ra ra, ngài nói, hắn sẽ không phải là kiếm tiên chuyển thế đi?"
Mộ Dung Vạn Niên: "Ngươi khoan hãy nói, cái này thật là có khả năng a. Ta nghe nói, chỉ có kiếm tiên chuyển thế mới có thể khống chế những này thượng cổ kiếm thần lưu lại thượng cổ kiếm ý tục truyền. Mấy ngàn năm trước, có một vị tiên kiếm cảnh kiếm đạo cao nhân, tại Ma Huyên cũng nhận được qua những này thượng cổ kiếm ý trợ giúp, từ đó thành công đánh chết một tôn ma thần."
Mộ Vô Song: "Ra ra, chiếu ngài nói như vậy, chẳng phải là nói, coi như hắn nguyện ý dạy cho chúng ta cũng học không được?" Mộ Dung Văn Nghiên, thử, có một số việc, chúng ta không có khả năng đơn thuần chỉ nhìn mặt ngoài. Hắn khẳng định là dùng cái gì chúng ta sợ cảm ứng không đến bí pháp, nếu không, cái này thượng cổ kiếm ý nào có dễ dàng như vậy bị thuần phục. Mộ Vô Song, ra ra, vậy ngài có thể ngàn vạn không thể thả bọn hắn đi. Nhất định phải làm cho tiểu tử này đem như thế nào hấp thu cái này thượng cổ kiếm ý chi pháp chuyển cho chúng ta. Mộ Dung Văn Nghiên, ngươi yên tâm, có ra ra tại, bọn hắn một cái đều chạy không được. Đừng quên, ra ra ngươi ta thế nhưng là mảnh tinh vực này đỉnh cấp chân nguyên cảnh cường giả, mấy cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, bọn hắn nếu có thể chạy ra ngươi lòng bàn tay của ta, vậy ngươi ra ra về sau còn có mặt mũi ở vùng tinh vực này lẫn vào sao? Mộ Vô Song, vậy là tốt rồi. Xoạt 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 xoạt. Đúng lúc này, đã thấy thiên không bên trong cái kia trên trăm thanh phi kiếm đột nhiên như điện chớp từ trên trời giáng xuống. Những phi kiếm này hiện lên nhiều cái đầy tròn trạng xen vào nhau tinh tế từ trên trời cấp tốc rơi xuống. Mang theo Diệp Phi cái kia cùng bạo tiên tiên cương khí phi kiếm, gần như đồng thời đánh vào Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn, Mộ Vô Song, Mộ Dung Vạn Niên chung quanh hơn 10 mét có hơn. Phanh 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 một trận tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chung quanh trong nháy mắt nổ ra trên trăm cái đường kính chừng 2 đến 3 mét lớn nhỏ không giống nhau hố đất. Đã thấy phương viên trăm mét khắp nơi đều là loại này hố đất, hiện trường cũng là trong nháy mắt giơ lên đầy trời bụi đất, tầm nhìn cơ hồ là không. Mộ Dung Vạn Niên cùng Mộ Vô Song tay trái bịt lại miệng mũi, tay phải lập tức đồng thời cơ cơ tay áo, phủi nhẹ chung quanh cho bụi. Định thần xem xét, hai ông cháu trong nháy mắt trợn tròn. Hiện trường trừ bọn hắn ông cháu hai người, lại không nửa cái bóng người. Chính là vừa rồi rơi xuống trên trăm thanh phi kiếm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Vạn Niên cùng Mộ Vô Song ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người tất cả đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Mộ Vô Song, ra ra, bọn hắn chạy trốn nơi đâu? Mộ Dung Vạn Niên, ta không biết. Mộ Vô Song, ngươi không phải nói bọn hắn chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi sao? Trước đó cũng còn tràn đầy tự tin Mộ Dung Vạn Niên lúc này lại một mặt một bước, ta chỗ nào biết hắn sẽ ở vừa rồi điểm thời gian kia trực tiếp đào tẩu. Cái này, chẳng lẽ không phải là, hắn coi như muốn chạy trốn, cũng phải là chúng ta buộc hắn tiếp tục cho chúng ta nhiều biểu thị mấy lần lại tìm cơ hội đào tẩu sao? Mộ Vô Song, ra ra, chúng ta không nói trước cái này, chúng ta trước tiên là nói về nói, vì sao hắn đào tẩu thời điểm, chúng ta không có phát giác được nửa điểm dị thường sóng linh khí đi. Coi như bọn hắn thi triển thuấn di bỏ chạy, vậy cũng dù sao cũng nên muốn lưu lại một điểm sóng linh khí vết tích mới là nhà. Chương 351, cậu nam nữ, 2, chương 351, cậu nam nữ, 2, Mộ Dung Văn Nghiên, ý của ngươi là, bọn hắn không phải thi triển thuấn di thoát đi. Mộ Dung Vạn Niên trừng to mắt, dưới gầm trời này trừ hồn nguyên cảnh di hình hóa ảnh, chẳng lẽ lại còn có cái gì thân pháp so thuấn di còn nhanh? Ta không biết. Mộ Vô Song lắc đầu, tóm lại, mấy người bọn hắn đều không phải là hồn nguyên cảnh, không có khả năng thi triển đạt được di hình hóa ảnh, ta cảm thấy, giải thích duy nhất chính là, bọn hắn khẳng định là dùng cái gì đỉnh cấp thân pháp. Không sai, Song Nhi, ngươi phân tích rất có đạo lý. Mộ Dung Vạn Niên nhẹ gật đầu, bất quá, bọn hắn đến cùng dùng chính là thân pháp gì, nhanh như vậy liền chạy đến vạn mét có hơn. Thậm chí ngay cả ta đều không cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Nho nhỏ tu vi, có thể thi triển khủng bố như thế thân pháp, mấy người bọn hắn lai lịch thật đúng là rất là không đơn giản. Ra ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mộ Vô Song hỏi. Còn có thể làm sao? Mộ Dung Vạn Niên trầm giọng nói ra, trở về lập tức phái người hảo hảo tra một chút tiểu tử này, xem hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Tiểu tử này, chúng ta Vu Quốc Mộ Dung thị hay là không nên đắc tội cho thỏa đáng, có thể giao hảo tận lực giao hảo đi. Nếu không, vạn nhất đem hắn khiến cho tội, một khi không có đem nó ấn chết, bị hắn trưởng thành, chúng ta Mộ Dung thị tương lai sẽ phải có đại phiền toái. Hay là không cần mạo hiểm như vậy thì tốt hơn. Mộ Vô Song, biết, ra ra. Mộ Dung Vạn Niên, đi thôi. Mộ Vô Song, ân. Bá. Bá. Mộ Vô Song cùng Mộ Dung Vạn Niên cùng một chỗ thuấn di biến mất. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chân trước vừa đi không đầy một lát, hiện trường cái kia trên trăm cái 2-3 mét lớn nhỏ hố đất ở trong bên trong một cái hố đất, một đống bùn đất đột nhiên có chút đông nhúc đích. Chớ lộn xộn, bọn hắn khả năng còn chưa đi xa, lại nhiều chờ một lát chúng ta lại đi ra. Tiểu Tam nằm ngoài Diệp Phi trên thân thấp giọng nói ra. Lúc này hai người bị chôn ở sâu đạt sâu hơn một thước đống đất bên trong, lẫn nhau mặt dán chặt lấy mặt của đối phương, giờ khắc này, hai người thậm chí chỉ cần ai miệng hơi động một chút, liền có thể nhẹ nhõm đích thân lên đối phương miệng. Nếu không phải hai người đều mang mặt nạ, kỳ thật lẫn nhau đều đã đích thân lên mặt của đối phương. Diệp Phi trong lòng không còn gì để nói, lập tức trở về một câu, "Sư tỷ, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi ngươi cứ việc nói thẳng." Trước đó Diệp Phi bắt đầu triệu hoán phi kiếm thời điểm, liền âm thầm dùng truyền âm nhập thất cho bọn hắn nói xong, hắn chờ một lúc sẽ ở bọn hắn phía bên phải nổ ra trong một cái hố hố. Cái gọi là trong hố hố chính là hai thanh phi kiếm tuần tự rơi xuống, thanh thứ nhất trước nổ một cái hố đi ra, sau đó thanh thứ hai lại đang thanh thứ nhất nổ ra đáy hố lại nổ một cái hố, bọn hắn liền trốn ở đây cái trong hố trong hố. Diệp Phi có ý tứ là, các loại trong cái hố này hố vừa xuất hiện, liền để bọn hắn đi theo chính mình cùng một chỗ trốn vào hố đất bên trong, sau đó tất cả đều cùng một chỗ thi triển Đinh Đại Sơn giáo hội Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao thần tức đại pháp, để cho mình ở vào trạng thái chết giả. Chỉ có giả chết mới có thể để cho thân thể hoàn toàn không có chút nào sóng linh khí, cũng chỉ có dạng này mới có thể tránh thoát chân nguyên cảnh cường giả thần thức dò xét. Về phần bọn hắn bùi đất trên người, thì là tại cái này hố đất xuất hiện thời khắc, bọn hắn kịp thời chui vào, đợi những cái kia nổ bay lên bùn đất lúc rơi xuống, bọn hắn dùng rất khéo léo thủ pháp khiến cho chủ động rơi vào trên người bọn họ, đem bọn hắn chôn ở sâu đạt một mét đống đất phía dưới. Loại này thi triển thần thức đại pháp giả chết chạy trối chết phương pháp, Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn sư tỷ đệ ba người tại yêu vực cùng một chỗ dùng qua rất nhiều lần. Có đôi khi là dùng để trốn tránh yêu thú truy sát, có đôi khi là dùng để trốn tránh một chút cường giả truy sát, có thể nói là trăm thử không sai. Từ khi lần kia tại yêu vực sư tỷ đệ ba người hố Huyền Thanh chân nhân lúc, Phong Thanh Giao biết Đinh Đại Sơn sẽ thất truyền vạn năm thần tức đại pháp đằng sau, nàng lập tức liền để Đinh Đại Sơn đem hắn thần tức đại pháp cho cống hiến ra tới. Về sau Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi tất cả đều học xong. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn chỉ học được 2 năm, công lực cũng không phải là rất thâm hậu, nhiều nhất chỉ có thể giả chết mấy ngày, nhưng có khi dùng cái này thần tức đại pháp đào mệnh nhưng dù sao có hiệu quả. Sư tỷ đệ mấy cái cũng sớm đã thử qua rất nhiều lần, có thể xưng trăm thử không sai. Thử, ai muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Phong Thanh Giao nửa người trên cực kỳ chặt chẽ đặt ở Diệp Phi trên thân, hai người trừ hai chân không có trùng điệp, toàn bộ thân thể cơ hồ đều là hướng tới trùng điệp, chỉ bất quá Phong Thanh Giao thân thể là hơi có chút nghiêng nằm nhòi Diệp Phi trên người. Sư tỷ cái này không phải cũng là vì mọi người an toàn muốn thôi? Đi, coi như ngươi là vì chúng ta an toàn muốn, nhưng tay của ngươi có thể hay không đừng sờ loạn. Diệp Phi rất khinh bỉ nói ra, ngươi không có việc gì đem bàn tay tiến y phục của ta bên trong sờ ta cơ bụng làm gì thôi? Cắt Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, ngươi luôn luôn nói khoác ngươi có cơ bụng, ta một mực không tin lời của ngươi nói, sư tỷ chỉ là nhân cơ hội này nghiệm một nghiệm thôi. Nghiệm một nghiệm. Diệp Phi giận không chỗ phát tiết, ta nghiệm em gái ngươi. Quỷ hẹp hỏi, không phải liền là sờ một chút cơ bụng của ngươi thôi, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Phong Thanh Giao khinh bỉ nói, sờ một chút cũng sẽ không để cho ngươi rơi mấy khối thịt. Ngươi khoan hay nói, thập tam, nguyên lai ngươi thật sự có cơ bụng a Diệp Phi, ngươi lại sờ ta cơ bụng, có tin ta hay không liền muốn sờ ngươi tập tở. Phong Thanh Giao, ngươi muốn sờ cứ sờ thôi, sư tỷ cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Ngươi cũng không phải không biết, sư phụ lão nhân gia ông ta đã sớm nói, hắn không muốn để cho tuyệt học của mình phân ra, dù sao sư tỷ ta sớm muộn là người của ngươi, không phải ngươi tại yêu vực nói với ta sớm sờ sớm hưởng thụ thôi. Phong Thanh Giao nói đến đây, trên tay sờ Diệp Phi cơ bụng động tác to gan hơn, càng làm càng không kiên sợ, thậm chí còn có chút dần dần rời xuống xu thế. Rất rõ ràng, nàng những lời này là đang nói nàng chính mình sớm sờ sớm hưởng thụ. Diệp Phi trước kia tại yêu vực ưa thích đùa giỡn hắn sư tỷ, sớm sờ sớm hưởng thụ cái này từ nhi đích thật là hắn phát minh, bất quá trước kia đều là hắn đối với hắn sư tỷ dùng, hiện tại đến phiên hắn sư tỷ đối với hắn dùng. Báo ứng a, cái này kêu là khiêng đá nện chân mình sao? Diệp Phi, ha ha, ta mới sẽ không bên trên ngươi còi đầu, chờ ta vừa sờ ngươi, ngươi liền tốt buộc ta đối với ngươi phụ trách đúng không? Các ngươi cần tỉnh nói yêu ta mặc kệ các ngươi. Đúng lúc này, Diệp Phi phía sau lưng phía dưới trong đất bùn, đột nhiên truyền đến Đinh Đại Sơn cái kia tức hồn hẹn, cắn răng nghiến lợi tiếng gầm, nhưng các ngươi hai cái cậu nam nữ có thể hay không chết xa một chút, đừng đặt ở trên người của ta. Chương 352, đảo ngược thiên cương. Chương 352, đảo ngược thiên cương ngoại tạo. Đại Sơn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là lúc nào trốn đến sau lưng ta đi? Diệp Phi rất vô sỉ mà hỏi thăm. Tình huống lúc này là, Đinh Đại Sơn là nằm ngoài dưới nhất tầng, Diệp Phi là nằm thẳng ở trên người hắn, Phong Thanh Giao lại là nằm ngoài Diệp Phi trên người. Sư Minh, ngươi còn có mặt mũi nói, cái này hố đất lớn như vậy, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn nằm tại trên lưng ta? Đinh Đại Sơn tức hồn hển mà quát. Kỳ thật, trong cái hố này hố hoàn toàn chính xác thật lớn, mặc dù nó tại một cái khác hố đất dưới đáy, nhưng cũng có gần 2 mét phương biên. Theo lý thuyết, bọn hắn sư tỷ đệ ba người cho dù là song song nằm nhòi trong hố đất, đó cũng là tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại người này trong người tình huống, là bởi vì trước đó Đinh Đại Sơn là cái thứ nhất bay vào hố đất, Diệp Phi là cái thứ hai, Phong Thanh Giao cuối cùng. Khi Diệp Phi trông thấy Đinh Đại Sơn đã tại trong hố đất nằm sấp, hắn trực tiếp lăng không liền phi thân nằm ở Đinh Đại Sơn trên thân, mà liền tại Diệp Phi vừa nằm tại Đinh Đại Sơn trên lưng, sau đó tới Phong Thanh Giao lại trực tiếp nằm nhòi Diệp Phi trên thân, nhưng vào lúc này, hố đất vẩy ra lên bùn đất đã rơi xuống, cứ như vậy, ba người xếp chồng người giống như chồng chất ở tại cùng một chỗ. Kỳ thật Diệp Phi bất quá là muốn cố ý cả một chút Đinh Đại Sơn, hắn muốn là dự định phi thân nằm tại Đinh Đại Sơn trên thân hung hăng ép hắn một chút, sau đó lại quay người nằm sát xuống đất đi, không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, hắn vừa nằm trên đó, còn chưa kịp từ Đinh Đại Sơn trên thân lật qua, Phong Thanh Giao lại cho hắn tới một tay như thế. Nhìn lời này của ngươi nói, sư minh ta đây không phải sợ ngươi trên lưng quần áo làm bẩn, muốn giúp ngươi cản một chút bụi đất thôi. Diệp Phi rất vô sỉ địa đạo, ngươi không cảm ơn ta, thế mà còn nói lời như vậy. Chính là, sư minh của ngươi đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn đoán trách hắn, thập tứ, ngươi cũng quá không có lương tâm. Phong Thanh Giao nói theo. Ngươi, các ngươi Đinh Đại Sơn bị tức đến độ sắp không nói ra lời, đột nhiên, hắn lạnh lùng kêu một tiếng, Phong Lão Tam, ngươi chính là sư minh thường nói loại kia chết thiệt cầu. Ta nhìn bây giờ muốn gả cho sư minh là muốn điên rồi, ngươi cái gì đều giúp đỡ sư minh nói chuyện, ta không cùng các ngươi chơi. Đinh Đại Sơn hai tay đột nhiên ra sức, một chút từ dưới đất chống lên đến, từ trong hố đất đứng lên. Nguyên bản tại trên lưng hắn nằm Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao tự nhiên tất cả đều từ trên lưng hắn tuột xuống. Sư tỷ đệ ba người đứng tại trong hố đất, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng lại đột nhiên cùng một chỗ cười. Ha 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 ha, chủ yếu là lúc này ba người dáng vẻ tất cả đều quá bở rồi, từng cái tất cả đều đầy bụi đất. Giống giống, sư tỷ, sư minh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Cười một hồi sau, Đinh Đại Sơn đột nhiên hỏi một câu. Phong Thanh Giao đột nhiên tiến lên một bước, một thanh nắm chặt Đinh Đại Sơn lỗ tai. Hiện tại lại nghĩ tới ta là sư tỷ của ngươi. Mới vừa rồi là ai kêu ta Phong Lão Tam, là ai mắng ta là thiểm cầu? Không có, không có a. Đinh Đại Sơn một mặt mờ mịt, sư minh, ngươi nghe thấy được sao? Ta nghe thấy được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đưa tay đối với Đinh Đại Sơn cái mũi một chỉ, chính là ngươi gọi sư tỷ Phong Lão Tam, chính là ngươi mắng nàng chết thiểm cầu.
Ha ha, ngươi cái này chết thiểm cầu, thế mà còn không biết xấu hổ mắng người khác thiểm cầu.
Tại yêu vực 2 năm kia, Linh Đại Sơn thích nhất đập phong thanh giao mông ngựa, Diệp Phi luôn luôn mắng hắn chết thiểm cầu, ngay từ đầu bọn hắn cũng không biết là có ý tứ gì, về sau Diệp Phi cho bọn hắn giải thích một chút, phong thanh giao cùng Đinh Đại Sơn mới hiểu được. Từ đó về sau, bọn hắn cũng biết chết thiểm cầu cái này từ làm như thế nào dùng. Đoán chừng bọn hắn lúc đó chẳng ai ngờ rằng, cái từ này sẽ bị lẫn nhau dùng tại trên người đối phương.
Sư Minh, xem như ngươi lợi hại.
Đinh Đại Sơn hung tợn trừng mắt liếc Diệp Phi, sau đó lập tức như bức hống hống đối với Phong Thanh Giao nói ra, sư tỷ, ta sai rồi, ngươi muốn bồi thường bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng đi.
Đinh Đại Sơn trên người linh thạch phảng phất mãi mãi cũng là hao tổn lấy không hết, dùng không cạn.
Điểm này, Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi đã sớm nhìn ra.
Cho cái 100 coi như xong đi.
Phong Thanh Giao đem một cây như ngọc ngón trỏ ngả vào Đinh Đại Sơn trước mắt.
Đinh Đại Sơn đột nhiên một mặt cười xấu xa, giống, sư tỷ, trên ngón tay của ngươi mặt thật nhiều bụi nha, ta giúp ngươi liếm sạch sẽ một chút. Đinh Đại Sơn nói xong lẹ lưỡi liền muốn hướng Phong Thanh Giao trên ngón tay đi liếm.
Ôi, Phong Thanh Giao toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng bung ra Đinh Đại Sơn lỗ tai, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Đinh TH tập tứ, ngươi cái tử biến thái, về sau ngươi cách ta xa một chút.
Diệp Phi cũng là nhấc chân một cước đá vào Đinh Đại Sơn trên ngông, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng ác tâm như vậy.
Ngươi muốn làm thiểm cậu ta không ngăn ngươi, nhưng đừng cản trở ta mặt liếm, quá mẹ nó làm người buồn nôn ta lại buồn nôn có các ngươi buồn nôn.
Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ nhìn Phong Thanh Giao cùng Diệp Phi, vừa rồi ta nếu không kịp thời lên tiếng, các ngươi tại trong hố đất khả năng liền muốn bắt đầu cởi quần áo thân mật đi.
Đinh Đại Sơn.
Phong Thanh Giao đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào, ngươi có tin ta hay không đem ngươi răng tất cả đều cho ngươi đập rơi nha.
Đinh Đại Sơn vội vàng che miệng của mình. Hắn hiện tại cùng Diệp Phi đã sớm thăm dò rõ ràng Phong Thanh Giao tính cách, nếu như nàng sinh khí, khả năng còn không phải thật sự tức giận, nhưng nàng nếu như bắt đầu cười, mà lại cười đến đặc biệt ngọt, đó chính là thật tức giận.
Nàng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Đi thôi.
Phong Thanh Giao đột nhiên lạnh giọng nói ra.
Đi chỗ nào?
Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ hỏi.
Sư phụ ngay ở phía trước chờ chúng ta.
Phong Thanh Giao nhìn bên trong một cái phương hướng.
Bá.
Phong Thanh Giao dẫn đầu hướng phía nơi xa bay đi.
Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn kịp thời đuổi theo.
Bay không nhiều lắm một hồi, đại khái là mấy ngàn mét lộ trình, bọn hắn liền tại một chỗ chân núi thấy được dựa vào tường ngồi xổm ở một chỗ cửa động Vương Nhị Cầu.
"Sư phụ, ngươi ngồi xổm ở nơi này làm gì?"
Diệp Phi hỏi, "Bên trong hang núi này có cái gì, lại có ma khôi sao?"
"Đương nhiên là có."
Vương Nhị Cầu dựa vào tường ngồi xổm, một mặt ngưng trọng đạo.
"A, lại có ma khôi."
Phong Thanh Giao giật mình, nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi, "Thật tam, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên nha."
Những này ma khôi hiện tại chỉ có ngươi có thể nhẹ nhõm đối phó, ta cùng sư phụ, thập tứ chờ ngươi ở ngoài.
Chờ ngươi đem ma khôi diệt đi, liền đi ra gọi chúng ta.
Diệp Phi nhìn một chút Phong Thanh Giao, không để ý tới hắn, mà là nhìn ngay lập tức hướng dựa vào tường ngồi xổm Vương Nhị Cầu, sư phụ, bên trong sẽ không phải lại có một tôn tượng của ma thần đi.
Ân.
Vương Nhị Cầu dựa vào tường ngồi xổm khẽ gật đầu.
Ngoa tạo, tôn này ma thần trên người có cái gì tốt bảo bối sao?
Diệp Phi hỏi.
Đương nhiên là có.
Vương Nhị Cầu nhìn Diệp Phi một chút, khắp người đều là bảo vật.
Ngoa tạo Diệp Phi trong nháy mắt kích động hỏng, bất quá hắn hay là hỏi nhiều một câu, sư phụ, đánh tôn này ma thần có cái gì chú ý hạng mục sao?
Không có.
Vương Nhị Cầu lắc đầu, vào chỗ chết đánh nó liền xong rồi.
Đem hắn đánh gục ngươi liền đi ra gọi chúng ta.
Các ngươi chờ đó cho ta.
Diệp Phi từ nhẫn chữ vật xuất ra thiên tiên kiếm hộ, quay người nhanh chân liền đi vào.
Ngay tại Diệp Phi vừa đi vào sơn động không đầy một lát, Vương Nhị Cầu đột nhiên khỏe miệng giật một cái co rút, ôi, tiểu tam, nhanh, cho sư phụ bôi ít thuốc.
Sư phụ, ngươi thế nào?
Phong Thanh Giao một mặt khẩn trương.
Một mực dựa vào tường ngồi xổm Vương Nhị Cầu đột nhiên xoay người, lộ ra phía sau lưng của mình.
Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn vừa nhìn thấy Vương Nhị Cầu quay thân tình cảnh, trong nháy mắt trợn tròn.
Đã thấy, Vương Nhị Cầu phía sau lưng chí ít có 20-30 đạo kiếm thương.
Sau lưng quần áo cơ hồ đã đều bị cắt nát, thậm chí liền liên hạ nửa người có nửa bên trắng bóng cái mông đều có hơn phân nửa là trần trụi ở bên ngoài.
Đồng thời trên mông cũng có mấy đạo kiếm thương.
A Phong Thanh Giao vội vàng che mắt, "Sư phụ, ngươi làm sao?"
Vương Nhị Cầu một mặt thống khổ chỉ sơn động, bị bên trong tôn kia thiên thủ ma thần cho chặn.
Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho vi sư bôi thuốc.
"Sư phụ, ngươi có thể hay không trước đổi cái quần nhà?"
Phong Thanh Giao che mắt nói ra.
"Trên mông thương không cần ngươi quan tâm."
Vương Nhị Cầu tức giận nói, "Ngươi một mực cho ta trên lưng thuốc là được, cái mông khối kia ngươi đem thuốc giao cho thập tứ, để hắn cho ta xử lý."
Ở Phong Thanh Giao đội vàng xuất ra ba cái bình sứ bắt đầu cho Vương Nhị Cầu phía sau lưng những kiếm thương kia lần lượt bôi thuốc.
"Sư phụ, ngươi trên thân này kiếm thương đều là làm sao tới, làm sao chúng nhiều như vậy kiếm nhà?"
"Một chỗ, hai nơi, ba khu." Phong Thanh Giao một bên bôi thuốc, một bên nín cười đếm lấy mỗi một đạo vết thương.
35.
Phong Thanh Giao đếm tới 35 chỗ vết thương thời điểm, rốt cục cho Vương Nhị Cầu trên lưng xong thuốc.
"Thập tứ, cho."
Phong Thanh Giao cái kia ba cái bình sứ nhỏ đưa cho Đinh Đại Sơn, "Cái này ba loại thuốc ngươi cứ dựa theo vừa rồi ta cho sư phụ bôi thuốc chỉnh tự bôi lên đi là được."
"Đi, sư phụ cái mông liền tiện nghi ngươi."
"Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia."
Vương Nhị Cầu tức hổn hển mà quát, "Cái gì gọi là sư phụ cái mông liền tiện nghi hắn?"
Phốc. Phong Thanh Giao thực sự không có đình chỉ, rốt cục nhịn không được cười phun ra.
"Giống giống, tốt bên này." Đinh Đại Sơn lập tức thật cao hứng nhận lấy Phong Thanh Giao bình sứ trong tay, "Cảm ơn sư tỷ."
Ngay sau đó, một giây sau, đã thấy Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn sư tỷ đệ hai phi thường ăn ý, cùng một chỗ từ trong ngực tất cả móc ra một cuốn sách nhỏ. Vương Nhị Cầu. Phong Thanh Giao cúi đầu nhớ đứng lên, cho sư phụ bôi thuốc, Thanh Phong tán trừ độc 35 lần, một lần 1000, Lưu Thông máu tán 35 lần, một lần 800, Dâu Rồng tán 35 lần, một lần 2000. Đinh Đại Sơn theo sát cũng tại chính mình trên sách vợ nhỏ nhớ đứng lên, Thanh Phong tán một lần 10000, Lưu Thông máu tán một lần 8000, Dâu Rồng tán một lần 20000. Vương Nhị Cầu nổi giận, Đinh Tê Hát tập tứ, sư tỷ của ngươi ký sổ ta đều nhịn, dù sao thuốc kia là nàng, ngươi đi theo nhớ cái gì sổ sách, ngươi có tư cách gì ký sổ? Lại nói, thuốc kia hay là sư tỷ của ngươi đưa cho ngươi, sư tỷ của ngươi đều không có muốn ngươi đắt như vậy, ngươi cái quy tôn tử, ngươi mở giá lại là sư tỷ của ngươi gấp 10 lần. Ngươi muốn tiền muốn điên rồi đúng không? Giống Đinh Đại Sơn cười cười, sư phụ, ta mới vừa nói giá cả không phải cuối cùng giá cả, đây chẳng qua là ta đưa cho ngươi báo giá, về phần cụ thể bao nhiêu, chúng ta có thể từ từ nói chuyện thôi, ngươi có thể từ từ cùng ta trả giá thôi. Sư phụ, ngươi yên tâm, trước kia ngươi đánh cho ta qua rất nhiều lần gãy, ta đều nhớ kỹ đâu, hôm nay, ta cũng sẽ xét tình hình cụ thể cho ngươi giảm giá. Giống Đinh Đại Sơn một mực tại những cười, mặt đều nhanh nẹn đỏ lên. Ngươi bất nói nhảm, tất cả đều dựa theo sư tỷ của ngươi giá cả cho ngươi. Vương Nhị Cầu hung tợn nói, nhanh lên, tranh thủ thời gian cho vi sư bôi thuốc. Vậy không được. Đinh Đại Sơn một mặt nghiêm túc lắc đầu, sư phụ, sư tỷ chữa cho ngươi chính là phía sau lưng, ta chữa cho ngươi chính là cái mông, làm sao có thể một dạng giá tiền đâu. Vương Nhị Cầu, phía sau lưng cùng cái mông có cái gì không giống với? Vương Nhị Cầu quát lạnh nói, đó là đương nhiên không giống với lúc trước. Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, cho ngươi trên mông thuốc, cái kia nhiều nguy hiểm nha, vạn nhất ngươi nhịn không được, dùng cái giấm băng ta làm sao bây giờ? Ta đối với cái giấm dị ứng, nghe thấy tới cái giấm mùi vị ta liền tu vi lùi lại, ha 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 ha. Phong Thanh Giao đã cười nằm trên đất, ai nha, không được, ta muốn cười chết Vương Nhị Cầu, ngươi, các ngươi Đinh Đại Sơn, cho nên, sư phụ, ngươi nhìn, phong hiểm càng lớn, tiền thuốc men đắt một chút cũng rất hợp lý đi. Vương Nhị Cầu, ngươi chính là như thế đối với vi sư. Sư phụ trước kia đối với các ngươi tốt bao nhiêu, các ngươi đều quên sao? Đinh Đại Sơn, giống. Sư phụ, chính là bởi vì chúng ta một mực chưa quên ngươi trước kia đối với chúng ta tốt cái này không, hôm nay ngươi rốt cục để cho ta đợi cơ hội báo đáp ngươi, giống. Ha ha. Ha ha ha. Đinh Đại Sơn nói xong lời nói kia sau, chính mình thực sự không nín được cười, rất nhanh liền cười đến tại nguyên chỗ lăn lộn. Ngươi cái thằng danh con, đi, ngươi cho vi sư trở lấy. Về sau có ngươi chịu. Vương Nhị Cầu hung tợn nói một câu, cuối cùng, hắn hay là khuất phục, chỉ gặp hắn cố nén lửa giận, lạnh lùng thốt, Thanh Phong tán một lần 1500, Lưu Thông máu tán một lần 1,300, Dâu Rồng tán một lần 2500. Ta cũng như thế cho ngươi thêm 500, tranh thủ thời gian cho vi sư bôi thuốc. Vậy không được. Đinh Đại Sơn lập tức trở về một câu, Thanh Phong tán 9999 một lần, Lưu Thông máu tán 7,999 một lần, Dâu Rồng tán 19,000999 một lần. Vương Nhị Cầu, một dạng hàng một khối. Chương 353, Sa Luân Chiến Tiên Thủ Ma Thần. Chương 353, Sa Luân Chiến Tiên Thủ Ma Thần. Sư phụ, ngươi đừng có gấp thôi, từ từ chặt. Đinh Đại Sơn trả lời. Cháu trai, ngươi cho vi sư trở lấy, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Vương Nhị Cầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Đại Sơn. Giống, sư phụ, hiện tại ngay tại nói chuyện làm ăn đâu, ngươi trước trả giá, chuyện khác chúng ta tạm thời không để cập tới. Đinh Đại Sơn cười ngây ngô đạo. Vương Nhị Cầu, thành giao. Phong Thanh Giao. Đinh Đại Sơn. Cái này, mắc như vậy ngươi cũng thành giao, lần này đến phiên Đinh Đại Sơn một bước. Sư phụ ngươi ta là có tiền, ngươi quản được sao? Vương Nhị Cầu đem cái kia nửa bên bị thương cái mông hướng phía Đinh Đại Sơn một hất lên, mau tới thuốc. Đinh Đại Sơn trong nháy mắt cảm giác kẻ nhạt vô vị. Chỉ gặp hắn bĩu môi một cái, thật không có ý tứ, nhanh như vậy đáp ứng, sớm biết ta liền lại mở chút cao. Đinh Đại Sơn xuất ra bên trong một cái bình sứ, mở nắp bình ra. Ha ha, Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói, ngươi có thể lái được cao bao nhiêu? Ngươi có thể lái được cao bao nhiêu vi sư cũng dám để cho ngươi trị. Ngươi cho rằng các ngươi lần sau không rơi vào trên tay của ta? Thứ sư phụ, ta sai rồi. Phong Thanh Giao đột nhiên bĩu môi đối với Vương Nhị Cầu thật sâu bái, chúng ta vừa rồi bất quá là đùa với ngươi thôi. Sai, hiện tại xin lỗi đã chậm. Vương Nhị Cầu rất khinh bị đối với Phong Thanh Giao nói ra. Bên này đang chuẩn bị cho Vương Nhị Cầu bôi thuốc, Đinh Đại Sơn đột nhiên ngừng, sư phụ, ta xin lỗi coi như một sao. Vương Nhị Cầu, cũng đã chậm. Đinh Đại Sơn, sư phụ, ngươi muốn nói như vậy, vậy cái này thuốc ta coi như không lên. Vương Nhị Cầu, ngươi Đinh Đại Sơn, ngươi tha thứ hay không sư tỷ ta? Vương Nhị Cầu, được, tha thứ. Đinh Đại Sơn, ngươi tha thứ hay không ta? Vương Nhị Cầu, tha thứ. Đinh Đại Sơn, vậy ngươi cho ta sư tỷ nói tạ ơn. Vương Nhị Cầu, ta vì cái gì cho nàng nói tạ ơn? Đinh Đại Sơn, bởi vì ta sư tỷ vừa rồi cứu ngươi. Vương Nhị Cầu, ta cút mẹ mày đi. Vương Nhị Cầu đột nhiên đuổi phải hướng về sau bắn ra, tựa như lưu đạn để giống như, một cước đem Đinh Đại Sơn cho bắn ra ngoài. Danh con, vi sư cùng các ngươi chơi đùa, ngươi trả lại kình. Vương Nhị Cầu từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, vi sư trên thân các loại đan dược còn nhiều, ngươi cho rằng thật hiếm có các ngươi lên cho ta thuốc đâu. Vi sư bất quá là lo lắng khả năng tại Ma Huyên còn có một hồi thời gian muốn đợi, những đan dược này có thể không cần liền tận lực tích lũy lấy điểm dùng, các ngươi vậy mà cùng vi sư dùng bài này. Vi sư năm đó hố người thời điểm, các ngươi tổ tông cũng còn không có xuất sinh đâu. Vương Nhị Cầu tức hồn hển mắng hai câu, đột nhiên quay người biến mất. Chỉ là ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian, đã thấy Vương Nhị Cầu đã đổi xong một bộ quần áo mới cùng quần, ăn mặc chỉnh tề trở về. Vương Nhị Cầu chắp tay sau lưng, lạnh lùng trừng mắt liếc túi đầu đứng tại cửa động Đinh Đại Sơn cùng Phong Thanh Giao. Hắn đưa tay chỉ Phong Thanh Giao, quay đầu ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Phong Thanh Giao lẽ lưỡi, bĩu môi nói ra, dựa vào cái gì chỉ cho phép ngươi hại chúng ta, không cho phép chúng ta hố ngươi? Cũng bởi vì ngươi là sư phụ chúng ta, ngươi liền muốn dùng tôn sư trọng đạo tới dọa chúng ta nha. Ai nói? Vương Nhị Cầu lạnh giọng trả lời, ta nói qua lời này sao? Vậy ngươi mới vừa nói muốn tìm ta tính sổ sách. Phong Thanh Giao lại chu mỏ một cái. Mấy người các ngươi trước kia đều thiếu nợ ta nhiều tiền như vậy, lần này ta thiếu ngươi, chẳng lẽ không cần tính toán sổ sách sao? Vương Nhị Cầu nói không hảo hảo tính toán, ai biết ai thiếu ai? A. Đinh Đại Sơn cùng Phong Thanh Giao tất cả đều trợn tròn mắt. Sư phụ Đinh Đại Sơn một mặt không cam lòng, như vậy mà cũng được. Thứ Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, các ngươi nếu có thể gài bẫy vi sư, đó là các ngươi bản sự, vi sư sẽ chỉ vì ngươi cảm thấy cao hứng, bởi vì ý vị này các ngươi đã có học tiểu thành, có thể miễn cưỡng xuất sư. Tiểu Tam, rời đi Ma Huyên đằng sau, ngươi liền có thể xuất sư. Thập Tam đâu? Phong Thanh Giao vội vàng nói. Thập Tam còn sớm đây. Vương Nhị Cầu đạo. Bá. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Đã thấy một bóng người cấp tốc vào ra, trong chớp mắt liền đi tới cửa hang. Định thần xem xét, Diệp Phi dựa vào tường ngồi xổm ở đại động miệng miệng lớn thở hổn hển. Hô, hô, hô. Vương Nhị Cầu vội vàng hỏi, Thập Tam, tình huống như thế nào? Hô, hô. Diệp Phi mọc ra hai cái đại khí, sư phụ, đã làm sao? Có thể tiến vào. Nhanh như vậy liền giải quyết đầu kia ma thần. Vương Nhị Cầu rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Ha ha, Diệp Phi rất khinh bỉ đối với Vương Nhị Cầu điếu môi một cái, ngươi cho rằng đồ đệ của ngươi hay là trước kia đồ đệ sao? Đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là có thể triệu hoán thượng cổ kiếm ý tồn tại. Thượng cổ kiếm ý đều có thể làm việc cho ta, liền bên trong đầu kia ma thần, tại ngài cho ta thiên tiên kiếm trước mặt, nó tính là cái dám gì nha? Ha ha ha, điều này cũng đúng. Vương Nhị Cầu cao hứng sờ lên hắn tròm râu dê, như vậy rất tốt, vi sư vào xem, nhìn nó trên thân đều có chút bảo bối gì. Sư phụ, cái kia ma thần thế nhưng là ta giải quyết, ngươi đừng có gấp thôi, ngươi chờ ta một chút, chờ ta thở một ngụm, để cho ta hơi nghỉ ngơi một hồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào, ngươi nhưng chớ đem những bảo bối kia cầm xong. Diệp Phi khinh bị nói. Nhìn lời này của ngươi nói, vi sư là hạ người như vậy sao? Vương Nhị Cầu gặp Diệp Phi khẩn trương như vậy, hắn tựa hồ càng thêm tin tưởng Diệp Phi lời nói, vi sư đi vào trước nhìn xem, nhìn tôn kia ma thần tình huống như thế nào, để tránh sư tỷ của ngươi cùng sư đệ tiến vào, bị tôn kia ma thần cho thương tổn tới. Vương Nhị Cầu nói xong, lập tức quay người hướng bên trong chạy như bay. Sư phụ, chờ chúng ta một chút. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn cùng một chỗ đuổi theo. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên đối với Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn dùng truyền âm nhập thất kêu một tiếng, các ngươi đừng đi. Bá. Vừa chạy ra không có mấy bước, Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn đồng thời dừng bước. Hai người đồng thời trở về. Thập Tam, tình huống như thế nào? Phong Thanh Giao có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Diệp Phi đột nhiên xoay người, đem dán tường phía sau lưng quay tới nhắm ngay Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn. Đã thấy, Diệp Phi phía sau lưng cũng có hơn 10 chỗ kiếm thương, bất quá, hắn rõ ràng so Vương Nhị Cầu vừa rồi tốt hơn nhiều, cái mông của hắn không có hắn như vậy thảm, chỉ là cái mông của hắn tả hữu đều có một chỗ vết đao. A. Phong Thanh Giao một tiếng kinh hô, nguyên lai suýt. Diệp Phi vội vàng làm một cái im lặng động tác, sau đó liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi dùng truyền âm nhập thất đối với Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn nói ra, lao bất tử này vừa rồi cố ý lừa ta đâu? Mẹ nó, ở bên trong là một tôn thiên thủ ma thần, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là xúc tu, chí ít có mấy trăm chiếc xúc tu, liền cùng ra cường phiên bản đại bạch tuộc giống như, mà lại nó mỗi một cánh tay đều cầm có một thanh bảo kiếm, liền ngay cả ta dùng tiền tiên kiếm thiên kiếm đồng xuất đều không gây thương tổn được nó. Ta 1000 thanh kiếm cùng một chỗ bắn về phía nó, tất cả đều bị nó dùng trên tay mình bảo kiếm cho từng cái cản lại. Diệp Phi nói đến đây, nhìn thoáng qua phía sau mình, cái này không, ta còn bị nó bị thương rất nhiều kiếm. Kỳ quái, vì sao ngươi cùng sư phụ đều là bị thương phía sau lưng cùng cái mông đâu? Phong Thanh Giao hỏi. Cái gì? Diệp Phi một tiếng kinh hô, sư phụ cũng thụ thương. Ân. Phong Thanh Giao nhẹ gật đầu, đột nhiên che miệng cười nói, hì hì, hắn so ngươi thương còn nặng, hắn phía sau lưng trúng hơn 30 kiếm, còn có phân nửa bên trái cái mông đều bị rạch ra, nửa bên cái mông đều lộ ở bên ngoài đâu. Ta đã nói rồi, khó trách hắn trước đó một mực dựa vào tường ngồi xổm không nhúc nhích. Diệp Phi cắn răng nghiến lợi nói, lão bất tử, hắn quả nhiên đang cố ý lừa ta. Tốt tốt, đừng tức giận. Phong Thanh Giao nói nhanh lên quay tới, sư tỷ cho ngươi bôi thuốc. Ngay sau đó, Phong Thanh Giao tranh thủ thời gian xuất ra ba cái bình sứ, cho Diệp Phi trên lưng vết thương từng cái bôi thuốc. Khi trên lưng miệng vết thương để ý xong, chỉ còn lại có tả hữu cái mông hai nơi vết thương lúc, Đinh Đại Sơn lập tức đưa tay, sư tỷ, ta tới đi. Ngươi đem sư huynh cái mông giao cho ta liền tốt. Lan. Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn một tiếng quát chói tai. Phong Thanh Giao nín cười nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn, ngươi không phải đối với cái dám gì ứng sao? Ngươi liền không sợ ngươi sư huynh bằng ngươi? Tính toán, vẫn là ta tới đi. Ngay sau đó, Phong Thanh Giao trực tiếp cho Diệp Phi trên mông hai nơi vết thương cũng tới tốt thuốc. Bên trên xong thuốc sau, nàng vừa thu hồi bình sứ, Đinh Đại Sơn lập tức liền nhắc nhở nàng, sư tỷ, nhanh, nên ký sổ. Nhớ cái gì sổ sách? Phong Thanh Giao trắng Đinh Đại Sơn một chút, ta cùng ngươi sư huynh về sau sớm muộn là người một nhà, có cái gì tốt nhớ? Đúng không, Phi Phi ngài mã. Lại tới. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, sư tỷ, nếu không ngươi hay là ký sổ đi, làm như thế nào nhớ làm sao nhớ, chúng ta vẫn là đem sổ sách tính toán rõ ràng điểm tương đối tốt. Phong Thanh Giao có đôi khi nói đùa kiểu gì cũng sẽ gọi hắn Phi Phi, mỗi lần Diệp Phi vừa nghe đến Phi Phi toàn thân liền nổi da gà. Phong Thanh Giao một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Phi dây sợ, tốt, không nhớ hay không Phong Thanh Giao, cái này đúng nha. Vậy ngươi gọi ta một tiếng Giao Giao nghe một chút, từ khi rời đi yêu vực, ngươi cũng rất lâu không có gọi ta Giao Giao. Trước kia Diệp Phi tại yêu vực thường xuyên đùa giỡn hắn sư tỷ, khi đó thường xuyên cứ gọi nàng Giao Giao. Diệp Phi, sư tỷ, ta trước làm chính sự đi Phong Thanh Giao, gọi không gọi. Diệp Phi, Giao Giao Phong Thanh Giao, hì hì, Phi Phi Đinh Đại Sơn, cậu nam nữ. Đinh Đại Sơn cắn răng nghiến lợi nói. Phong Thanh Giao cũng không để ý đến hắn, mà là rốt cục khôi phục bình thường một chút, chỉ gặp nàng lại đối Diệp Phi hỏi một câu, thập tam, ngươi mới vừa rồi còn không có trả lời ta đây, vì sao ngươi cùng sư phụ đều là phía sau lưng cùng cái mông bị thương? Mồ hôi, đừng nói nữa. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, quái vật kia toàn thân xúc tu không chỉ có rất nhiều, còn rất dài, đồng thời còn có thể có rối. Công kích chính diện tương đối tốt phòng bị, nhưng mà phía sau thật sự là khó lòng phòng bị. Bởi vì nó xúc tu thực sự nhiều lắm, mặc dù tốc độ công kích cũng không phải là rất nhanh, có thể bởi vì nó xúc tu quá dài, đánh lấy, làm không cẩn thận liền có một cây xúc tu vây quanh đằng sau ta cho ta đến một kiếm trước đó à. Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn tất cả đều dọa đến trận mắt hốt mồm. Sư phụ không có việc gì chạy tới nơi này đối phó con quái vật kia làm gì? Phong Thanh Giao mở miệng. Bá. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ sóng linh khí. Nhìn lại, Vương Nhị Cầu trực tiếp tuấn di trở về. Lần này, hắn không có giống Diệp Phi như thế đi thẳng tới đám người trước mặt, mà là dựa vào tường đứng tại mấy người 7-8 mét có hơn cửa hang mặt khác một bên chân tường bên dưới. Hắn đối với Diệp Phi phất phất tay, thật tam, lúc này vi sư thật đem hắn làm xong. Ta tin ngươi cái tà. Diệp Phi thả người nhảy lên, bay đến Vương Nhị Cầu bên người, bắt hắn lại một cái cánh tay đem hắn hướng mặt trước hung hăng kéo một cái, đối với phía sau hắn nhìn thoáng qua. Đã thấy, Vương Nhị Cầu mới mặc món quần áo kia trên lưng bị lần nữa rạch ra vô số đạo lỗ hổng. Lần này, hắn chỉ ít trúng 4-50 kiếm. Điểm sáng là, lúc này hai bên của hắn cái mông đều nở hoa rồi. Hai bên trắng bóng cái mông tất cả đều bại lộ tại trong không khí, chỉ là cái mông liền chịu không xuống 20 kiếm, nếu không, trên mông quần cũng không trở thành đều bị cắt mất, đồng thời, bắp đùi của hắn cùng bắp chân hậu chắc cũng chịu không thua kém 20 kiếm. Lao đầu như này, liền một hồi này công phu đi bảo, có vẻ như chịu không xuống 100 kiếm. Vương Nhị Cầu gặp bị Diệp Phi phát hiện, hắn vội vàng che hai bên cái mông, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi, tiểu tử túi, ngươi đối với nó làm gì, nó làm sao đột nhiên trở nên táo bạo như vậy, ta đi vào nó liền đối với ta một trận loạt kiếm. Diệp Phi đột nhiên đưa tay từ nhẫn chứa vật xuất ra một cây chừng hơn 2 thước dáng dấp giống như bạch tuộc một dạng màu trắng xúc tu bức trên mặt đất. Đã thấy, tại xúc tu đỉnh, nó lại còn quấn quanh lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt lợi kiếm. Đồng thời, thẳng đến lúc này, xúc tu kia lại còn đang ngọ ngậy. Diệp Phi đối với trên đất cây kia kỳ quái màu trắng xúc tu chỉ một ngón tay, lặc, ta chặt nó một bàn tay.